Chương 426, Tam thi tam hoa, tu được đại tự tại mới có thể hỏi trường sinh, 2, chương 426, Tam thi tam hoa, tu được đại tự tại mới có thể hỏi trường sinh, 2, nói như vậy, cái gọi là chẳng thi chính là triệt để chặt đứt nhân tâm chi ác. Có thể cổ nguyện chân tiên người sở dĩ là người, liền ở chỗ hắn thiện ác đều ở một ý niệm. Như độc hữu tốt, vậy dạng này người làm ra chuyện, cũng không thấy được liền nhất định bị tốt. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Bởi vậy cổ nguyện chân tiên chẳng thi, trên bản chất chính là hàng phục. Mỗi khi hàng phục một tôn ba thi sau, liền sẽ ngưng tụ ra một đóa tam hoa. Mãi cho đến ngưng tụ ra hoàn toàn tam hoa. Tam hoa tụ đỉnh, mới có thể thành tiên. Đang nói cho xong lục thần có quan hệ với cổ nguyện tam hoa nguyên lý sau, cổ nguyện chân tiên cũng không có bất luận cái gì dấu rốt, trực tiếp đem hắn báo cho lục thần. Bất quá ở trong đó, còn có một cái mấu chốt. Ta chỉ tam hoa bởi vì không triệt để chặt đứt trong lòng chi ác, nguyên nhân cho dù là đến tiên nhân chi giai, tam hoa cũng có khả năng biến thành ba thi. Nếu có một buổi sáng một ngày, tiểu hữu không cách nào tiếp tục kiên định đạo tâm bị lòng đong, vậy cái này ba thi liền sẽ trở về chốn cũ, chuyển tam hoa vì ba thi, hóa tiên vì ma. Nguyên nhân tiểu hữu nếu là muốn tham khảo chi pháp, liền muốn càng thêm chú ý tự thân đạo tâm, chớ ngộ nhập lạc lối. Lục thân gật đầu một cái, ra hiệu mình đã hiểu rồi ở trong đó mấu chốt. Cổ nguyệt chân tiên thấy thế, cũng bắt đầu tán đi quanh thân huyễn cảnh. Dù sao nên nói cho lục thần, hắn cũng đều nói cho không sai bị lắm. Quãng đường còn lại, liền cần lục thần chính mình đi. Đi thôi, tiểu hữu, đi đem lão phu những năm gần đây đản sinh ác, triệt để chém tới. Nay liền tạm thời cho là ngươi hoàn lại lão phu truyền pháp chi ân tình. Lời nói rơi, cổ nguyệt chân tiên liền biến mất ở trước mặt lục thần. Mà cũng là tại cổ nguyệt chân tiên sau khi biến mất không lâu, một tôn tàn thi lúc này xuất hiện ở lục thần trước mặt. Cái này thây khô quanh thân bị tỏa liên bao trùm, xiềng xích ngay cả tiếp đất mặt, đem hắn triệt để gò bó. Nếu là dưới tình huống bình thường, chỉ là những xiềng xích này liền đầy đủ đem tôn này thây khô chấn áp. Cũng không biết xảy ra điều gì nguyên nhân, dẫn đến tôn này thây khô trên người xiềng xích, tương hẹn mạc ngũ phần có một khu vực xuất hiện vấn đề. Bộ phận kia xiềng xích tràn đầy vết rách, một bộ lập tức liền muốn bể tan cảnh tư thế. Mà tới được một bước này, lục thần cũng hiểu rồi cái này tỏa kiếm viên tầng thứ ba không gian, đến cùng là địa phương nào. Nếu là hắn không có đoán sai, ở đây hẳn là cổ nguyệt ba tiên phân thân kiếm tổ, hắn trong thức hải. Cái kia bị phong tỏa lại, chính là kiếm tổ thây khô. Mà những cái kia xiềng xích, chính là nguyên bản kiếm tổ hàng phục ba thi sau, tại trên người lưu lại công xiềng. Nhưng bởi vì kiếm tổ chân linh bản thân phong ấn, tăng thêm ngoại giới ảnh hưởng, dẫn đến xiềng xích này xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu là lại trải qua thêm một đoạn thời gian, để cho cái này thây khô chọc thủng công xiềng, cái kia nguyên bản vốn đã bản thân phong ấn kiếm tổ, sẽ hồi phục triệt để. Đến lúc đó, một lần nữa tỉnh lại kiếm tổ, mặc dù còn có nguyên bản kiếm tổ toàn bộ tu vi và ký ức, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, lại là triệt để đổi một người. Dưới tình huống bình thường, kiếm tổ tất nhiên sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện. Nhưng dưới mắt cái này chân linh phong ấn đặc thù tình cảnh, liền cần có người để thay thế kiếm tổ, hoàn thành cái này trấn áp ba thi cử chỉ. Mà kiếm tổ, hoặc có lẽ là cổ nguyệt chân tiên chọn chúng người, chính là lục thần. Mặc dù lục thần không biết cổ nguyệt chân tiên vì cái gì như thế xác thực chỉ là hóa thần kỳ tu vi chính mình, có thể trấn áp một tôn chân tiên ba thi, nhưng đối phương đã có sức mạnh để cho tự mình tới, liền nói rõ hắn hẳn là tồn tại không nhỏ phần thắng. Nghĩ tới đây, lục thần lúc này đi vào nói cái kia phong ấn thây khô chỗ. Ngay tại lục thần bước vào trong đó một bước sau, cái kia thây khô dường như là cảm giác được cái gì, lúc này ngẩng đầu, chỉ thấy đó là một tôn khuôn mặt xám trắng, đôi mắt trắng bệnh tồn tại. Dưới mắt đối phương duy nhất có thể động chỉ có tay trái, còn lại thân thể cùng khác tứ chi, nhưng là còn tại trong bị phong ấn. Nhưng cho dù như thế, lục thần còn có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến kinh khủng kiếm ý, dù là kiếm ý này bị lực lượng nào đó áp chế, chỉ có thể hiện ra hắn một góc của băng sơn, nhưng vẫn như cũ để cho lục thần như lâm đại địch. Đang cảm giác đến cái này thây khô tình huống sau, trong lòng lục thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dưới mắt cái này thây khô triển hiện ra tu vi chỉ là bán tiên cấp bậc, cũng không có đạt đến tiên nhân, thậm chí chân tiên cảnh giới này. Nếu là cái sau, dù là thiếu cổ nguyệt chân tiên không ít tấn nghĩa, lục thần đều biết không chút do dự quay đầu rời đi. Dù sao liền hắn cái này hóa thần kỳ phân thân, dù là một thân bản lĩnh không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một tôn tiên nhân đối thủ. Cần phải chỉ là bán tiên mà nói, lục thần tự nhận là vẫn có không nhỏ phần thắng. Có lẽ là cảm nhận được đến từ lục thần uy hiếp, lại có lẽ là ba thi vốn là ác niệm tụ hợp thể. Ngay tại lục thần vừa tiến vào vùng lĩnh vực này trong nháy mắt, cái kia ba thi liền lập tức có động tác. Chỉ thấy ba thi tay trái nâng lên, một cái huyết nhục ngưng kết mà thành trường kiếm, trong nháy mắt từ cánh tay kia mọc ra. Phanh! Một kiếm này đánh xuống, giống như khai thiên tích địa, bao trùm lục thần quanh thân. Chỉ là tại một kiếm này cuốn lên đại lượng dư ba lúc, một cái tay lại là trực tiếp cầm thanh kiếm này. Pháp thiên tượng địa, thượng thanh pháp thân, hóa thành pháp thiên tượng địa lục thần, một tay ngăn lại tam thi kiếm trạng. Chỉ là một kiếm ẩn chứa kiếm ý, lại là vô cùng nặng nề lại sắc bén, đến mức lục thần pháp thân bàn tay đều xuất hiện không nhỏ vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Bất quá tại tự mình cảm thụ qua đến từ cái này ba thi kiếm ý cường độ sau, lục thần trong lòng phần thắng lại tăng thêm không thiếu, bởi vì hắn có thể cảm thấy trước mắt ba thi vẫn còn bị kiếm tổ chân linh áp chế bên trong. Mặc dù hắn hơi tránh thoát ra một chút, nhưng có khả năng phát huy ra sức mạnh cũng không nhiều, mình còn có thể đủ ứng phó. Mang theo ý nghĩ như vậy, lục thần pháp thân dùng sức một chút. Một giây sau, cái kia thêm tại trên người hắn cự kiếm lúc này bị mở ra. Ngay sau đó, vô số kiếm ý từ lục thần quanh thân xuất hiện. Những thứ này kiếm ý hóa thành từng đạo hư huyễn kiếm khí, trực tiếp đánh vào ba thi thể bên trên. nếu là đổi thành bình thường kiếm khí, nhưng là căn bản là không có cách uy hiếp được cỗ này kiếm tổ phân thân. Nhưng lục thần kiếm khí không hề tầm thường, ẩn chứa trong đó chu tiên chi ý, thẳng chém ba thi tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá kêu thảm về kêu thảm, lục thần những kiếm khí này cũng không có thể cho cái này ba thi tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ là để cho trên người nhiều hơn một chút vết thương, mà những vết thương này lại tại trong thời gian rất ngắn liền khôi phục. Có lẽ là bị lục thần chọc giận, cái kia ba thi thể bên trên xiềng xích lại tan vỡ một kia. Mặc dù chỉ là một kia, nhưng lại để cho ba thi khí thế đã mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kéo lên. Một đường đi tới Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong. Một giây sau, một cỗ thuần túy, tràn ngập sát ý kiếm ý từ ba thi thể bên trên phong thích. Cảm nhận được kiếm ý này, lục thần biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Câu đề cử, chương 427. Độ ách thần thanh trúc chiếu tâm, tứ kiếm thông minh tiên linh thành, nộ đạo kiếm trận, chu tiên. 1. Chương 427. Độ ách thần thanh trúc chiếu tâm, tứ kiếm thông minh tiên linh thành, nộ đạo kiếm trận, chu tiên. 1. Bên trên thi ngu, bên trong thi vọng, phía dưới thi muốn, kinh khủng như vậy sát ý, xem ra chính là cổ nguyệt chân tiên bên trong thi cảm thụ được trước mặt bên trong thi ngu kinh người sát ý, lục thần cũng coi như là làm rõ ràng tôn này ba thi đối ứng, chính là cổ nguyệt chân tiên một loại nào ác nghiệm. Bên trong thi phạt người ngũ tạng, làm cho người thiếu khí nhiều quên, dễ làm ác chuyện. Đơn giản tới nói, bên trong thi biểu tượng chính là mọi việc mặc dù tâm, vô pháp vô thiên. Cái kia từng cái thêm tại trên người nó gông xiềng, chính là kiếm tổ phân thân dùng để trong khống chế thi vọng biểu tượng. Nhưng lục thần xuất hiện, tăng thêm bên trong thi vọng nhiều năm để dành tới kinh khủng nghiệp lực, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, lại chọc thủng không thiếu nguyên bản thêm tại trên người hạn chế. Kỳ thực kiếm tổ chân linh nếu là còn tại, bên trong thi vọng tưởng muốn đơn giản như vậy liền giảm mất trên người gông xiềng, không thể nghi ngờ là không thực tế. Có thể kiếm tổ chân linh tiêu thất nhiều năm, hắn thêm tại bên trong thi vọng trên người hạn chế, tự nhiên cũng tại không ngừng biến yếu. Trái lại, bên trong thi vọng nhưng là đang không ngừng thu được sức mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, đừng nhìn trên vạn năm đi qua, bên trong thi vọng chỉ tránh thoát ước chừng một năm gông xiềng. Nhưng cái này rất giống là vỡ đê đập lớn. Một khi cái nào đó cân bằng bị phá vỡ, vậy cái này đập lớn vỡ đê tốc độ chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Dựa theo lục thần đoán chừng, bên trong thi vọng dùng vạn năm chọc thủng một năm phong ấn. Còn lại phong ấn, có lẽ không đến ngàn năm nó liền có thể giải trừ. Dưới mắt bên trong thi vọng đột nhiên bộc phát, bất quá là một loại dấu hiệu thôi. Bất quá sự tình xảo ngay tại xảo tại lục thần tại thích hợp nhất thời gian xuất hiện. Bởi vì nếu là chậm thêm một đoạn thời gian, đều không cần bao lâu, chỉ cần ước chừng không đến một giáp. Lục thần đoán chừng tôn này bên trong thi liền có thể đạt đến tiên nhân chi cảnh. Đến lúc đó coi như lục thần cái này phân thân đã đạt hóa thần, tay cầm rất nhiều thủ đoạn, cũng không phải trong lúc này thi đối thủ. Đương nhiên, cho dù là dưới mắt bán tiên đỉnh phong bên trong thi vọng, lục thần kỳ thực cũng không phải đối thủ của nó. Ít nhất tại trong một đối một, lục thần tuyệt đối không cách nào chém giết hắn, thậm chí đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Bất quá hắn dưới mắt cũng không cần chém giết trong lúc này thi, chỉ cần ngăn chặn đối phương. Chân chính chém giết tôn này bên trong thi, một người khác hoàn toàn. Chỉ thấy tại trong lúc này thi trước ngực, có một năm yêu ớt ánh nến đang không ngừng lấp lóe. Nguyên bản cái này ánh nến đã vô cùng ảm đạm đến lục thần ngay từ đầu đều quan sát không đến cái này ánh nến tồn tại. Có thể đi qua hắn mới vừa cùng bên trong thi vọng một phen sau khi giao thủ, bởi vì đem không ít sức mạnh dùng để đối phó lục thần, dẫn đến bên trong thi vọng không cách nào áp chế cái kia trước ngực ánh nến, đến mức cái kia ánh nến bắt đầu chậm rãi hiển lộ. Mà cái kia ánh nến đối ứng chính là kiếm tổ phân thân ở chính giữa thi vọng trên thân lưu lại hạn chế. Lục thần chuyện cần phải làm rất đơn giản, đó chính là hết khả năng để cho bên trong thi vọng đem để dành tới nghiệp lực hết khả năng dùng đến. Khi trong lòng ác khí không đủ, bên trong thi ngông cuồng nhưng cũng liền không cách nào tiếp tục tránh thoát trên thân công xiềng. Bởi vậy lục thần muốn chém kỳ thực không phải bên trong thi, mà là trong lúc này thi trong ngực các khí. Đây cũng là cổ nguyệt chân tiên chân chính nhờ cậy chuyện của hắn. Nếu không, để cho một cái hóa thần kỳ phân thân đi đối phó một tôn thật tiên ba thi, dù là tôn này ba thi bị áp chế đến cực hạn, cũng không phải chỉ là một vị hóa thần kỳ phân thân có thể làm được. Chỉ có điều bên trong thi ác khí đồng dạng không có tốt như vậy chạm. Theo bên trong thi vọng thể nội ác khí không ngừng phóng thích, hắn cái kia vô cùng vô tận kinh khủng ác khí cùng kiếm tổ bộ phận kiếm đạo dung hợp, tạo thành một loại đặc biệt ác chi kiếm y. Trong chốc lát, một đạo màu đen vực sâu liền thôn vệ bên trong thi vọng quanh thân không gian, đồng thời trong nháy mắt cũng bao trùm đến trên thân lục thần. Trong lúc nhất thời, lục thần cùng bên trong thi vọng cùng một chỗ bị đẩy vào trong đến đó kinh khủng ác chi kiếm vực. Giết, giết, giết! Ha ha ha! Dùng kiếm thỏa thích chém người, trên đời này còn có so đây càng thống khoái sự tình sao? Vừa tiến vào đến trong cái kia ác chi kiếm vực, lục thần liền nghe được bên tai chuyển đến vô số âm thanh. Những âm thanh này đều không ngoại lệ, đều biểu hiện ra vô tận điên cuồng. Liên lục thần tự thân cũng không khỏi nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá điểm ấy ảnh hưởng bị hắn rất nhanh liền chấn áp xuống. Chỉ là không đợi lục thần làm cái gì, một đạo kiếm quang liền từ trước mặt hắn đánh tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, đồng thời ẩn chứa cực mạnh kiếm ý. Bất quá lục thần tựa hồ lòng có cảm giác, một tay liền ngăn cản cái kia đánh tới kiếm ý. Nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình tuyệt tiên kiếm, lục thần ánh mắt rất là thâm thúy. Bởi vì cái này bị hắn quanh năm gần dưỡng, có thể nói là đồng căn đồng nguyên bản mệnh linh kiếm. Lúc này thế mà phản bội hắn, hoặc có lẽ là bị ác chi kiếm vực ảnh hưởng, kích phát ra nội tâm ác niệm. Cố này ác niệm chưa chắc thì nhất định là đối với lục thần bất mãn. Có lẽ là tuyệt tiên kiếm tâm bên trong ngạo khí, để nó muốn cùng lục thần phân cao thấp. Nếu là ở bình thường, tuyệt tiên kiếm coi như trong lòng có ý nghĩ như vậy, thế nhưng sẽ không như thế trực tiếp tại có đại địch phía trước, liền như vậy lâm trận phản chiến, cũng sẽ không phía dưới tử thủ như vậy. Nhưng ở ác chi kiếm vực ảnh hưởng dưới, tuyệt tiên kiếm tâm bên trong ác niệm hoặc có lẽ là lòng háo thắng bị triệt để kích phát, đến mức nó đều không nhìn hoàn cảnh chung quanh là cái gì, không quan tâm, trực tiếp đối với Lục Thần ra tay rồi. Mà tình huống tương tự không chỉ phát sinh ở Tuyệt Tiên trên thân kiếm, ngay tại Lục Thần một tay khống chế lại Tuyệt Tiên kiếm lúc, lại có ba đạo kiếm ý trong nháy mắt hướng về Lục Thần đánh tới. Mà cái này ngoài ra ba đạo kiếm ý, nhưng là Lục Thần Chu Tiên bốn kiếm bên trong mặt khác ba thanh. Lục Thần tay trái lớn nâng lên, lúc này khống chế lại trong đó một cái. Pháp Thiên Tượng Điệu biến thành thượng thanh pháp thần, sau lưng nhưng là trống rỗng xuất hiện rất nhiều xiềng xích, ở trong hư không xuyên ra, lúc này khống chế được còn lại hai thanh thiên kiếm. Trong lúc nhất thời, phản bội Lục Thần bốn thanh thiên kiếm đều bị Lục Thần tạm thời khống chế được. Chỉ là Chu Tiên bốn kiếm kiếm ý tự nhiên không phải chỉ có như thế. Đến mức Lục Thần lúc này cùng cái này bốn kiếm giằng co xuống. Nơi xa bị trói buộc tại mặt đất bên trong Thi Vọng nhìn xem bị chính mình tiên kiếm phản vệ Lục Thần, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý kiếm tu căn bản, nguồn gốc từ tự thân kiếm ý cùng với tự thân linh kiếm. Mà hắn kiếm ý có thể kích phát trong tiên kiếm tâm chỗ sâu ác niệm, đạt đến tình cảnh phản vệ chủ nhân. Áp chi kiếm ý tồn tại, càng là có thể áp chế đối thủ kiếm ý có thể nói, kiếm tổ bên trong Thi Vọng, có thể nói là thiên hạ tối khắc chế kiếm tu tồn tại. Kiếm ý của nó chính là chuyên môn vì nhằm vào kiếm tu tu luyện ra được. Dù sao không còn kiếm ý cùng linh kiếm kiếm tu, còn có thể có thủ đoạn gì? Ngươi rất đắc ý sao? Vốn đang dương dương đắc ý bên trong Thi Vọng, bất thình lình nghe được Lục Thần lời nói, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết xuống. Hắn cao mày nhìn về phía Lục Thần, tựa hồ không rõ không còn kiếm ý cùng linh kiếm Lục Thần. Phải làm như thế nào mới có thể chấn áp cái này bốn thanh phản loạn bản mệnh linh kiếm? Phải biết cái này bốn thanh bản mệnh linh kiếm, thế nhưng là người hiểu rõ hắn nhất. Nếu là đổi thành người bình thường, quả thật là như thế. Nhưng Lục Thần cũng không là bình thường kiếm tu. Hắn biết đồ vật. Cho tới bây giờ liền không chỉ là kiếm đạo. Chương 427. Độ ách thần thanh trúc chiếu tâm, tứ kiếm thông minh tiên linh thành, nộ đạo kiếm trận, Chu Tiên. 2. Chương 427. Độ ách thần thanh trúc chiếu tâm, tứ kiếm thông minh tiên linh thành, nộ đạo kiếm trận, Chu Tiên. 2. Lục Thần nhìn xem không ngừng giãy giụa, tính toán thoát khỏi chính mình khống chế bốn thanh tiên kiếm. Bất tình lình cười. Chẳng qua là bốn cái đứa con phản nghịch mà thôi, thu thập một trận liền có thể. Muốn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó ta, ngươi trong lúc này thi ngược lại là so với ta nghĩ, càng thêm ngu dốt một chút. Nói, một ngụm chuông nhỏ liền từ Lục Thần đỉnh đầu bay ra, bao phủ ở bốn kiếm đỉnh đầu. Nhìn thấy cái kia chuông nhỏ, bên trong Thi Vọng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác được cái này chuông nhỏ không phải bình thường. Mặc dù còn chưa sinh ra đầy đủ tiên linh, nhưng đã là có thể sánh ngang tiên khí tồn tại. Mà cổ quái nhất là, dưới mắt cái này chuông nhỏ bên trong, dường như là có đồ vật gì tạm thời thay thế tiên linh tồn tại. Đến mức để cho cái này chuông nhỏ có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tiên khí cấp bậc. Nếu để cho cái này chuông nhỏ hoàn toàn hiện lộ uy năng, hắn tựa hồ thật có thể đem Lục Thần Chu Tiên bốn kiếm cho chấn áp. Nghĩ tới đây, bên trong Thi Vọng ác chi kiếm ý lần nữa phát động, tính toán ảnh hưởng cái kia chuông nhỏ bên trong thần bí khí linh. Nhưng làm nó đem chính mình ác chi kiếm ý rót vào đến cái kia chuông nhỏ sau, cái này chuông nhỏ không chỉ không có bị hắn kích phát trong lòng ác niệm, lại giống như quỷ chết đói, bắt đầu không ngừng thôn phệ nó ác chi kiếm ý không tin tả bên trong Thi Vọng bắt đầu thêm một bước gia tăng trong cơ thể mình ác niệm, từ đó tăng cường bản thân kiếm ý quán thâu, tính toán trực tiếp đem cái kia chấn hồn chung bên trong thần bí khí linh cho triệt để sử dụng. Chỉ là đang kéo dài ước chừng nửa nén hương sau, bên trong Thi Vọng ngừng lại, bởi vì nó phát hiện mình bất kể thế nào làm đều không thể ảnh hưởng đến cái kia chấn hồn chung bên trong thần bí khí linh. Đây chỉ có hai loại tình huống, một là đối phương cảnh giới rất cao, cao đến trong cho dù là hắn cái này thật tiên thi đều không thể ảnh hưởng, nhưng bên trong Thi Vọng không cảm thấy có loại khả năng này. Cái kia duy nhất còn dư lại tình huống chính là trong lòng của đối phương vô ác. Trên thế giới này tại sao có thể có tâm vô ác độc tồn tại? Bên trong Thi Vọng tưởng không thông, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần là sinh linh liền sẽ có dục vọng, có dục vọng liền sẽ có ác niệm. Trên thế giới này, tại sao có thể có liền dục vọng cũng không có sinh linh? Nếu thật có, loại tồn tại này sống sót còn có cái gì ý tứ? Mà chấn hồn chung bên trong tình huống thực tế, kỳ thực cùng bên trong thi nghĩ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ngoại trừ phía trước hai loại tình huống, còn có loại thứ ba có thể không nhìn nó ác chi kiếm ý tình huống. Đó chính là chấn hồn chung bên trong khí linh, có thể thôn vệ hết kiếm ý của nó. Có thể bởi vì đạo khác biệt, khó khăn cùng nhau như nguyên lý, dẫn đến bên trong Thi Vọng không cảm thấy có cái gì tồn tại, có thể trực tiếp thôn vệ người khác đại đạo chi ý như đại đạo chi ý dễ dàng như vậy liền bị hóa giải, kiếm ý kia cái đồ chơi này cũng sẽ không lộ ra quý giá như vậy. Nhưng chính là nhỏ như vậy xác suất tình huống, dưới mắt lại là chân thực xuất hiện. Chỉ thấy tại chấn hồn chung bên trong, chăm chú nghe che lấy chính mình chống đỡ có chút cái bụng tròn trịa, một mặt thỏa mãn. Nó xuyên thấu qua chấn hồn chung, nhìn xem phía ngoài bên trong Thi Vọng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Người tốt ta, đây thật là người tốt ta, tinh khiết như vậy tiên tiên cửu khí, ta đã rất lâu không có ăn được. Lần này ăn đồ tốt như vậy, ta về sau nếu là không ăn được làm sao bây giờ? A đang lúc chăm chú nghe chuẩn bị run thông minh, nghĩ biện pháp phóng nhượng, để cho bên trong Thi Vọng nhiều đưa chút đồ ăn lúc đi vào, lại là nghe được bên tai truyền đến một thanh âm. Tại nghe xong đoạn lời nói kia sau, chăm chú nghe toàn thân một thông minh, sau đó nghe lời bắt đầu khống chế chấn hồn chung, đối với Chu Tiên bốn kiếm tiến hành chấn áp. Có chấn hồn chung, nguyên bản đã bị Lục Thần khống chế được Chu Tiên bốn kiếm, lúc này liền không có năng lực phản kháng. Bèn, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Chu Tiên bốn kiếm lúc này bị chấn hồn chung đè ầm ầm ở trên mặt đất. Dạng như vậy, giống như bị người nào một cái tát hung hăng đánh vào mặt đất, rất là thê thảm. Thấy mình thật vất vả tạo nên tới ưu thế cục diện, lại dễ dàng như vậy liền bị Lục Thần hóa giải, bên trong Thi Vọng nổi giận. Nhưng bây giờ cơ thể bị nuốt, kiếm ý bị phong, chỉ có thể dùng ác nghiệp hơi vận dụng kiếm tổ chi lực hắn. Tựa hồ ngoại trừ phẫn nộ, cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Bởi vì hắn ngoại trừ kiếm ý, đã không có khác càng nhiều thủ đoạn. Dường như là biết rõ cục diện đã không cách nào thay đổi. Bên trong thi vọng không cam lòng liếc Lục Thần một cái, sau đó thu hồi nó số lượng không nhiều ác nghiệp. So với tiếp tục không có ý nghĩa lãng phí, nó không bằng tiếp tục chờ phục, chờ đợi một cái đột phá phong ấn thời cơ. Lần này, coi như kiếm tổ vận khí tốt, nhưng nó tin tưởng chỉ cần có kiên nhẫn, nó một ngày nào đó có thể xông ra lồng giam, trùng hoạch tự do. Mà khi đẩy trời ác chi kiếm ý tán đi, bên trong thi vọng ngực ánh nến cũng dần dần sáng lên. Không bao lâu, Lục Thần liền thấy cái kia ánh nến càng ngày càng thịnh vượng, đồng thời cuối cùng tạo thành một cái cắm vào ngực trường kiếm. Cùng lúc đó, kiếm này kiếm tên cũng cùng nhau xuất hiện ở Lục Thần trong đầu. Kiếm này không đặc biệt, chính là kiếm tổ bản mệnh linh kiếm. Độ ếch. Bên trong thi vốn là kiếm tổ chân linh hiện hóa một trong. Kiếm tổ cùng độ ếch kiếm phong ấn tự thân chân linh, tránh cho bị cửu giới thiên đạo đồng hóa. Cũng tương tự phong ấn bên trong thi. Chỉ là bởi vì trước đây bên trong thi sắp đột phá gông xiềng, dẫn đến độ ếch thêm tại trên người nó phong ấn nhẹ không thiếu, thậm chí đến sắp biến mất trình độ. Có thể theo nó tại trên thân Lục Thần lãng phí đại lượng ác nghiệp, cùng với chủ động tránh né Lục Thần cử động, dẫn đến nó tiêu phí vạn năm kết quả thất bại trong gang tấc. Nhìn qua lại xuất hiện độ ếch kiếm, Lục Thần biết rõ bên trong thi bạo động, hẳn là một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không xuất hiện. Tiểu Hữu quả nhiên không để cho ta thất vọng, người bình thường không kịp tránh ác chi kiếm ý, đối với Tiểu Hữu tới nói cũng không phải phiền phức gì. Lục Thần quay đầu, phát hiện một cái hoàn toàn mới bộ dáng Cổ Nguyệt Chân Tiên xuất hiện ở trước mặt mình. Mà cái này hoàn toàn mới Cổ Nguyệt Chân Tiên, hắn ăn mặc rất là tùy tính, rất giống gió kia cơ ngủ ngoài trời, lưu lạc tứ phương kiếm khách. Mà cái này ăn mặc, cùng trước đây Cổ Nguyệt Chân Tiên để cho tự nhìn đến Trạm Giao kiếm tu, không có sai biệt. Đến một bước này, Lục Thần nơi nào vẫn không rõ lần này Cổ Nguyệt Chân Tiên là thân phận gì. Vạn bối, gặp qua kiếm tổ. Kiếm tổ phân thân khoát tay áo, cười nói, Tiểu Hữu nói quá lời, dám nói lời cảm tạ người, hẳn là ta mới đúng. Nếu như không phải ngươi, ta cái này chân linh có lẽ tại tương lai không lâu, liền sẽ bị ác nghiệp xâm nhập, cuối cùng chậm rãi mê thất. Ngươi hôm nay, xem như giúp ta độ một hồi đại kiếp. Nói, kiếm tổ phân thân liền đưa tay ra, chỉ thấy một đoàn hồng mông tử khí xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tiểu Hữu ngươi vừa giúp ta độ ách thần thành, vậy lão phu cũng không thể chậm cấp bậc lễ nghĩa. Ta quan Tiểu Hữu bây giờ bộ kiếm đã đạt tứ cảnh chi đỉnh, khoảng cách ngũ cảnh tiên khí cũng chỉ là cách xa một bước, mà một bước này liền để lão phu tới giúp ngươi một cái. Nói, kiếm tổ phân thân trong tay hồng mông tử khí liền hướng về Lục Thần Chu Tiên bốn kiếm bay đi. Theo cái này bốn đạo hồng mông tử khí tiến vào Chu Tiên bốn kiếm chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù tại kiếm ý đi lên nói, bốn kiếm cũng không quá nhiều hiển lộ, có thể Lục Thần lại có thể cảm giác được bốn kiếm lúc này đang phát sinh lấy phiên thiên mức độ thay đổi. Câu đề cử, chương 428. Đông Thần Châu Thượng Thanh Đạo Cung, Cố Nhân Tương Kiến, 1, chương 428. Đông Thần Châu Thượng Thanh Đạo Cung, Cố Nhân Tương Kiến, 1, Thanh Vân Giới, Đông Thần Châu. Dưới mắt cách cửu giới xâm lấn Thanh Vân Giới, đã qua ước chừng thời gian 15 năm. 15 năm đối với tu sĩ tới nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, lại đầy đủ một đứa bé trưởng thành lên thành thiếu niên. Mà cái này 15 năm đối với Đông Thần Châu tới nói, đồng dạng xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó để cho người khiếp sợ, không gì bằng Đông Hải Môn hủy diệt. Đông Hải Môn mặc dù chướng mắt Đông Thần Châu cái này man hoang chi địa, có thể một châu chi địa vẫn có thể đản sinh ra không ít tài nguyên. Vì vậy đối với Đông Thần Châu, Đông Hải Môn tướng hắn coi là chính mình hậu hoa viên. Nhưng bởi vì Đông Hải cửa bị diệt, dẫn đến Đông Thần Châu triệt để hỗn loạn. Một là bởi vì không còn Đông Hải Môn trấn áp, khiến cho Đông Thần Châu bên trong rất nhiều tông môn đều có khác tâm tư. Tỷ như nhất thống Đông Thần Châu, đồng thời dùng cái này thiết lập một cái cực lớn tông môn, cuối cùng vào ở Trung Châu. Hai là bởi vì thay thế Đông Hải Môn thi tiên động, trong tông môn luyện người thành thi tập tục thịnh hành. Đến mức Đông Thần Châu cảnh nội tiếng oán than dậy đất. Bất quá bởi vì Đông Thần Châu cùng Trung Châu Đông Bộ Đông Hải cách một đoạn thiên liên, dẫn đến thi tiên động tu sĩ nếu là muốn tiến vào Đông Thần Châu cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhất là tại Đông Hải Môn hủy diệt phía trước, bọn hắn trước hết một bước hủy diệt nguyên bản có thể trực tiếp vượt qua hôn khắc quên tiến vào Đông Thần Châu lịch lưu tiểu, khiến cho thi tiên động đối với Đông Thần Châu không chế, chỉ có thể dựa vào Đông Hải trung quanh các môn phái nhỏ thành lập được truyền tống trận. Nhưng một lần phát động truyền tống trận không chỉ có tiêu hao tài nguyên rất nhiều, lại Trung Châu hai đại môn phái Bách Luyện Tông cùng Thương Hỏa Cốc, nhưng là ở trong quá trình này không ngừng hướng thi tiên động phát động công kích. Thi tiên động mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng bởi vì là sân khách chiến đấu, cho nên trong mấy năm nay phần lớn là dùng phòng thủ làm chủ, muốn triệt để tại Đông Hải đứng vững gót chân. Đã như thế, thi tiên động đệ tử mặc dù cũng nghĩ tại Đông Thần Châu đại náo một trận, lại là có lòng không đủ lực, thậm chí vì trấn an được Đông Thần Châu tu sĩ, thi tiên động mặc dù âm thầm tại Đông Thần Châu nâng đỡ không thiếu môn phái, nhưng tại trên mặt nổi lại nói để cho Đông Thần Châu nội bộ tông môn tự quyết định. Đã như thế, khiến cho Đông Thần Châu cục diện trở nên càng thêm phức tạp. Mỗi năm đều có môn phái hủy diệt, hàng năm cũng đều có mới môn phái xuất hiện, như thế lặp lại. Mà tại cái này 15 giữa năm, một cái tên là Thượng Thanh Đạo Cung môn phái lại là đột nhiên xuất hiện. Môn phái này lai lịch rất là đặc thù. Mới đầu môn phái này chỉ có 2 người, một cái tay cụt kiếm tu, một đứa bé. Mặc dù chỉ có 2 người, nhưng cái này Thượng Thanh Đạo Cung tay cụt kiếm tu thực lực lại phi thường khủng bố. Hắn tuy chỉ là kim đan tu vi, nhưng lại nắm giữ rất nhiều nguyên anh kiếm tu đều chưa từng nắm giữ kiếm vực, khiến cho hắn có thể vượt giai chiến thắng rất nhiều nguyên anh kỳ cường giả. Thực lực như thế đặt ở Trung Châu cũng có thể coi là không sai. Chớ nói chi là danh xưng tu hành hoang mạc Đông Thần Châu, có môn chủ mạnh mẽ như vậy, Thượng Thanh Đạo Cung tự nhiên là hấp dẫn không ít người đến. Tăng thêm Thượng Thanh Đạo Cung ngoại ý muốn chiếm cứ nguyên bản Đông Thần Châu một nguyên anh tông môn lãnh địa, khiến cho gia nhập vào trong đó tu sĩ càng là nối liền không dứt. Mặc dù những tu sĩ này đại bộ phận cũng là tán tu, có thể trong đó cũng không thiếu một chút thiên tư không tầm thường tồn tại. Thượng Thanh Đạo Cung, Ước Khúc chủ phòng. Dịch thúc, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. Đây là ta xuống núi bắt được trúc cơ kỳ ma tu. Trên chủ phong, một thiếu nữ hưng phấn xách theo một vị bị gọt đi tứ chi ma tu, hào hứng chạy tới chủ phong một chỗ rừng trúc nhà tranh phía trước. Mà liên tại thiếu nữ sắp xông vào nhà tranh lúc, một đạo vô hình kiếm ý từ trong nhà thả ra. Kiếm ý kia rất là bằng bạc, như cuồng phong giống như trực tiếp đem thiếu nữ thổi bay, trọng trọng té ngã trên mặt đất. Cũng dẫn đến trong tay nàng ma tu cũng cùng nhau trọng trọng đệm xuống đất, hét thảm một tiếng. Thiếu nữ rõ ràng đối với chiêu này không có đón trước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nằm trên mặt đất, tựa hồ không nghĩ rõ ràng chính mình vì sao lại đột nhiên bị dịch thúc kiếm ý công kích. Chẳng lẽ nàng lại đã làm sai điều gì? Không đợi thiếu nữ suy nghĩ nhiều, một hồi cước bộ liền từ trước mặt nàng truyền đến. Không bao lâu, một đôi đạo giày liền chiếu vào thiếu nữ mi mắt. Dứt khoát, ta nói rất nhiều lần, cầm kiếm giả coi chừng có linh quang, đang mà lấy chi? Ngươi xem một chút hiện tại, nhưng còn có ta nói cái kia nửa điểm linh quang. Thời khắc này ngươi rất giống cái kia cửa thôn đồ tệ, chỉ vì chạm địch mà chém địch, hoành hành không sợ. Đứng lên. Nghe được dịch thúc lời nói, thiếu nữ lúc này đứng dậy. Thiếu nữ người mặc lục trúc y liễu, mắt như thu thủy, ngũ quan ôn nhu, nhỏ dài lông mày tựa như cái kia mưa bụi vùng sông nước, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Chỉ là cùng thiếu nữ êm ái bề ngoài khác biệt, thiếu nữ chỗ sâu trong con ngươi cất giấu một loại không nói ra được sắc bén, lệ khí mười phần. Nhưng cái này ti phong mang dấu ở thiếu nữ ánh mắt chỗ sâu nhất, người bình thường khó mà phát giác. Nhìn xem trước mặt túi đầu nhận sai thiếu nữ, Dịch Hán Khanh biết rõ đối phương chỉ là tạm thời túi đầu thôi. Nếu nàng có thể đem mình ngay vào, liền không khả năng tại lúc xuất kiếm như vậy tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Dịch Hán Khanh nhịn không được ở trong lòng ngầm thở dài. Mặc dù hắn nhiều năm như vậy, một mực dùng tự thân kiếm ý tới áp chế thiếu nữ trước mắt trong lòng lệ khí, có thể cái kia luồng lệ khí không chỉ không có bởi vì tuế nguyệt thay đổi mà tiêu thất, ngược lại là tại hắn kiếm ý ma luyện phía dưới, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ và cứng cỏi. Nghĩ đến thiếu nữ mẫu thân cái kia tính cách ôn nhu, nhìn lại thiếu nữ cùng mẫu thân tám thành tương tự khuôn mặt, Dịch Hán Khanh mặc dù biết lúc này hẳn là mượn cơ hội này, thật tốt răn dạy một chút ngược địch thiếu nữ, nhưng xuất phát từ một loại đặc thù nào đó tình huống, tăng thêm đối với nàng mẫu thân ấy nấy, khiến cho Dịch Hán Khanh cuối cùng vẫn không có hung ác phía dưới lòng này. Thôi thôi, có một số việc đối với ngươi bây giờ tới nói, đúng là quá mức thâm ảo. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trừ ma vệ đạo không phải là sai, cùng đối địch chiến dùng hết toàn lực đồng dạng không phải là sai. Ngươi sai liền sai tại, rõ ràng đã chiến thắng đối phương, vẫn còn lấy chơi đùa tâm thái đi huy kiếm. Trạng thái dưới như thế, ngươi vung không phải kiếm, chỉ là trong lòng ngươi ác niệm thôi. Nói, Dịch Hán Khanh liền túi đầu nhìn về phía thiếu nữ mang tới ma tu. Ma tu, cái này tại Trung Châu mặc dù nổi danh, nhưng lại rất ít có thể nhìn thấy tồn tại. Dù sao Trung Châu bởi vì Thanh Vân Tông nguyên nhân, dẫn đến Trung Châu bách môn mặc dù có một chút ý đồ xấu, nhưng cũng biết trở ngại Thanh Vân Tông cường đại, mà đều có thể ước thúc chính mình. Nay liền khiến cho ma tu tại Trung Châu rất khó sống sót. Chỉ có bộ phận thực lực cường đại, lại bối cảnh phức tạp ma tu, mới có thể tại may mắn tại Trung Châu đứng vững gót chân. Có thể điều kiện tiên quyết là đối phương không thể gióng trống thua chiêng. Bởi vì một khi bọn hắn náo ra động tĩnh quá lớn, đều không cần Thanh Vân Tông ra tay, Trung Châu trong bách môn liền có không ít người sẽ chủ động ra tay, đem bọn gia hỏa này nghiền xương thành tro. Nhưng ở trước mắt Đông Thần Châu, ma tu không chỉ có đại hành kỳ đạo, lại bởi vì Đông Hải môn biến mất, thi tiên động ngầm đồng ý khiến cho ma tu số lượng đều mơ hồ có loại muốn vượt qua Đông Thần Châu chính đạo tông môn tư thế. Cái này không thể nghi ngờ không phải tin tức tốt gì. Mà thiếu nữ trước mắt mang tới, chính là vừa xuất hiện tại thượng rõ ràng đạo cung lãnh địa phụ cận ma tu. Chương 428. Đông Thần Châu thượng thanh đạo cung, cố nhân tương kiến, 2, chương 428. Đông Thần Châu thượng thanh đạo cung, cố nhân tương kiến, 2, thực lực của đối phương kỳ thực cũng không yếu, chính là trúc cơ kỳ 7 tầng tu sĩ. Tăng thêm cái gọi là ma tu, vốn là một đám kiếm tẩu thiên phong, tâm tư tàn nhẫn tồn tại. Dẫn đến bọn hắn tại cùng cảnh giới trong tu sĩ, thường thường có rất mạnh chiến lực. Chỉ có như vậy một vị thực lực không tầm thường ma tu, cũng là bị trước mắt đây chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ dễ dàng bắt. Lại nhìn trên người vết thương, rất nhiều vết thương không phải là yếu hại, cũng không nghiêm trọng. Rõ ràng là thiếu nữ trêu đùa đối phương kết quả, mà thiếu nữ tu vi chỉ là trúc cơ kỳ một tầng. Một cái trúc cơ kỳ một tầng kiếm tu, lại là dễ dàng bắt một vị trúc cơ kỳ 7 tầng ma tu. Không chỉ có như thế, cái này ma tu trên thân còn có rõ ràng kiếm ý thương thế. 15 tuổi trúc cơ kỳ kiếm tu, mà lại còn là lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại. Thiếu nữ thiên phú mạnh, có thể thấy được luồng đốn. Cho dù là tại Tiên Tiêu tụ tập Trung Châu, thiếu nữ thiên phú cũng đủ để gọi hắn là đỉnh tiêm. Mà thiếu nữ không là người khác, chính là Dịch Hán Khanh trước kia từ Trung Châu mang về Hải Nhi. Thanh mai trúc mã khúc linh đỏ nữ nhi, khúc dứt khoát. Cái này 15 giữa năm, Dịch Hán Khanh đầu tiên là lấy nửa thân nhân nửa sư phó quan hệ, truyền thụ khúc bất hối kiếm đạo, cùng với phương pháp tu hành. Bất quá bởi vì đã tự động ra khỏi Thanh Vân Tông quan hệ, Dịch Hán Khanh cũng không có truyền thụ khúc dứt khoát Thanh Vân Tông công pháp, mà là lựa chọn một chút những công pháp khác. Dù là như thế, có thiên linh căn, tư chất xuất chúng khúc dứt khoát vẫn là cho thấy cực mạnh thiên phú tu hành. Có thể này thiên phú đối với khúc dứt khoát tới nói, cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Bởi vì mẫu thân của nàng trước kia bị Tiên Tâm Sơn trang người xem như luyện tâm lâu nguyên nhân, khiến cho khúc dứt khoát tự thân chân linh cũng nhận ảnh hưởng. Có một đạo tiên thiên lệ khí cùng tam hồn thất phách dung hợp, gần như không phân khác biệt. Dĩnh Hán Khanh nghĩ tới rất nhiều biện pháp tới tiêu trừ phần này lệ khí, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dùng tự thân kiếm ý đến giúp đỡ áp chế lệ khí cái này một trị ngọn không trị gốc biện pháp. Như thiếu nữ tư chất bình thường, Dĩnh Hán Khanh bằng vào tự thân tu vi, hoàn toàn có thể để thiếu nữ trong lòng lệ khí tốc độ trưởng thành, nhỏ hơn Dĩnh Hán Khanh tu vi tốc độ tăng lên. Từ đó một mực trợ giúp thiếu nữ áp chế lại cái này lệ khí. Nhưng xấu chính là ở chỗ thiếu nữ thiên phú quá tốt rồi. Dễ đến Dĩnh Hán Khanh đã dần dần cảm thấy có chút áp chế không nổi thiếu nữ khí lực, lực bất tòng tâm. Bất quá Dĩnh Hán Khanh cũng không có đem những chuyện này nói ra, chỉ là hết khả năng đem thiếu nữ mang lên chính độ. Mặc dù nói phương pháp này đồng dạng không cách nào trị tận gốc, nhưng ít ra trước mắt khúc dứt khoát đại thể vẫn là bình thường, cũng không có bị trong lòng lệ khí ảnh hưởng. Chỉ là ngẫu nhiên trong chiến đấu, có chút khống chế không nổi nội tâm khát máu dục vọng. Mắt nhìn thấy đã gian dại qua, tăng thêm khúc dứt khoát lúc này một bộ nhận sai thái độ tốt đẹp tư thế, Dĩnh Hán Khanh cuối cùng vẫn buông tha đối phương. "Tốt, ngươi đi theo ta à, tiếp đó cùng ta nói một chút trong khoảng thời gian này dưới núi phát sinh sự tình." Nghe nói như thế, khúc dứt khoát lúc này cười hì hì đứng lên. Rõ ràng là đối với Dĩnh Hán Khanh lợi vừa rồi tiến hai trái, ra hai phải. Mà nàng bên chân vị kia ma tu, nhưng là sớm bị Dĩnh Hán Khanh vừa mới kiếm ý kia cho chấn vỡ tâm mạch, chết không thể chết thêm. Vừa tiến vào nhà tranh, khúc dứt khoát liền xe chạy quen đường đi tới trong sân một chỗ trên ghế mây, chuẩn bị trực tiếp ngồi xuống. Chỉ là không chờ nàng ngồi xuống, lại là một hồi kiếm ý chi phong thổi tới, đem hắn đẩy sang một bên. Sau đó tại trong nàng ánh mắt u hoán, Dĩnh Hán Khanh trực tiếp bình chân như vậy nằm cái kia trên ghế mây, rất là thoải mái. "Dĩnh thúc, ngươi viện này vì cái gì liền không thể nhiều một cái ghế mây, ngươi luôn để cho ta ngồi cái này ghế đá, rất mệt mỏi." Nghe vậy, nằm ở trên ghế mây Dĩnh Hán Khanh chậm gì gì nói, tâm như không tĩnh, vô luận ngồi ở nơi nào cũng là như ngồi bàn trông. "Lòng ngươi không tĩnh, cũng không thể nhường ngươi ngồi hư ta bảo vật quý giá." Nghe nói như thế, khúc dứt khoát bất mãn miệng. "Cái gì lòng yên tĩnh không tĩnh, ta nhìn ngươi chính là thích nhìn ta chịu khổ, ngươi hưởng thụ." Mặc dù trong lòng là muốn như vậy, nhưng khúc dứt khoát vẫn là ngồi đàng hoàng ở Dĩnh Hán Khanh bên cạnh ghế đá, cũng đem chân núi kinh nghiệm không rõ chi tiết báo cho Dĩnh Hán Khanh. Ở trong quá trình này, Dĩnh Hán Khanh thật giống như vị lao phụ thân, cũng không xen vào, một mực kiên nhận lắng nghe. Cuối cùng, Dĩnh Hán Khanh cũng hiểu rồi bây giờ chân núi tình huống. Bây giờ Đông Thần Châu mặc dù loạn tung tung kẹo, nhưng tổng thể vẫn có thể chia làm chính ma hai đạo. Trong đó chính đạo mặc dù thế lớn, nhưng bởi vì tâm hoài quỷ thai, khiến cho không cách nào đoàn kết một chỗ. Mà ma đạo mặc dù là tân sinh thế lực, nhưng bởi vì âm thầm có thi tiên động ủng hộ, cho nên ẩn ẩn có lớn mạnh tư thế. Thượng Thanh Đạo cùng Châu Đông Thần Châu chỗ sâu đã coi như là rời xa nhất phân tranh chỗ, có thể phụ cận vẫn như cũ có linh tinh ma đạo bắt đầu xuất hiện, đủ để nhìn ra bây giờ Đông Thần Châu bên trong ma đạo thế lực đã cường đại đến trình độ gì. Ngay tại Dĩnh Hán Khanh còn muốn nói chút gì lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý đánh tới. Trong khoảnh khắc, Dĩnh Hán Khanh vẹn vẹn có cụt một tay đột nhiên nâng lên, một thanh kiếm trúc cách không vung ra. Cái kia chợt hiện kiếm quang như điện chớp, thẳng tắp chém vào từ trên trời giáng xuống hàn quang bên trên. Phanh! Mà chỉ là một đơn giản giao thủ, hắn sinh ra dư ba tựa như cùng phòng, vét sạch Dĩnh Hán Khanh tiểu viện. Ngồi ở Dĩnh Hán Khanh bên cạnh khúc dứt khoát lúc này, nhưng là hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lại một lần bị thổi tới bên cạnh, khẽ ngã ở sân cánh đồng hoa bên trong. Đợi nàng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, một cái xa lạ kiếm tu đạp kiếm mà đứng, mặt mỉm cười nhìn xem Hạ Phong. Nhìn xem cái này xa lạ kiếm tu, khúc dứt khoát lúc này mặt lộ vẻ hung tướng, đôi mắt sắc bén, có thể cùng nàng cái này bộ dáng như lâm đại địch khác biệt. Một bên Dĩnh Hán Khanh tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, thay vào đó là lâu ngày không gặp hương vui. "Dĩnh sư minh, nhiều năm không gặp, ngươi kiếm ý này đến là đã có chút phản pháp quy chân ý tứ. Xem ra chờ tại Đông Thần Châu những năm này, không chỉ không có nhường ngươi kiếm bị long đong, ngược lại là càng thêm tinh tiến." Nghe đến mấy câu này, phía dưới Dĩnh Hán Khanh cười giơ lên trong tay trúc kiếm. Cái này lời nói từ lục sư đệ trong miệng nói ra, coi là thật không biết là khen ta, vẫn là tại tổn hại ta. Luận kiếm đạo tinh tiến, toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới, ai có thể cùng ngươi cái tên này so? Chớ nói Thanh Vân Tông, chính là cái này Ngũ Châu chi địa tất cả thiên kiêu chung vào một chỗ, sợ không phải cũng không sánh nổi ngươi một người kiếm thuật. Ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi vừa mới kiếm kia, cũng không nửa điểm kiếm ý a. Vô hình không có ý định, ta chỉ là tiếp cận trở lại pháp, mà lục sư đệ ngươi, lại là chân chính quy chân. Nói đi, Dĩnh Hán Khanh liền tùy ý vứt bỏ trong tay trúc kiếm. Ngay tại lúc đó, Lục Thần cũng là rơi xuống từ trên không, cũng không để ý Dĩnh Hán Khanh có nguyện ý hay không, trực tiếp nằm ở hắn vừa mới nằm trên ghế mây. "Dĩnh sư minh cái ghế này không tệ, nếu không thì tiễn đưa ta." Dĩnh Hán Khanh nghe vậy, bất đắc dĩ nói, "Phàm vật mà thôi, ngươi muốn đi làm gì?" Lục Thần nhìn về phía cách đó không xa đối với chính mình không che giấu chút nào địch ý khúc dứt khoát, ý vị thâm trường nói, "Trong mắt ngươi phàm vật, rơi xuống một ít người trong mắt, có lẽ thì không phải." Câu đề cử, chương 429, Lạc Tử Thượng Thanh, lấy một châu chi địa đúc vô thượng kiếm cốt, thiên địa. Làm trận. 1. Chương 429, Lạc Tử Thượng Thanh, lấy một châu chi địa đúc vô thượng kiếm cốt, thiên địa. Làm trận. 1. Đối với Lục Thần cái này ý vị thâm trường mà nói, Dĩnh Hán Khanh không thể nghe hiểu. Dù sao nếu là hắn có tình thương này, có lẽ đã sớm mang theo năm đó thanh mai trúc mã khúc linh hồng lên Thanh Vân Tông. Dạng này cũng không có về sau nhiều chuyện như vậy. Bất quá Dĩnh Hán Khanh nghe không hiểu, cái kia bị hai người lúc giao thủ chấn đến bên cạnh khúc bất hối lại là nghe hiểu. Nhưng cùng nàng cái kia ngây ngô bề ngoài khác biệt, đứa nhỏ này tâm tính lại là bất ngờ thành thủ. "Dĩnh thúc, vị này là? Trước ngươi cũng không có từng cùng ta nói, ngươi còn có một vị như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa sư đệ." Nào có sư đệ mới vừa lên môn liền đánh lén sư huynh mình, còn không quản người khác có nguyện ý hay không, liền tự mình ngồi vào chủ vị. Xuất phát từ một loại nào đó mục đích không thể cho người biết, Khúc Bất Hối vừa lên tới liền điên cuồng cho Lục Thần nói xấu. Nàng lời này nhìn như là đang giúp Dịch Hán Khanh nói chuyện, kỳ thực là ám chỉ Dịch Hán Khanh Lục Thần người này rất không có lễ phép, không thể dễ dàng tiếp cận. Đáng tiếc là Dịch Hán Khanh quá rõ ràng Lục Thần là người nào, cũng càng tin tưởng có thể ở thời điểm này tìm tới chính mình, Lục Thần tuyệt đối là có mục đích riêng. Bởi vậy khi nghe đến Khúc Bất Hối lời nói này sau, Dịch Hán Khanh không chỉ không có đồng ý Khúc Bất Hối mà nói, ngược lại nghiêm khắc khiển trách, "Bất Hối, không cho phép vô lễ, trước kia nếu không phải Dịch Hán Khanh vốn là muốn đem chuyện năm đó cáo chi cho Khúc Bất Hối, nhưng cân nhắc đến trong cơ thể của Khúc Bất Hối cái kia một cỗ lệ khí, cuối cùng vẫn không có đem lời nói ra. Dù sao nếu để cho Khúc Bất Hối biết mẫu thân của nàng năm đó tao ngộ, hắn lo lắng đứa nhỏ này thể nội lệ khí sẽ triệt để mất khống chế. Bất quá Dịch Hán Khanh cái này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lại là để cho Khúc Bất Hối càng thêm yêu thích kỳ. Hoặc có lẽ là, đã nhiều năm như vậy, nàng kỳ thực vẫn muốn biết mình phụ thân đến cùng là ai. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến Dịch Hán Khanh từ đầu đến cuối không có cáo chi nàng chân tướng. Tăng thêm Thượng Thanh Đạo Cung ở vào Đông Thần Châu chỗ sâu, rời xa Trung Châu. Tự nhiên là càng thêm không có người biết được trước kia phát sinh ở Dịch Hán Khanh sự tình, cùng với Khúc Bất Hối chân chính thân thế. Dịch thúc, trước kia đến cùng thế nào, ngươi như thế nào lại nói một nửa không nói? Gặp Khúc Bất Hối truy vấn, nói năng không thiện Dịch Hán Khanh cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Có thể dạng này không thể nghi ngờ càng không cách nào để cho Khúc Bất Hối từ bỏ ý đồ. Nhưng vào lúc này, Lục Thần mở miệng. Trước kia nếu không phải ta ra tay, ngươi nha đầu này có lẽ liền bị mấy cái yêu tăng chộp tới luyện đan. A. Khúc Bất Hối kinh ngạc nhìn Lục Thần. Nàng thật không có hoài nghi Lục Thần thực lực, dù sao Lục Thần mặc dù chỉ cùng Dịch Hán Khanh đơn giản giao một tay, nhưng vừa vặn cái kia cố kiếm ý va chạm, cùng với Dịch Hán Khanh về sau lời nói, đều lời thuyết minh Lục Thần thực lực ở xa Dịch Hán Khanh phía trên. Mà Dịch Hán Khanh mạnh bao nhiêu, toàn bộ Thượng Thanh Đạo cùng trên dưới không có người so với nàng cái này Dịch Hán Khanh nửa độ nửa thân nhân người rõ ràng hơn. Biết Lục Thần tương đương với ân nhân cứu mạng của mình, Khúc Bất Hối khí thế trên người lập tức yếu không thiếu. Dù sao nàng vừa mới thế nhưng là ẩn ẩn lấy ở đây nữ chủ nhân tự xưng. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Lục Thần một bên lười biếng lung lay ghế mây, chậm gì gì nói, "Tốt, cháu gái nhỏ, ngươi không cần nghĩ lấy thăm dò ta đối với ngươi không có ác ý gì. Đến nỗi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta nghĩ toàn bộ Thượng Thanh Đạo cùng cũng chỉ có ta sư minh loại gỗ này có thể nhìn không ra. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta và ngươi Dịch Thúc có một số việc muốn nói, mà những chuyện này cũng không phải là ngươi bây giờ có thể nghe." Nói, Lục Thần liền phất phất tay. Ngay sau đó, Khúc Bất Hối chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Đợi nàng trở lại bình thường, nàng lúc này đã tới Thượng Thanh Đạo cung chủ phong chân núi. Cái này khiến nàng vừa hãi vừa sợ. Dù sao Lục Thần có thể tiện tay để cho nàng rời đi tại chỗ, liền có thể tiện tay đem nàng chém giết. Trên lệch của song phương chí lớn, khó mà đánh giá. Mà cũng là tại Khúc Bất Hối sau khi rời đi, Lục Thần nhìn về phía Dịch Hán Khanh thay đổi trước đây lời biếng, nói nghiêm túc, "Sư minh, xem ra ngươi vẫn là không tìm được gáp chế thể nội tâm ma phương pháp. Ta nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi hẳn là rất nhiều năm không dám dùng kiếm đi." Gặp Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra chính mình hư thực. Dịch Hán Khanh cười khổ gật đầu một cái. Đừng nhìn vừa mới Lục Thần đối với hắn kiếm đạo đại gia tán thưởng, trên thực tế, hắn cũng chỉ có thể vung ra một kiếm này. Một kiếm đi qua, hắn liền cần dụng tâm ngồi xuống, dùng cái này tới áp chế thể nội sao động tâm ma. Tình huống tương tự cũng tại trên người hắn kéo dài 15 năm, cho tới bây giờ đều không thể tìm được thích hợp biện pháp giải quyết. Dù sao năm đó hắn tâm ma nhập thể, cái kia tâm ma không chỉ có cùng hắn chân linh dung hợp, càng là đã không phân khác biệt. Dịch Hán Khanh trừ phi có thể tự chém chân linh, nếu không hắn liền lấy cái kia tâm ma không có biện pháp. Sư đệ vẫn là trước sau như một hảo tâm mắt, đúng vậy, sư minh qua nhiều năm như vậy, vẫn là không thể tìm được phương pháp giải quyết. Dưới sự bất đắc dĩ, mới tự phong bản mệnh linh kiếm, lấy chút thay thế. Nghe nói như thế, Lục Thần đột nhiên nói, ta chỗ này có một biện pháp, có lẽ có thể triệt để trừ tận gốc sư minh căn bệnh của ngươi, ngươi muốn không xem thử nhìn. Lời này vừa nói ra, Dịch Hán Khanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lúc này ngạc nhiên mừng rỡ. Sư đệ coi là thật có giúp ta khắc chế tâm ma chi pháp. Lục Thần cười nói, nếu không có hơn chín thành chắc chắn, ta sẽ không dễ dàng nói ra lời này. Chỉ là sư minh nếu là nhận ta pháp, vậy coi như muốn giúp ta làm chút chuyện, hoàn lại cái này dạy pháp chi tình. Nghe vậy, Dịch Hán Khanh lúc này nở nụ cười. Sư đệ lời này của ngươi cũng quá mức khách khí, chẳng lẽ không có phương pháp này, ngươi đã cảm thấy sư minh ta sẽ không giúp ngươi sao? Này ngược lại là, không có quá nhiều lắm lời, Lục Thần trực tiếp lấy thần niệm làm dẫn, đem từ Cổ Nguyệt Chân Tiên nơi đó học được Cổ Nguyệt Tam Hoa truyền thụ cho Dịch Hán Khanh. Cổ Nguyệt Tam Hoa bản chất chính là thiện ác hợp nhất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dịch Hán Khanh bây giờ đã là hoàn thành Cổ Nguyệt Tam Hoa bước đầu tiên. Kế tiếp việc hắn muốn làm, chính là đem tâm ma cùng mình chân linh chia ra làm ba, từ đó ngưng tụ ra tam hoa. Đang hấp thu xong cái kia Cổ Nguyệt Tam Hoa sau, Dịch Hán Khanh mở mắt ra, đảo qua trước đây đổi phế, xem như đã từng Thanh Vân Tông tàng kiếm phong thủ tịch. Dịch Hán Khanh vô luận là thiên phú tu hành vẫn là ngộ tính, cũng là toàn bộ Trung Châu đứng đầu nhất một nhóm kia. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra cái này Cổ Nguyệt Tam Hoa huyền diệu, cùng với hắn đối với tác dụng của mình. Có thể nói, có phương pháp này tại, hắn cái kia nhập thể tâm ma không chỉ biết trở thành hắn trong tu hành trở ngại. Chương 429, Lạc Tử Thượng Thanh, lấy một châu chi địa đúc vô thượng kiếm cốt, thiên địa. Làm trận. 2, chương 429, Lạc Tử Thượng Thanh, lấy một châu chi địa đúc vô thượng kiếm cốt, thiên địa. Làm trận. 2, thậm chí còn có thể trở thành trợ lực của hắn. Mà phương pháp này chi huyền diệu, Dịch Hán Khanh cảm thấy nói là tiên pháp tuyệt không nửa điểm hư giả. Truyền thụ tiên pháp, nhân tình này, thiếu lớn. Bất quá tại Minh Bạch Cổ Nguyệt Tam Hoa quý giá sau, Dịch Hán Khanh này lúc lại là do dự nói, sư đệ, phương pháp này chắc là ngươi từ một vị nào đó tiên nhân nơi đó lấy được à? Có câu nói là thành tiên chi pháp, không truyền lục nhĩ, ngươi dạng này đem cái này tiên pháp truyền thụ cho ta, sẽ không xảy ra chuyện sao? Nhìn xem cao mày Dịch Hán Khanh, Lục Thần cười nói, yên tâm, pháp này chủ nhân đã sớm từng cùng ta nói chuyện này, cho phép ta đem phương pháp này truyền thụ cho bất luận kẻ nào, không có nửa điểm phiền phức. Chuyện này là thật. Lục Thần gật đầu một cái nói, tự nhiên coi là thật. Không biết nghĩ tới điều gì, Lục Thần lại bổ sung, kỳ thực không chỉ là ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể đem phương pháp này truyền thụ cho Thượng Thanh Đạo cùng những người khác. Bất quá phương pháp này rất là đặc thù, không phải đại nghị lực, người có vận may lớn, tốt nhất đừng dễ dàng tu hành. Dù sao Tam Hoa tụ đỉnh khó khăn, tam thi nhập thể lại dịch. Sơ ý một chút, ngươi cái này thật vất vả tạo dựng lên Thượng Thanh Đạo cùng, nói không chính xác liền muốn biến thành Ma Đạo tông môn. Dịch Hán Khanh hồi đáp, sư đệ nói cực phải, sau đó ta sẽ thật tốt lưu ý đạo cung đệ tử, nếu không có phù hợp giả, ta tình nguyện phương pháp này tại đạo cung thất truyền, cũng sẽ không dễ dàng đem hắn truyền thụ xuống. Chỉ là sư đệ ngươi liền một điểm không lo lắng ta tu luyện thất bại, tam hoa biến tam thi sao? Lục Thần thật giống như nghe được trò cười gì, nhịn không được cười ra tiếng. Mà tiếng cười kia tựa hồ có truyền nhiễm năng lực, sau một lát cũng làm cho Dịch Hán Khanh cười theo. Hai người mặc dù cũng không có nói rõ, nhưng đối với Dịch Hán Khanh phải chăng có thể đem phương pháp này có tu luyện thành, lại là có quan điểm chung. Đó chính là nếu là Dịch Hán Khanh đều không thể tu thành phương pháp này, vậy cái này trên đời này liền không có mấy người có thể. Dù sao Dịch Hán Khanh thế nhưng là Tàng Kiếm Phong lịch đại thủ tịch bên trong, có thiên phú nhất một cái kia. Này thiên phú không chỉ là tư chất tu hành, càng nhiều ở chỗ Dịch Hán Khanh đạo tâm. Bởi vì cho dù là rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy, Dịch Hán Khanh đều kiên định cho là mình là cái kia vạn cổ kiếm tu bên trong, nhất là lóng lánh một trong mấy người. Phải biết trước lúc này trong lòng của hắn thế nhưng là liền cái này một trong cũng không có, thuộc về ngạo đến trong xương cốt. Mà truyền tụ Dịch Hán Khanh tiên pháp chỉ là Lục Thần tới đây ngẫu nhiên vì đó. Mục đích thực sự của hắn, mặt khác có khác. Sư Minh, sư đệ lần này đến đây, chủ yếu là tới nhờ ngươi một sự kiện. Nói lời này lúc, Lục Thần đã ngồi dậy, biểu lộ rất là nghiêm túc. Dịch Hán Khanh thấy thế, cũng đi theo chân thành nói, sư đệ mời nói. Lục Thần đưa tay ra, một cái tiên kiếm lúc này xuất hiện ở trong tay. Chỉ là một cái chớp mắt, Dịch Hán Khanh liền cảm nhận được cái này tiên kiếm bên trên truyền đến kinh thiên kiếm ý tại này cổ kiếm ý trước mặt, Dịch Hán Khanh chỉ cảm thấy kiếm ý của mình giống như cái kia phủ du đối mặt biển cả, rất là nhỏ bé. Cũng may đây là Lục Thần bản mệnh linh kiếm. Theo Lục Thần thu liễm lại tiên kiếm bên trên kiếm ý, Dịch Hán Khanh rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sư Minh, sư đệ lần này đến đây, chính là muốn cho ngươi cùng ngươi Thượng Thanh Đạo cùng trở thành cái này Chu Tiên kiếm bảo hộ kiếm giả. Những người khác ta không tin được, nhưng sư Minh ngươi, ta tin. Nghe được Lục Thần lời nói, Dịch Hán Khanh tâm tình rất là phức tạp. Có thể làm cho mình hỗ trợ bảo quản một cái bất phàm như thế tiên kiếm. Mấu chốt nhất là, chính hắn cũng là kiếm tu. Mà dạng này một cái tiên kiếm đối với kiếm tu lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, không cần nhiều lời. Từ cái này cũng có thể nhìn ra đối với tín nhiệm của mình. Bất quá tiên kiếm tuy tốt, nhưng so với Dịch Hán Khanh có đạo thuộc về mình. Cấp đoạt sư đệ tiên kiếm sự tình, hắn cho dù chết cũng sẽ không làm. Bởi vậy Dịch Hán Khanh nói nghiêm túc, sư đệ yên tâm, trừ phi sư minh ta hồn phi phách tán, bằng không thì không người nào có thể nhúng chàm này kiếm. Nhìn xem thần tình nghiêm túc Dịch Hán Khanh, Lục Thần lúc này liền cảm nhận được đối phương nội tâm rõ ràng. Kết quả là, Lục Thần bắt đầu giao phó kiếm này rốt cuộc muốn như thế nào hộ. Tại nghe xong Lục Thần an bài sau, Dịch Hán Khanh chấn kinh. Bởi vì Lục Thần chuyện cần phải làm, quả thực là kinh thế hai tụ. Đơn giản tới nói, Lục Thần đây là phải dùng một châu chi địa kiếm ý, tới chế tạo cái này Chu Tiên kiếm vô thượng kiếm cốt. Mà Lục Thần chọn chúng chỗ, chính là dưới chân bọn hắn Đông Thần Châu. Đương nhiên, muốn lấy một châu chi địa kiếm ý tới luyện kiếm, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Vì thế, bọn hắn còn cần chế tạo một cái chuyên môn dùng để nhận phóng Chu Tiên kiếm kiếm quyết. Nếu là thật sự làm Chu Tiên kiếm đại thành, cái kia toàn bộ Đông Thần Châu cũng có thể tính là Lục Thần kiếm vực. Bất luận cái gì bước vào Đông Thần Châu tồn tại, đều biết chịu đến cái này kiếm vực ảnh hưởng. Nói là tiên nhân thủ đoạn đều không đủ là lạ. Mà Dịch Hán Khanh không biết là, Lục Thần muốn rèn đúc kiếm quyết không phải một tòa, mà là bốn tòa. Hắn muốn đắp nặng kiếm cốt cũng không phải một cây, mà là ước chừng bốn cái. Cái này bốn cái kiếm cốt vị trí chính là ở vào đông nam tây bắc bốn châu. Mà cái này cũng là Lục Thần vì sao muốn cố ý tới Đông Thần Châu một chuyến nguyên nhân. Lục Thần chuẩn bị đem bốn châu chi địa triệt để hóa thành hắn Chu Tiên đại trận. Đến nội Trung Châu, Lục Thần có tác dụng khác. Nếu là hết thể có thể dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành, cái kia tương lai Thanh Vân giới sẽ triệt để trở thành Lục Thần thế giới trong tay. Bất luận cái gì bước vào giới này người, từ bọn hắn bước vào giới này một khắc kia trở đi, sinh tử ngay tại Lục Thần một ý niệm. Bất quá muốn hoàn thành cái này hùng vĩ ý nghĩ, cần rất nhiều điều kiện. Trong đó mấu chốt nhất một cái điều kiện chính là thời gian, ít nhất cũng là vạn năm cất bước. Bởi vì cái này cần Chu Tiên kiếm trận kiếm ý, một chút thẩm thấu đến Thanh Vân giới mọi mặt. Đây tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành sự tình. Trừ cái đó ra, Lục Thần chuẩn bị đem Trung Châu cũng dùng phương pháp tương tự khống chế lại. Bất quá bởi vì Trung Châu đặc thù, đã dùng xong Chu Tiên bốn kiếm Lục Thần, chỉ có thể dùng khác tiên khí để thay thế. Mà hắn chọn chúng chính là Cổ Nguyệt Chân Tiên tụ tiên trung. Hoặc có lẽ là hắn chuẩn bị đem cái thời đại này tụ tiên trung cùng mình chấn hồn trung dung hợp, tiếp đó luyện chế lại một lần thành một đặc thù tiên khí, dùng cái này tới khống chế Trung Châu. Như thế, bốn thần châu chịu Chu Tiên bốn kiếm khống chế, Trung Châu chịu chấn hồn trung khống chế. Thanh Vân giới cũng trở thành chân chính chu tiên chi địa, vô số cổ tiên phần mộ. Nhưng những thứ này cũng là nhanh nhất vạn năm mới có thể đạt tới sự tình, lại không cái gì phương pháp có thể tốt thành. Cho nên lục thần dưới mắt chỉ có thể chờ đợi, đợi đến cái kia thời cơ thích hợp xuất hiện. Mà tại mở ra cái này to lớn kế hoạch phía trước, lục thần còn có một chuyện cần hoàn thành trước. Đó chính là lấy chu tiên kiếm trận đại đạo làm gốc, đắp nặng làm ra một bộ hóa thần kỳ kiếm tu phân thân. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể trong tình huống không có chu tiên bốn kiếm bản thể, lấy tự thân đại đạo vì dẫn dắt, triệu hoán kiếm ảnh, thi triển ra chu tiên kiếm trận. Sư minh, có liên quan kiếm khuyết sự tình, ngươi trước tạm đi chuẩn bị, ta trong khoảng thời gian này sẽ trước tiên chờ tại thượng rõ ràng trong đạo cung. Đại kiếm khuyết xây thành ngày, chính là ta đột phá thời điểm. Mà cũng là từ đó về sau, cái này trấn thủ kiếm khuyết sự tình, liền nhờ cậy ngươi. Dĩnh Hán khanh gật đầu một cái, tiếp đó trực tiếp bắt đầu phân phó. Nếu là nguyên bản thượng thanh đạo cung, chỉ là chế tạo kiếm khuyết muốn tài liệu liền khó mà có đủ. Bất quá chuyện này vốn là lục thần sự tình, cho nên lục thần trước khi đến liền mang tốt chế tạo kiếm khuyết muốn mấu chốt chi vật. Chuyện còn lại, nhưng là tương đối đơn giản không thiếu. Rất nhanh, vây quanh kiếm khuyết sự tình, toàn bộ thượng thanh đạo cung triệt để công việc lưu đủ lên. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng tại sao muốn làm như vậy, nhưng trưởng môn đặc biệt lời nhắn nhủ sự tình, đệ tử trong môn phái lại có thể nói cái gì đó. Câu đề cử, chương 430, Bích Du xuất thế, giao chủ buông xuống, kiếm tổ còn sót lại kiếm ý, 1, chương 430, Bích Du xuất thế, giao chủ buông xuống, kiếm tổ còn sót lại kiếm ý, 1, Đông Hải cùng Đông Thần Châu giao giới địa, Thiên Nguyên, cái gọi là Thiên Nguyên, kỳ thực chính là một chỗ sâu không thấy đáy cực lớn rãnh biển. Nhưng bởi vì cái này rãnh biển từ xa nhìn lại cùng đường chân trời giao hội, tựa như là trời. Vì vậy mà mới được xưng là Thiên Nguyên. Truyền thuyết Thiên Nguyên chính là thượng cổ thời kỳ một tôn chân tiên lấy đại pháp lực buông xuống nơi đây, một kiếm chặt đứt Đông Hải hình thành là trời. Dù là cái tin đồn này không thể nào khảo cứu, có thể đã nhiều năm như vậy, vô số tu sĩ đều động đậy dò xét Thiên Nguyên ý niệm, cũng không một người có thể từ trong trở lại. Dần dà, Thiên Nguyên cũng liền trở thành Đông Hải người cấm kỵ. Người bình thường cũng sẽ không suy nghĩ tới gần nơi đây. Bất quá ngay tại hôm nay, một đầu trên lưng tràn đầy quan tài thi kình, mênh mông quần quần đi tới nơi đây. Trưởng lão, phía trước chính là Thiên Nguyên. Thi kình bên trên, một cái thi tiên động đệ tử đi tới thi kình trên lưng một chỗ huyết hồng quan tài phía trước, cung kính nói. Cách. Huyết hồng quan tài biên giới, một đôi tiểu thụy thi tay đánh mở quan tài tải, đồng thời đem toàn bộ nắp quan tài chậm rãi đẩy ra. Sau đó, một tôn diện mục dữ tợn, khuôn mặt mang pháp tệ mặt nạ thi tiên, chậm rãi đi ra. Nhìn xem tôn này thi tiên, cái kia thi tiên động đệ tử lập tức nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Không để ý đến đệ tử này sợ hãi, cái kia thi tiên đi đến thi kình phía trước, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Nguyên. Đó là một đạo mênh mông vô bờ cực lớn rãnh biển. Nước biển từ nơi này vị trí bắt đầu, một đường lan tràn đến sâu không thấy đáy sâu thẳm bên trong. Mà rãnh biển đối diện nhưng là sâu không thấy đáy mê vụ, giống như tường cao, lấy Thiên Nguyên vì đường ranh giới, đem Đông Hải cùng Đông Thần Châu triệt để ngăn cách. Thần bí thi tiên nhìn xem đây hết thảy, trầm mặc một lát sau mở miệng. Không tệ, là kiếm tổ lão giả kia khí tức. Hắn đúng là tới qua nơi đây. Lời nói rơi, thần bí thi tiên liền đưa tay ra. Một giây sau, cánh tay kia bị mở bung ra vô số vết thương. Ngay sau đó, số lớn thi trùng từ trong vết thương bay ra, dâm dạp chẳng chị thi trùng chiếm cứ cùng một chỗ, tạo thành một mùi tanh mười phần màu đen gió lốc, rất là dọa người. Những thứ này thi trùng không lớn, chỉ có ước chừng móng tay lớn nhỏ, nhưng chúng nó mỗi một cái đều có ít nhất luyện khí kỳ tu vi, coi số lượng ít nhất cũng là mấy chục hơn trăm vạn. Đi, đem kiếm tổ lưu tại nơi này kiếm ý tìm ra. Nghe được thần bí thi tiên lời nói, vô số thi trùng bắt đầu hướng về Thiên Nguyên chỗ sâu bay đi, bắt đầu tìm kiếm lấy trong truyền thuyết kia kiếm tổ kiếm ý tại qua ước chừng nửa tháng sau. Thần bí thi tiên trước sau đoán chừng thả ra hơn ngàn vạn thi trùng, nhưng những này thi trùng đều không ngoại lệ, không có một cái nào trở về. Mà thần bí thi tiên thật giống như căn bản muốn không để ý những thứ này thi trùng chết sống. Cách mỗi nửa ngày, liền sẽ để sau phía dưới từ thi kình thể nội cầm ra một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cung cấp cái kia thần bí thi tiên xem như huyết thực, dùng cái này để đền bù phóng thích thi trùng mang tới tiêu hao. Lại qua đại khái một tháng, một mực chờ tại trên thi kình thần bí thi tiên, cuối cùng là có động tĩnh. Tìm được. Theo thần bí thi tiên một tiếng nói nhỏ, hắn bay thẳng ra thi kình, hướng về Thiên Nguyên một chỗ rơi đi, mục đích rõ ràng. Mà cũng là tại cái này thần bí thi tiên rời đi ba ngày sau, một hòn đảo nhỏ xa xa xuất hiện ở thi kình chỗ mặt biển nơi xa. Nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện đảo nhỏ, thi kình bên trên ở lại giữ thi tiên động đệ tử lập tức liền phát giác khác thường. Bởi vì thế này sao lại là cái gì đảo nhỏ, rõ ràng là một tòa đang tại đạp không mà đi tiểu sơn. Nhất là làm bọn hắn cảm giác được trên hòn đảo nhỏ này khí tức quen thuộc sau, thi kình bên trên đám người nhao nhao lộ ra khẩn trương biểu lộ. Đại Thiên Sơn phủ Không Sơn, ở đây tại sao có thể có Đại Thiên Sơn phủ Không Sơn? Chẳng lẽ Đại Thiên Sơn cũng tại giới này đứng vững gót chân? Khi nhìn đến chỗ xa kia đảo nhỏ hình dáng sau, thi kình bên trên thi tiên động đám người nhao nhao sắc mặt khó coi. Đừng nhìn dưới mắt ba tông đã đạt tới chung nhận thức, trở thành đồng minh. Có thể ba tông mỗi người đều biết, ba tông ở giữa từ trên căn bản, liền không khả năng có chân chính đồng minh một ngày kia. Bởi vì bọn hắn phương thức tu luyện chính là tổn hại thiên lợi mình. Thôn vệ giới này tu sĩ tất nhiên có thể để bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Nhưng nếu là có thể thôn vệ khác ba tông tu sĩ, càng có thể trực quan đề thăng thực lực bọn hắn. Dù sao bọn hắn không chỉ có cùng là cổ tiên tu sĩ, mà lại còn là bọn hắn chưa từng tùy thuộc đại đạo. Có thể nói là hoàn mỹ bổ sung. Bởi vậy tòa này Phụ Không Sơn xuất hiện đối với thi kình bên trên chúng thi tiên động đệ tử tới nói, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Mà theo tòa này Phù Không Sơn tới gần, đám người cũng cuối cùng thấy rõ cái kia điêu khắc ở đỉnh núi tên núi. Bích Du nhìn xem cái này xa lạ tên núi, chúng thi tiên động đệ tử nhao nhao bắt đầu hồi ức là có phải có nghe nói qua cái này Bích Du núi. Sau một lát, đám người kinh ngạc phát hiện, bọn hắn vậy mà chưa từng nghe nói qua Bích Du núi. Điều này nói rõ trước mắt Bích Du núi chính là bọn hắn tiến vào Thanh Vân giới sau, đột nhiên xuất hiện tại Đại Thiên Sơn bên trong. Chính là một vị bọn hắn chưa bao giờ hiểu Đại Thiên Sơn sơn chủ. Phiền phức, vô cùng phiền phức. Không biết ngọn ngành, không biết tu vi, không biết lối vào, không biết thiện ác. Nhìn lên trước mắt tòa này Bích Du núi, chúng thi tiên động đệ tử nhao nhao có loại mưa gió sắp đến tư thế. Nếu chỉ là Nguyên Anh kỳ sơn chủ cũng là có tốt. Dù sao dưới mắt bọn hắn trong cái này thi kình này liền có ba vị Nguyên Anh kỳ thi tiên động cao tu. Chỉ là Nguyên Anh kỳ sơn chủ, không đáng để lo. Sợ chính là trước mắt tòa này mới xuất hiện Bích Du núi, căn bản không phải cái gì bình thường sơn chủ, mà là đại sơn chủ. Nếu là như vậy, chuyện kia liền phiền toái. Bởi vì bọn hắn lần này dẫn đội tâm trùng trưởng lão mặc dù là hóa thần kỳ, nhưng đối phương đã tiến vào trong tiên nguyên, lúc nào đi ra không người có thể biết. Mà đại sơn chủ tại trong đại thiên sơn, là chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể thắng mặc cho tồn tại. Cùng tâm trùng trưởng lão chính là đồng cấp tồn tại. Như cái này Bích Du núi mới sơn chủ, chính là đại thiên sơn đại sơn chủ. Vậy bọn hắn chính là hết cách xoay chuyển, chắc chắn phải chết. Dưới tình huống như vậy, thi kình bên trên chúng thi tiên động đệ tử một bên bày ra tư thái phòng ngự, vừa cùng gần nhất thi tiên động cứ điểm liên hệ. Bọn hắn hôm nay đã coi như là hoàn toàn khống chế Đông Hải 2-3 khu vực. Nhưng dù cho như thế, Thiên Nguyên cũng là toàn bộ Đông Hải hẻo lánh nhất chỗ. Đến mức cách bọn họ gần nhất thi tiên động cứ điểm đều không nhỏ khoảng cách. Ít nhất cũng phải ước chừng 2 ngày mới có thể chờ đợi tới trong môn phái hóa thần kỳ trưởng lão trợ giúp. Có thể 2 ngày trôi qua, bọn hắn đã sớm chết xong. Chương 430, Bích Du xuất thế, giao chủ buông xuống, kiếm tổ còn sót lại kiếm ý, 2, chương 430, Bích Du xuất thế, giao chủ buông xuống, kiếm tổ còn sót lại kiếm ý, 2, khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Lúc này thi kình bên trên, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Mà cái kia thi kình lúc này tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trên lương tâm tình của mọi người, đến mức nó đều bắt đầu không ngừng run rẩy. So sánh lên thi tiên động đám người thấp thỏm. Bích Du trên núi tình huống hôm nay liền tốt không thiếu. Trên đỉnh núi, Lục Thần Tam Sinh hóa thân, đứng ở đỉnh núi vị trí, quan sát xa xa thi tiên động đám người. Mà ở bên cạnh hắn, ngoại trừ có Tiểu Bạch Lộc, nhưng là nhiều hơn 7 cái thần bí kiếm tu. Những thứ này kiếm tu hiếm thấy bộ dáng cổ quái. Mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút giao hóa. Mà căn cứ vào mỗi cá nhân tu vi khác biệt, những người này giao hóa trình độ đồng dạng cao có thấp có. Trong đó giao hóa trình độ cao nhất thuộc về Lục Thần hai người bên cạnh. Hai người này một người bộ dáng không đầy đủ, nhìn tựa như thư sinh yếu đuối, không có chút nào tính công kích, nho nhã hiền hòa. Một cái khác nhưng là vừa vặn cùng người này tương phản. Không chỉ có chiều cao 3m, cao lớn và mỡ. Khoa trương nhất chính là bị hắn vác tại trên lưng 5m khai sơn đại kiếm. Kiếm này toàn thân hắc huyền, nói là kiếm, nhưng càng giống là đại đồng. Dùng kiếm này có thể hay không chém chết người không rõ ràng, nhưng đập chết người tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mà hai người này đều không ngoại lệ, cũng là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Sơn chủ, đây chính là ngươi nói Thanh Vân giới sao? Đúng là một động thiên phúc địa. Cái kia Văn Nhược thư sinh không có để ý xa xa thi tiên động đám người, mà là kiên nhẫn quan sát Đông Hải. Có câu nói là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nơi đây mặc dù đã bị thi tiên động khống chế, nhưng vùng biển này vẫn duy trì đại bộ phận dáng dấp ban đầu. Chỉ từ nơi này linh lực, thiên khôi liền có thể đánh giá ra. Giới này chính là một chỗ thiên đạo không có bị ô nhiễm thế giới. Đây đối với cũng tại cựu giới trốn đông trốn tây thật lâu hắn tới nói, đơn giản chính là trong truyền thuyết tiên giới đồng dạng. Một mực chỉ xuất hiện trong ngộng, không dám yêu cầu xa vời. Mà nghe được Thiên Khôi lời nói, Lục Thần cười nói, "Ân, giới này chính là ta một mực tu hành chỗ, không tệ chứ?" Thiên Khôi gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Rất rõ ràng, hắn đối với Thanh Vân giới rất là hài lòng. Như hắn trước đây có thể sinh ra ở đây, có lẽ có thể có thành tựu cao hơn. Bất quá cũng không tốt nói. Dù sao nếu không phải tại cựu giới, hắn cũng sẽ không gặp phải kiếm tổ, càng sẽ không bị kiếm tổ điểm hóa. Phúc hề họa hề cõi đời này hết thảy, lại có mấy người có thể chắc chắn nói lên tốt xấu đâu. Cảm khái đi qua, Lục Thần lúc này cho mọi người hạ lệnh. Đi thôi, các ngươi vừa bận mượn nhờ cơ hội này, thử một lần chính mình hoàn toàn mới phát thân, đừng để ta thất vọng. Nhận được Lục Thần mệnh lệnh. Lục Thần bên người 7 cái tù kiếm môn kiếm tu, lúc này hưng phấn từ Bích Du núi bay ra, hướng về thi kình bên trên thi tiên động đám người đánh tới. Thời gian, trở lại Lục Thần đến Thượng Thanh Đạo Cung sau. Bởi vì muốn đem Thanh Vân giới chế tạo thành chính mình Chu Tiên kiếm trận. Lục Thần đem chính mình một bộ phân thân phái đến Thượng Thanh Đạo Cung. Mà Lục Thần tại biết Dịch Hán Khanh khai sáng đạo cung tên sau, trong đầu rất nhiều vấn đề cũng đều được giải đáp. Tỷ như trước kia Đan Dương Phong sư phó kinh cung một mạch, tại sao lại rời đi Đan Dương Phong? Lại tại sao lại để cho người ta bỏ đi mạch này tại trong Thanh Vân Tông tin tức? 89 phần 10 là bởi vì Lục Thần cần người tín nhiệm đến giúp hắn trông coi kiếm quyết. Dù sao tại kiếm quyết xây thành, kiếm cốt tạo hình lúc, thời kỳ này tiền kiếm chẳng khác gì là bản thân phong ấn. Nếu là không có người thủ hộ, rất dễ dàng bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến kiếm cốt đúc thành trì hoãn, thậm chí thất bại. Hết lần này tới lần khác tiên kiếm quý giá, tu sĩ tầm thường khó mà bảo trì bản mới, không chắc sẽ có người bí quá hóa liều, đem Lục Thần đặt ở kiếm khuyết bên trong tiên kiếm lấy ra. Bởi vậy Lục Thần cần phải có người tin cẩn, đời đời thủ hộ kiếm khuyết, mãi cho đến kiếm khuyết bên trong tiên kiếm triệt để cùng một châu long mạch dung hợp, tạo thành thiên địa kiếm vực. Mà những người này, không có người nào so Thanh Vân Tông đám người càng đáng giá Lục Thần tín nhiệm. Trong đó Đông Thần Châu Lục Thần giao cho Dịch Hán Khanh, Nam Thần Châu Lục Thần chuẩn bị giao cho sư phó kinh cùng một mạch. Tây Thần Châu Lục Thần nhưng là chuẩn bị giao cho Ố Miêu sư mình. Bắc Thần Châu, Lục Thần nhưng là chuẩn bị giao cho Vạn Phù Phong phong chủ Tư Không Minh. Sở dĩ đem Bắc Thần Châu giao cho Tư Không Minh, một là bởi vì Tư Không Minh tu vi không tầm thường, hai là bởi vì đối phương chính là trong Thanh Vân Tông, ít có thiên cơ phù tu. Thiên cơ phù tu, cái này cho dù là tại trong Thanh Vân Tông, cũng là ít có lưu phái. Cùng tên của nó giống, thiên cơ phù tu chủ tu thiên cơ, học thêm phù lục. Nếu là đổi thành những người khác, cho dù là Thanh Vân Tông tông chủ đương thời, chú ý lễ rõ ràng, Lục Thần cũng rất khó cùng đối phương lợi thuyết minh kiếm khuyết tầm quan trọng, cùng với kiếm khuyết tương lai có thể đối với lượng giới đại chiến ảnh hưởng. Có thể Tư Không Minh không giống nhau, vốn là thần thần đạo đạo Tư Không Minh, tự nhiên có thể từ rất nhiều nơi nhìn trộm đến một tia thiên cơ, từ đó biết được Lục Thần làm như thế sâu xa ý nghĩa. Loại này sắp đặt vạn năm sự tình, đối với Tư Không Minh như thế thiên cơ tu sĩ tới nói, thuộc về không có khả năng cự tuyệt sự tình. Bởi vì bọn hắn những thiên cơ này tu sĩ, cả một đời nhìn như là tại khuy thiên mà đi, nhưng trên thực tế, bọn hắn trong xương cốt cũng là suy nghĩ một ngày kia nghịch thiên phàm lưu. Bởi vậy giao cho Tư Không Minh, Lục Thần yên tâm. Thậm chí có thể nói, bốn châu kiếm quyết, cái này Bắc Thần Châu Lục Thần nhất không cần lo lắng. Bởi vì Tư Không Minh so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn thấy Thanh Vân Chu Tiên kiếm trận thành hình một ngày kia. Mà đang bố trí như thế thiên địa kiếm trận đồng thời, Lục Thần lưu lại cổ tiên cựu giới tam sinh hóa thân đồng dạng không có nhà rỗi. Bởi vì Lục Thần chém giết Nguyên Giao Thiên, dẫn đến bây giờ giao chi đại đạo tạm thời xuất hiện trống chỗ. Mặc dù Lục Thần không có cấp đoạn đạo này, có thể cựu giới thiên đạo dưới tình huống bình thường, cần ngàn năm mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra một vị cổ tiên. Bởi vậy tại trong thời gian ngàn năm này, giao chi đại đạo chẳng khác gì là xuất hiện trong không, mà Lục Thần liền có thể nhờ vào đó làm rất nhiều sự tình. Tỷ như để cho tù kiếm môn tu sĩ ngụy trang thành giao chi đại đạo tu sĩ. Dù sao muốn nghiệm chứng những thứ này tù kiếm môn kiếm tu thật giả, cần giao chi đại đạo người tu hành để phán đoán. Mà tại bây giờ Đại Thiên Sơn xem ra, Lục Thần chính là đương đại giao chủ. Chỉ cần hắn cảm thấy không có vấn đề, cái kia Đại Thiên Sơn những người khác liền càng thêm sẽ không cảm thấy có vấn đề. Bởi vậy tù kiếm môn đám người cứ như vậy thuận lý thành chương tiến vào Bích Du núi, trở thành bây giờ Bích Du núi một thành viên. Có như thế trợ lực, cùng với Đại Thiên Sơn lớn sơn chủ thân phận, Lục Thần tự nhiên muốn bắt đầu làm một chút nguyên bản khó thực hiện sự tình. Tỷ như tìm về một chút kiếm tổ đã từng còn để lại, không có bị cửu giới thiên đạo ô nhiễm kiếm ý như thế, mới có thể trợ giúp kiếm tổ tốt hơn ngăn cản đến từ cửu giới thiên đạo ô nhiễm. Mà kiếm tổ mỗi nhiều tồn tại một ngày, kiếm tu tại cửu giới liền nhiều một ngày không bị cửu giới thiên đạo dò xét. Có thể nói, kiếm tổ tồn tại chẳng khác gì là tại cửu giới lưu lại một đường vết rách. Lục Thần dưới mắt chuyện cần phải làm, là tại bảo đảm đạo này lỗ hổng đồng thời, hết khả năng đem hắn kéo dài. Mà đi tới Thiên Uyên chính là vì thế, chỉ là Lục Thần không nghĩ tới, tại tự mình tới ở đây phía trước, Thi Tiên Động người trước hết hắn một bước đi tới nơi đây, lại nhìn bộ dạng này, đối phương cùng mục đích của hắn là nhất trí. Có điều đối với việc này, Lục Thần cũng không lo lắng quá mức, bởi vì không có ai so với hắn càng hiểu rõ kiếm tổ lưu lại kiếm ý là cái gì, cùng với muốn thu về những thứ này kiếm ý, đều cần làm cái gì chuẩn bị. Thi Tiên Động người mặc dù trước tiên hắn một bước đi tới Đông Hải Thiên Uyên, nhưng bọn hắn chú định không cách nào tại chính mình dưới mí mắt lấy đi kiếm tổ còn sót lại kiếm ý Đông Hải Thiên Uyên bên cạnh. Theo ngày xưa thiên kiếm nhóm nhau nhau ra tay, thi kình bên trên Thi Tiên Động đám người nhau nhau cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Bởi vì cái này bảy cái giao tu không chỉ có người người cũng là nguyên anh kỳ, trong đó ba người càng là nắm giữ hóa đạo cảnh kiếm vực. Như thế chiến lực, không còn tâm trùng trưởng lão bọn hắn, làm sao có thể ngăn cản? Câu đề cử, chương 431, Thiên Uyên phía dưới, tản kiếm chi ý, 1, chương 431, Thiên Uyên phía dưới, tản kiếm chi ý, 1, Đông Hải Thiên Uyên trên mặt biển. Cắt, ta còn tưởng rằng đám người kia có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả lại chỉ là một đám dựa vào thiên đạo ban thưởng, cưỡng ép đột phá đi lên phế vật mà thôi, vô vị. Chiều cao 3m Thiên Mãnh Liệt một tay nắm lấy một Thi Tiên Động Nguyên Anh kỳ tu sĩ cơ thể, ngựa khí rất là coi thường. Mà trước mắt vị này Thi Tiên Động Nguyên Anh kỳ tu sĩ tình huống, cũng chính xác như hắn ngôn ngữ hình dung như vậy thế thảm. Không chỉ có nuôi dưỡng Thi Tiên bị Thiên Mãnh Liệt sinh sinh đập thành thịt chán, ngay cả bản thân hắn lúc này cũng là bị Thiên Mãnh Liệt dùng nắm đấm đập cái nửa chết nửa sống. Thiên Mãnh Liệt mặc dù là tù kiếm môn 36 cái thiên kiếm một trong, nhưng trên thân lại nhìn không ra nửa điểm kiếm tu vết tích, ngược lại là càng giống một cái thể tu. Không chỉ có công kích đại khai đại hợp, hiển thị rõ hung tàn, hắn càng là ưa thích lấy song quyền bí võ, bị kỳ danh nói lấy kiếm nhập thể, người chính là kiếm. Mặc dù phong cách chiến đấu rất đặc biệt, nhưng Lục Thần lại có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Thiên Mãnh Liệt đúng là kiếm tu, chỉ là phong cách của hắn cùng bình thường kiếm tu không giống nhau lắm. Hắn càng giống là đem dùng luyện kiếm phương pháp dùng tại chính hắn trên thân, đem mình làm kiếm. Mà loại phương pháp này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đúng là kiếm tu đường đi. Dù sao cũng không có ai quy định kiếm tu liền nhất định muốn dùng kiếm để chiến đấu, không phải sao? Mà giống Thiên Mãnh Liệt dễ dàng như vậy liền chiến thắng đối ứng tình huống của địch nhân, tại bây giờ trên tấm hình chỗ nào cũng có. Đừng nhìn Lục Thần lần này chỉ dẫn theo 7 cái nguyên tù kiếm môn thiên kiếm đi ra, nhưng bọn gia hỏa này bây giờ chính xác hiếm thấy mạnh. Dù sao bọn gia hỏa này bởi vì cựu giới kiếm đạo tính đặc thù, tất cả đều là kiếm ý viễn siêu tự thân cảnh giới tồn tại. Mà Lục Thần để cho bọn hắn ngụy trang thành giao chi đại đạo tu sĩ, cũng không phải thật chỉ là ngụy trang, chính là một loại đặc thù bí pháp, có thể ở một mức độ nào đó tăng lên trên diện rộng bọn hắn tự thân tu vi, nhục thân, chân linh. Đây đối với một đám bản thân kiếm ý liền lớn hơn cùng cảnh tu sĩ mà nói, nhưng tu vi không còn là nhược điểm của bọn hắn. Chiến thắng cùng cảnh đối thủ, kia thật là đơn giản như ăn cơm uống nước. bởi vậy mặc dù xuất thủ chỉ có 7 người, có thể tràn diện lại là bẻ gãy nghiền nát. Rất nhanh, Đông Hải Thiên Nguyên trên mặt biển liền bị màu đen thi huyết bao trùm. Mà cái này nhóm thi tiên động tu sĩ, ngoại trừ một số người bị Lục Thần lưu lại, dùng cái này dò xét thi tiên động tin tức bên ngoài. Những người còn lại nhưng là bị tiên mãnh liệt đám người trực tiếp diệt sát, không lưu tình chút nào. Trải qua một phen đơn giản hỏi thăm sau, Lục Thần không chỉ có biết đám người này tới đây mục đích, cũng hiểu biết lần này dẫn đội người là ai. Lục Sơn chủ, cái kia Tâm Trùng trưởng lão chính là lâu năm hóa thần kỳ cường giả, tại thi tiên trong động cũng là thực lực tương đối đứng đầu một nhóm kia. Mà đối phương tất nhiên dám đến này tìm kiếm kiếm tổ còn sót lại chi kiếm ý, nghĩ đến tuyệt đối không phải tâm huyết dâng trào đơn giản như vậy, hắn hẳn là nắm giữ tin tức gì. Theo ta thấy, nếu không thì vẫn là để chúng ta tùy ngươi cùng một chỗ tiến vào cái này thiên nguyên, giúp ngài cùng một chỗ tìm kiếm kiếm ý, đồng thời đối phó tên kia a. Tại minh bạch đầu đuôi sự tình sau, Thiên Khôi làm ra tỉnh táo nhất phán đoán. Bên cạnh Thiên Mãnh Liệt mặc dù nghe không hiểu quá nhiều, nhưng có sự kiện hắn lại là nghe xong cái biết rõ. Vậy chính là có cái thi tiên động cao thủ tiến vào trong thiên nguyên. Hắn thiên mạnh mẽ sinh không có gì yêu thích, chính là thích cùng cao thủ so chiêu. Kết quả là Thiên Mãnh Liệt lập tức phụ họa Thiên Khôi nói, ta cảm thấy Lao Khôi nói rất đúng, chúng ta vẫn là cùng sơn chủ ngươi cùng một chỗ tiến vào cái này thiên nguyên a. Mặc dù biết bọn họ đều là hảo ý, nhưng Lục Thần cuối cùng vẫn cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Cũng không phải Lục Thần không tin thực lực của bọn hắn, mà là căn cứ vào hiểu biết của hắn, cái này thiên nguyên bên trong hoàn cảnh rất là phức tạp. Đi vào nhiều người, ngược lại chưa chắc là chuyện tốt. Có lẽ cái kia Tâm Trùng trưởng lão chính là hiểu rồi điểm này, cho nên mới lựa chọn tự mình tiến vào thiên nguyên, khiến người khác lưu thủ ở bên ngoài. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể đem cái này một số người cũng mang vào. Các ngươi ở lại bên ngoài liền có thể, bên trong sự tình giao cho ta liền tốt. Thiên Mãnh Liệt bọn người liếc mắt nhìn nhau sau, cuối cùng không có nhiều lời. Đang làm an bài xong sau, Lục Thần tự mình tiến vào thiên nguyên bên trong. Vừa tiến vào thiên nguyên, Lục Thần cũng cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này chính là loại kia không có thời gian, không gian trở, rất là huyền diệu. Mà lên một lần để cho hắn có dạng này cảm thụ chỗ, chính là cựu giới cùng cổ vực giao giới địa. Cho dù đối với thiên nguyên bên trong tình huống sớm đã có sở liệu, nhưng lại một lần nữa cảm nhận được loại này tự do ở đại đạo bên ngoài cảm giác, vẫn là để cho người ta cảm thấy mới lạ. Không tệ, trước mắt thiên nguyên chính là cùng cựu giới giao giới mà một dạng, không bị đại đạo nhìn chăm chú chỗ. Mà chỗ như vậy có cái thống nhất xưng hô, tên là Hỗn Độn. Sở dĩ Đông Thần Châu cùng Trung Châu ở giữa sẽ xuất hiện không gian hỗn độn, hắn nguyên nhân liền ở chỗ Đông Thần Châu cùng Trung Châu kỳ thực là hai cái nguyên bản thế giới hoàn toàn khác biệt. Chỉ là bởi vì tại trong thời gian dài dằng dặc, hai thế giới chẳng biết tại sao chậm rãi tiếp xúc, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Nhưng kiếm tổ một kiếm này, lại là để cho lượng giới điểm kết nối xuất hiện vấn đề, đến mức sinh ra thiên nguyên dạng này trốn hỗn độn. Đồng dạng, ngoài ra ba tòa Thần Châu cùng Trung Châu kỳ thực cũng là loại quan hệ này. Bởi vậy Thanh Vân giới nhìn như chỉ là một cái thế giới, trên thực tế lại là năm cái thế giới bình nhận kết quả. Thế giới như thế, tại trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng là 10 phần hiếm thấy tồn tại. Cũng chỉ có dung hợp 33 cái đại thiên thế giới 33 trọng thiên có thể vượt qua Thanh Vân giới. Mà tu sĩ một khi tiến vào không gian hỗn độn, hắn thì tương đương với là thoát ly đại đạo khống chế. Ở đây tu sĩ có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Đây đối với tu tiên giới tu sĩ tới nói, ảnh hưởng không phải rất lớn. Dù sao tu vi của bọn hắn toàn bộ đến từ tự thân, coi như không còn đại đạo gia trì, thực lực của bản thân bọn họ cũng sẽ không có quá lớn suy yếu. Nhưng cổ tiên tu sĩ cũng không giống nhau. Cổ tiên tu sĩ thực lực cơ bản đều là nguồn gốc từ bên trên nguyên cổ tiên quả tặng. Một khi tiến vào không gian hỗn độn thì sẽ đưa đến bọn hắn cùng cổ tiên ở giữa liên hệ tạm thời chặt đứt. Chương 431, Thiên Nguyên phía dưới, Tản Kiếm chi ý 2, chương 431, Thiên Nguyên phía dưới, Tản Kiếm chi ý 2. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cái này sẽ không ảnh hưởng đến cổ tiên tu sĩ thực lực bản thân, nhưng sau một quãng thời gian, liền sẽ khiến cho thực lực bọn hắn chậm rãi rơi xuống. Trừ phi là cái kêu bàn cho bọn hắn sức mạnh cổ tiên cũng cùng một chỗ tiến vào không gian hỗn độn, như vậy bọn hắn mới có thể tại trong không gian hỗn độn phát huy ra tại thế giới bình thường thực lực. Mà Lục Thần sở dĩ không để cho Thiên Mãnh Liệt mấy người cũng cùng một chỗ tiến vào thiên nguyên, một là bởi vì bọn hắn đối với mình tới nói, kỳ thực cũng không quá lớn trợ giúp. Dù sao nếu là gặp liền hắn cố này hóa thần kỳ phân thân đều không thể giải quyết vấn đề, nhiều mấy cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, kỳ thực cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Một nguyên nhân khác, liền ở chỗ không gian hỗn độn một cái khác đặc tính, vô tự. Không gian hỗn độn bên trong là không có thời gian cùng không gian khái niệm. Bởi vậy ngươi tiến vào không gian hỗn độn lối vào, không có nghĩa là ngươi đường cũ trở về sau, nơi đó chính là nguyên bản cửa ra vào. Rất có thể ngươi chân trước từ thiên nguyên bước vào không gian hỗn độn, chân sau từ đường cũ trở về sau, liền xuất hiện ở Thanh Vân giới Trung Châu, thậm chí là mấy cái khác thần châu. Bởi vậy nếu là muốn bảo đảm mình có thể đường cũ trở về, liền cần tại thế giới hiện thực cùng không gian hỗn độn lưu lại một cái đạo tiêu. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không ở không gian hỗn độn mê thất. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều tiến vào thiên nguyên tu sĩ, cuối cùng đều hoàn toàn biến mất nguyên nhân. Hoặc là bởi vì bọn hắn không tìm được rời đi thiên nguyên cửa ra vào. Hoặc chính là bởi vì bọn hắn tìm được, thế nhưng là sau khi rời khỏi đây lại đến một cái hoàn toàn không quen biết chỗ, lại tìm không thấy đường trở về. Mà Lục Thần để cho Thiên Mãnh Liệt bọn người ở lại bên ngoài, chính là vì để bọn hắn làm thành chính mình đạo tiêu. Đại Thiên Sơn phủ Không Sơn mặc dù có thể vượt qua vạn dặm tiến hành hình chiếu, kỳ thực chính là lợi dụng không gian hỗn độn loại này đặc tính. Có thể nói, tu tiên giới rất nhiều truyền thống chi pháp cũng là như thế một cái nguyên lý. Mà Tâm Trùng trưởng lão sở dĩ có lực lượng tiến vào thiên nguyên, chắc là đã tìm được kiếm tổ cái kia còn sót lại kiếm ý đạo tiêu chỗ. chỉ cần có cái này đạo tiêu tại, hắn liền chắc chắn có thể tìm được cái kia còn sót lại kiếm ý sở tại chi địa. Bất quá Lục Thần cũng giống như thế, lại hắn nắm giữ đạo tiêu so tâm trùng trưởng lão chuẩn xác hơn, cũng càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy dù là tâm trùng trưởng lão so với hắn trước tiến vào thiên uyên, nhưng Lục Thần cũng không lo lắng hắn lại so với chính mình nhanh bao nhiêu. Thậm chí có khả năng hắn còn có thể so với đối phương trước một bước tìm được cái kia kiếm tổ còn sót lại kiếm ý tại như thế dư thừa dưới sự chuẩn bị, vừa tiến vào không gian hỗn độn Lục Thần liền hướng về một chỗ phương hướng, nhanh chóng đi tới. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là mấy tháng. Lục Thần rất nhanh liền tại trong thiên uyên thấy được một cái cực lớn tàn kiếm. Cái kia tàn kiếm một mặt ở vào thiên uyên, cũng chính là không gian hỗn độn bên trong. Một phía khác, nhưng là ở vào thiên uyên bên ngoài. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, cái kia lưu lại thiên uyên bên ngoài tàn kiếm tỷ lệ càng ngày càng thưa thớt. Có lẽ tiếp qua mấy trên vạn năm, cái này tàn kiếm thì sẽ hoàn toàn tiến vào thiên uyên bên trong. Mà tới được lúc kia, thiên uyên cái này Đông Hải kỳ quan có lẽ cũng sẽ không còn tồn tại. Bất quá chờ Lục Thần thu về cái này tàn kiếm, cái kia nơi đây cùng không gian hỗn độn liên hệ cũng sẽ triệt để chặt đứt. Đến lúc đó, thiên uyên vẫn sẽ biến mất ở trên biển Đông. Chỉ có điều loại này tiêu thất không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, mà là sẽ từ từ diễn biến. Mặc dù làm như vậy, sẽ để cho Đông Thần Châu từ từ triệt để dung nhập Trung Châu. Từ đó để cho bây giờ chiếm cứ Đông Hải thi tiên động, tốt hơn khống chế Đông Thần Châu. Bất quá Lục Thần đối với cái này sớm đã có kế hoạch. Thiên uyên biến mất, vốn là cũng là hắn một bộ phận kế hoạch. Chỉ có điều trở về thu tàn kiếm phía trước, Lục Thần còn cần trước giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Tỷ như dưới mắt cái nào đó ghé vào tàn kiếm trên thân, không ngừng gặm ăn tàn kiếm thi tâm trùng. Thi tâm trùng, một loại chỉ có thể từ sinh linh thi thể trên thân đản sinh nhỏ yếu sinh linh. Nói như vậy, thi tâm trùng là rất ít sẽ sinh ra tự thân linh trí. Nhưng đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Trước mắt đầu này thi tâm trùng, không thể nghi ngờ chính là cái kia số ít. Mà đầu này thi tâm trùng thân phận cũng không cần nói cũng biết, dĩ nhiên chính là thi tiên động tâm trùng trưởng lão. Cũng là tại Lục Thần xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt, tâm trùng trưởng lão trước tiên liền phát hiện Lục Thần tồn tại. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là sợ hãi. Bởi vì hắn không nghĩ tới trừ mình ra, lại còn có người ở thời điểm này đi tới nơi này không gian hỗn độn bên trong. Cũng không nghĩ đến đối phương lại có thể như vậy tinh chuẩn tìm được cái này tàn kiếm sở tại chi địa. Phải biết nó thế nhưng là từ kiếm tổ thi thể bên trên tạo ra thi tâm trùng, bản thân cùng kiếm tổ liền tồn tại nhất định liên hệ. Mượn nhờ quan hệ này, hắn mới có thể tinh chuẩn tìm được kiếm tổ ngày xưa tàn kiếm sở tại chi địa. Nhưng Lục Thần lại là dựa vào cái gì tìm tới nơi này? Chẳng lẽ hắn là kiếm tổ chuyển thế, lại hoặc là trên người hắn cũng có ngày xưa kiếm tổ di vật? Trong nháy mắt, tâm trùng trưởng lão nội tâm liền nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Bất quá những ý nghĩ này cũng không có trong lòng của hắn kéo dài bao lâu. Bởi vì theo Lục Thần trên người kiếm ý triển lộ ra, tâm trùng trưởng lão liền trong nháy mắt cảm nhận được uy hiếp. Kinh khủng, đại khủng bố. Cái này đột nhiên xuất hiện kiếm tu, không chỉ tu vì không kém chính mình, lại thủ đoạn của hắn cao, tuyệt không phải đồng dạng hóa thần kỳ tu sĩ có thể so sánh. Nghĩ tới đây, tâm trùng trưởng lão thậm chí đều không để ý tới tiếp tục thôn vệ tàn kiếm, từ đó nhờ vào đó hấp thu bên trong hồng mông tử khí, mà là quay đầu bắt đầu đối phó lên Lục Thần tới. Cái kia quái vật khổng lồ một dạng thi trùng thân thể, lúc này từ tàn kiếm bên trên rụng, đồng thời hướng về Lục Thần đánh tới. Đối với cái này, Lục Thần cũng không có lưu thủ, trực tiếp thi triển ra chính mình pháp thiên tượng địa. Thượng thanh pháp tướng đối pháp cùng nhau. Tiên tinh thật lâu thiên uyên, lúc này lại là triệt để náo nhiệt. Mặc dù Lục Thần biểu hiện rất là cường đại, vừa ý trùng trưởng lão đối với chính mình đồng dạng có 10 phần tự tin. Xem như năm đó kiếm tổ thi thể bên trên để lại thi tâm trùng, hắn từ rất sớm thời gian liền cho thấy không tầm thường thiên phú kiếm đạo. Nhưng bởi vì kiếm tổ mắc kẹt kiếm đạo vị trí, đồng thời hạn chế không phải tu kiếm môn kiếm tu đối với kiếm đạo tu hành, dẫn đến hắn cái này sinh ở cựu giới gia hỏa, chỉ có một thân thiên phú kiếm đạo, lại không cách nào thực hiện. Nhưng kể cả như thế, dựa vào tự thân cái kia ẩn chứa một tia thật tiên tinh huyết thân thể, thi tâm trùng tại thi tiên trong động vẫn là lẫn vào như cá gặp nước. Đồng thời một mực tu hành đến bây giờ hóa thần kỳ tu vi, dưới mắt theo hắn thôn vệ một bộ phận kiếm tổ tàn kiếm thương kiếm ý, hắn nguyên bản một mực bị áp chế kiếm thuật thiên phú, rốt cuộc lấy tiến hành phóng thích. Lại thêm hắn nguyên bản là nắm giữ thi chi đại đạo, trước mắt hắn thế nhưng là nắm giữ dòng giã hai cái đại đạo hóa thần kỳ bậc đại thần thông. Thực lực như vậy, hắn cảm thấy mình coi như không cách nào chiến thắng Lục Thần, đối phương muốn lưu lại chính mình cũng tuyệt đối không thể. Chỉ là mấy người thi tâm trùng cùng Lục Thần lần thứ nhất sau khi giao thủ, hắn liền phát hiện ý nghĩ của mình mười phần sai. Gia hỏa này kiếm quá không đúng. Vô ngần trong không gian hư vô, Lục Thần khống chế thượng thanh pháp tướng, trực tiếp thi triển ra Chu Tiên kiếm trận. Mà lúc này Chu Tiên kiếm trận bên trong lại là nhiều hơn một loại trước đây cũng không có kiếm ý, đó chính là nguyên bản chỉ xuất hiện ở kiếm tổ bên trong thi vọng trên người ác chi kiếm ý, bất quá so với bên trong thi vọng cái kia thuần túy ác, Lục Thần cái này ác đến càng giống là một loại hung tính. Loại này hung tính, để cho thi tâm trùng dùng mấy ngàn năm thời gian nuôi nốt ở thể nội thi trùng, xuất hiện không nhỏ dung chuyển, trực tiếp bắt đầu phản vệ hắn cái chủ nhân này. Đây đối với thi tâm trùng tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Dù sao cái này vô số thi trùng không chỉ có là hắn thủ đoạn đối địch, đồng dạng cũng là hắn căn cơ. Cùng tu sĩ linh lực xem như cùng một loại đạo lý. Những thứ này thi trùng mất đi khống chế, chẳng khác gì là trực tiếp để cho thủ đoạn của hắn phế bỏ hơn phân nửa. Thi tâm trùng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cũng còn không có tới gần Lục Thần, chỉ là bị kiếm ý của hắn bao trùm, liền xuất hiện trọng đại như thế nguy cơ. Gia hỏa này, đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật? Câu đề cử, chương 432, gắp lửa bỏ tay người, ngàn vạn lôi tiếp, 1, chương 432, gắp lửa bỏ tay người, ngàn vạn lôi kiếp, một ác chi kiếm ý, đây là Lục Thần tại cùng kiếm tổ bên trong thi giao thủ đi qua, từ đối phương trên thân học được đặc thù kiếm ý, loại này kiếm ý có thể tỉnh lại sinh linh trong lòng chi ác. Mặc dù này kiếm ý công phạt hiệu quả rất là bình thường, nhưng đối phó với một chút đặc thù tồn tại, lại là có thể tạo được không tầm thường hiệu quả. Tỷ như trước mắt thi tâm trùng, chính là bị ác chi kiếm ý làm cho rất là khó chịu, một thân thực lực không phát huy ra 2-3 phần 10. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tâm trùng trưởng lao ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung, cái kia thi trùng chân thân lúc này đang không ngừng núp đích. Dưới làn da mạch máu từng cây bại lộ, đồng thời mơ hồ có thể nhìn đến số lớn trùng ở trong đó mạnh mẽ đâm tới. Nếu không phải tâm trùng trưởng lão dùng tự thân đại thần thông áp chế thể nội bọn trùng, hắn lúc này có lẽ trực tiếp liền bị thể nội thi trùng nhóm cho phân mà ăn. Nhưng dù là như thế, cái này vẫn như cũ cho tâm trùng trưởng lão tạo thành phiền toái cực lớn. Hơn nữa tâm trùng trưởng lão đến bây giờ đều không nghĩ ra thích hợp biện pháp giải quyết, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi có bệnh đòi mạng ngươi. Trong lòng trùng trưởng lão trong ngoài đều khốn đốn tình huống phía dưới, Lục Thần đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Thượng Thanh pháp tướng giơ tay lên, Chu Tiên lúc này bao trùm thi tâm trùng toàn thân. Cảm thụ được trong cái này Chu Tiên kiếm trận này kinh người kiếm ý, tâm trùng trưởng lão trong lòng lập tức dâng lên cực lớn tử vong nguy cơ, như rơi vào hầm băng. Chạy, nhất thiết phải chạy. Đang phán đoán ra không cách nào chiến thắng Lục Thần sau đó, tâm trùng trưởng lão trước tiên lựa chọn chạy trốn. Hắn từ bỏ thôn vệ một bộ phận kiếm tổ tàn kiếm, quay người hướng về không gian hỗn độn bên trong một chỗ bỏ chạy. Chỉ là không chờ hắn bay ra bao lâu, một ngụm chung nhỏ liền xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Chấn hồn chung xuất hiện, cơ bản tuyên cáo tâm trùng trưởng lão tử vong. Phía trước có kiếm trận, sau có chấn hồn chung. Lúc này tâm trùng trưởng lão ngoại trừ có sợ hãi, còn có một loại không nói ra được biệt quất. Mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ, với ý trùng trưởng lão cũng đã thấy được Lục Thần hơn cái tiên khí. Cùng là hóa thần kỳ tu sĩ, hắn đến bây giờ liền một kiện tiên khí cũng không có. Có thể Lục Thần cũng đã có nhiều cái có thể so với tiên khí trọng bảo. Đây cũng không phải là thuật pháp hoặc chênh lệch về cảnh giới. Nếu như hắn cũng có những thứ này trọng bảo, hắn cảm giác tin hắn cũng có thể làm đến cùng Lục Thần một dạng sự tình. Nhưng trên đời này không có nhiều như vậy, nếu như tại tự thân đại thần thông bị Lục Thần áp chế, lại có bao nhiêu cái có thể so với tiên khí trọng bảo tồn tại. Tâm trùng trưởng lão cuối cùng chỉ có thể tay cụt cầu sinh. Chỉ thấy tâm trùng trưởng lão chân thân trong nháy mắt nổ tung, vô số côn trùng từ trên thân thể phóng xuất ra. Đám côn trùng này hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Số lượng nhiều như vậy, Lục Thần cũng không cách nào toàn bộ đem bọn hắn lưu lại. Cuối cùng, Lục Thần diệt sát hơn 9 thành thi trùng, để cho một phần nhỏ chạy ra ngoài. Bất quá đối với tâm trùng trưởng lão có thể hay không liền như vậy chạy khỏi chỗ trời, Lục Thần cũng không thèm để ý, bởi vì coi như để cho tên kia chạy ra ngoài một chút thi trùng. Nhưng mà đừng quên, dưới mắt bọn hắn vị trí thế nhưng là không gian hỗn độn. Những thứ này thi trùng cho dù tìm được có khả năng giới này thông đạo, sau khi ra ngoài, cũng chưa chắc liền có thể trở lại thanh vân giới hoặc cửu giới. Khả năng cao là cái nào đó không muốn người biết chỗ. Chớ nói chi là còn có càng nhiều thi trùng liền sẽ ở trong quá trình này bởi vì không cách nào hấp thu đến pháp lực, mà cuối cùng bị không gian hỗn độn đồng hóa, trở thành cái không gian này một bộ phận. Bởi vậy tâm trùng trưởng lão nhìn như chạy trốn, nhưng hắn kỳ thực cùng chết cũng không có gì khác nhau. Huống hồ toàn thắng thời kỳ tâm trùng trưởng lão Lục Thần đều không để vào mắt. Huống chi là một cái nửa chết nửa sống tâm trùng trưởng lão đâu. Khi xưa hóa thần kỳ ở trong mắt Lục Thần là cỡ nào cường đại. Nhưng đến bây giờ, bình thường hóa thần kỳ thậm chí đều không thể vào Lục Thần pháp nhãn. Không thể không cảm thán thời gian biến hóa, mà không có ngoại nhân quấy rầy sau, Lục Thần lúc này bắt đầu thu về kiếm tổ để lại đây tàn kiếm. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, bởi vì nói cho cái này tàn kiếm vị trí người, chính là khi xưa kiếm tổ. Thăng thêm Lục Thần nói ra kiếm quyết, Lục Thần thu về cái này tàn kiếm quá trình rất là thuận lợi, cũng không có xuất hiện ngoại ý muốn gì, mà theo tàn kiếm biến mất, nơi này và thanh vân giới liên hệ bắt đầu dần dần phai nhạt. Chờ cái này quá trình phát triển tới trình độ nhất định, Đông Hải bên trên Thiên Nguyên cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tại xác định không có cái gì còn sót lại sau, Lục Thần bắt đầu tìm kiếm lấy lưu lại Thiên Mãnh Liệt bọn người trên thân đạo tiêu. Rời đi không gian hỗn độn, Lục Sơn chủ, sự tình làm xong. Nhìn thấy trở về Lục Thần, Thiên Khôi lúc này tiến lên hỏi thăm. Đối với cái này, Lục Thần đơn giản đem tại Thiên Nguyên bên trong phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Khi biết Lục Thần không chỉ có thu về kiếm tổ năm đó để lại đây tàn kiếm, còn nhân tiện giải quyết một cái thi tiên động hóa thần kỳ trưởng lão, Thiên Khôi bọn người nhao nhao lộ ra vui thích biểu lộ. Cửu giới ba tông, Hắc Liên giáo không muốn, Đại Thiên Sơn vô hình, thi tiên động vô sinh. Mặc dù ba tông đều đối tụ kiếm môn tạo thành qua không tiểu nhân tổn thương, nhưng nếu là luận trong đó cái nào một tông đối với tụ kiếm môn tổn thương lớn nhất, đây tuyệt đối là không phải thi tiên động không ai có thể hơn. Bởi vì kiếm tu thi thể đối với thi tiên động tu sĩ tới nói, là cao nhất luyện thi tài liệu. Dù sao bên trong cửu giới, tụ kiếm môn tu sĩ xem như tâm tính tốt nhất tồn tại, có thể trở thành thi tiên động luyện chế thi tiên tốt nhất tài liệu. Bởi vậy lúc trước trong thời gian, thi tiên động là vây quét tụ kiếm môn nhất là tích cực tồn tại. Hôm nay bọn hắn chém giết thi tiên động số lớn hảo thủ. Này đối thi tiên động mặc dù không tới thương cân động cốt trình độ, nhưng cũng tuyệt đối xem như thì đau, coi như là cho bọn hắn ra một ngụm ác khí. Khi dọn dẹp hiếu chiến tràng sau đó, nguyên bản nguyên náo Đông Hải triệt để yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, cái kia vừa dày vừa nặng bích du núi từ từ hư hóa, đồng thời biến mất ở trên Đông Hải, chẳng biết đi đâu. Mà liền tại tâm trùng trưởng lão rơi xuống 3 ngày sau, một nhóm thi tiên động cao tu ra hiện tại nguyên bản Lục Thần bọn người vị trí. Không còn, tâm trùng khí tức triệt để không còn. Dẫn đầu thi tiên động hóa thần kỳ tu sĩ nhìn xem một mảnh yên tĩnh Đông Hải, biểu lộ rất là ngưng trọng. xác định là Đại Thiên Sơn lũ xuất sinh làm sao? Nghe được Hóa Thần Kỳ trưởng lão hỏi thăm, bên cạnh một cái Nguyên Anh Kỳ Thi Tiên Động tu sĩ gật đầu nói, căn cứ vào mấy ngày trước đây truyền đến tin gấp, cái kia đột nhiên xuất hiện chính là Đại Thiên Sơn đại sơn chủ. Bây giờ xem ra, những đệ tử kia cùng Tâm Trùng trưởng lão ở bên trong, cũng đã bị vị kia mới xuất hiện đại sơn chủ chém giết. Có thể nhanh như vậy chém giết một cái Hóa Thần Kỳ tu sĩ, cùng với nhiều cái Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, có lẽ Đại Thiên Sơn đã đứng vững gót chân, chuẩn bị không đợi đối phương nói hết lời, cái kia dẫn đầu Hóa Thần Kỳ Thi Tiên Động trưởng lão liền mặt lạnh nói, chuẩn bị đem chúng ta thật vất vả đánh rớt xuống địa bàn cũng đoạt lấy đi, đúng không? Cái kia Nguyên Anh Kỳ Thi Tiên Động tu sĩ không nói gì, nhưng muốn biểu đạt kỳ thực chính là ý này. Chương 432, gắp lửa bỏ tay người, ngàn vạn lôi kiếp, 2, chương 432, gắp lửa bỏ tay người, ngàn vạn lôi kiếp, 2, mà bọn hắn sở dĩ không có hoài nghi lần hành động này, lại là tu tiên giới người làm. Nguyên nhân cuối cùng, liền ở chỗ nơi đây đậm đà nghiệp lực. Những thứ này nghiệp lực chính là cổ tiên tu sĩ tiêu chí, cùng tu tiên giới tu sĩ linh lực, chính là khắc chế lẫn nhau tồn tại. Rất khó bắt trước. Ít nhất tại trước mắt, bọn hắn cơ bản không có gặp phải một cái có thể nắm giữ bọn hắn cái này nghiệp lực tu tiên giới tu sĩ. Lại thêm trong tin tức Phù Không Sơn cái này Đại Thiên Sơn đặc hữu sơn chủ chi vật. Tại chỗ Thi Tiên Động tu sĩ cơ bản đã chắc chắn đánh lén bọn hắn người, chính là Đại Thiên Sơn tu sĩ. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Đại Thiên Sơn là như thế nào tại bọn hắn khống chế trong Đông Hải, tới một hồi thiết kế tỉ mỉ phục kích, có thể đến mà không trả phi lễ vậy. Tu tiên giới bên trong chính bọn họ, quả thật bị Trung Châu tông môn áp chế rất nghiêm trọng. Tạm thời không cách nào đi công kích Đại Thiên Sơn. Dù sao bọn hắn chỉ biết là Đại Thiên Sơn ngay từ đầu ở Tạm Vũ Thần Sơn, nhưng về sau bởi vì chưa kịp đứng vững gốc chân, bị Trung Châu cho nhổ tận gốc. Sau đó cùng Hắc Liên giáo hợp tác, cùng một chỗ chiếm đoạt phía Tây Tiểu Lôi Âm địa bàn. Nhưng cùng Hắc Liên giáo hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Trước mắt Đại Thiên Sơn đến cùng tại tu tiên giới nơi nào, bọn hắn còn chưa biết hiểu. Có thể tu tiên giới tìm không thấy bọn gia hỏa này, không có nghĩa là cựu giới cũng không thể. Bởi vậy vốn là còn tính hòa bằng phẳng cựu giới, bởi vì chuyện này triệt để lại dung chuyển. Trong cựu giới Thi Tiên Động giống như điên rồ, bắt đầu không ngừng tiến công Đại Thiên Sơn cứ điểm. Cái này đột nhiên phát khởi tiến công, đúng là cho Đại Thiên Sơn tạo thành phiền toái không nhỏ. Bởi vì lúc này Đại Thiên Sơn đã đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tiến công Thanh Vân giới, cùng với các tiểu thiên thế giới bên trên. Có như thế chờ lâu chờ săn thú con mồi, tăng thêm cùng Đại Thiên Sơn sớm ước định xong minh ước. Đại Thiên Sơn căn vốn không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, căn bản không có phòng bị. Bất quá xem như cựu giới ba tông, Đại Thiên Sơn tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Mặc dù tại ngay từ đầu bị Thi Tiên Động đánh trở tay không kịp, nhưng sau này Đại Thiên Sơn nhưng là chậm ổn xuống thế cục. Chỉ là ngay từ đầu vứt bỏ những địa phương kia, trong ngắn hạn lại là không có dễ dàng như vậy liền đoạt lại. Dù sao Thi Tiên Động nhưng đồng dạng cũng là cựu giới ba tông một trong, thực lực cùng Đại Thiên Sơn sàn sàn với nhau. Ngăn cản công kích của đối phương có thể, muốn ở trong ngắn hạn đem bọn gia hỏa này đẩy ngược trở về, liền không có đơn giản như vậy. Chỉ là ở trong quá trình này, Đại Thiên Sơn cũng chậm chậm biết được Thi Tiên Động sẽ như thế điên cuồng. Bởi vì là bọn hắn một vị đại sơn chủ ra tay, đánh lén đồng thời chém giết Thi Tiên Động một vị Hóa Thần Kỳ trưởng lão. Mặc dù cử động lần này đưa đến Thi Tiên Động trả thù, để cho Đại Thiên Sơn xuất hiện tổn thất không nhỏ, nhưng so với tổn thất của bọn họ, Thi Tiên Động phương diện thiệt hại không thể nghi ngờ càng thêm cực lớn. Dù sao một tôn lâu năm hóa thần, đây cũng không phải là cái gì đơn giản tồn tại. Biết được những thứ này sau, Đại Thiên Sơn đối với chủ động chuyện theo dệt Bích Du núi không chỉ không có nửa điểm bằng trách, ngược lại còn cảm thấy bọn hắn lập được không nhỏ công lao. Nay liên cửu giới, đây chính là Đại Thiên Sơn, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Mà tại ngăn cản được Thi Tiên Động tiến công, Đại Thiên Sơn phương diện lại từ từ bắt đầu đem lực chú ý đặt ở Thanh Vân giới bên trên. Mà Lục Thần cử động, nhưng là để cho Đại Thiên Sơn thấy được một cái tương đối có thể tin phương án. Đó chính là đánh lén Thi Tiên Động, đem bọn hắn tại Thanh Vân giới thành quả chiếm thành của mình. Đã như thế, Thi Tiên Động phía trước có Trung Châu tông môn, sau có Đại Thiên Sơn. Hai mặt bao bọc phía dưới, Thi Tiên Động tổn thất nặng nề. Mà cái này cũng càng thêm chọc giận Thi Tiên Động, tăng cường đối với Đại Thiên Sơn trả thù. Một tới hai đi, hai tông nguyên bản tạm thời lẫn nhau không làm thương hại ăn ý, trong nháy mắt bị đánh vỡ. Cái này cũng biến tướng giảm bớt Đông Hải trung quanh Trung Châu phòng tuyến áp lực. Đông Thần Châu, Thượng Thanh Đạo Cung. Sư đệ, ngươi an bài sự tình, ta đã làm xong, cái tiêu kiếm quyết như nay đã cơ bản hoàn thành. Nghe được Dịch Hán Khanh lời nói, Lục Thần lúc này quyết tán ra thần niệm. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được ở vào Thượng Thanh Đạo Cung chỗ núi lớn nội bộ một tòa dưới mặt đất kiếm quyết. Tại xác định cái này kiếm quyết đã có thể thỏa mãn mình yêu cầu sau, Lục Thần hướng về phía Dịch Hán Khanh mở miệng nói, sư minh, khổ cực. Dịch Hán Khanh cười nói, việc nhỏ mà thôi. Lục Thần cũng không có nhiều lời. Dù sao lấy hắn cùng Dịch Hán Khanh quan hệ trong đó, cũng đúng là không cần nhiều lời một chút vô vị khách sáo chi ngôn. Bất quá kiếm khuyết thành công, cũng mang ý nghĩa Lục Thần cũng gần như có thể bắt đầu chuẩn bị thứ hai cổ hóa thần kỳ phân thân đột phá. Chỉ cần có tòa thứ nhất kiếm khuyết, sau này kiếm khuyết chính là thuận lý thành trương. Chỉ có điều đối với một lần này đột phá, Lục Thần có những an bài khác. An bài nội dung cũng rất đơn giản, đó chính là lợi dụng lần này độ kiếp mang đến tiên tiếp, đối với Thi Tiên Động tại Đông Hải lưu lại trụ sở tạo thành một lần thương tổn cực lớn. Bất quá phương pháp này rất là hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ có thể đối với độ kiếp giả tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Nhưng Lục Thần dám làm như thế tự nhiên là có làm như thế sức mạnh. Đó chính là hắn có niềm tin tuyệt đối có thể trải qua tăng cường sau thiên kiếp. Bất quá đối với cách làm của mình, Lục Thần cũng không chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí Lục Thần đều chuẩn bị ẩn tàng một chút thân phận của mình. Như thế, có thể có rất nhiều ẩn tính có ích. "Sư minh, tương lai ta muốn bế quan một đoạn thời gian, nếu không có chuyện quan trọng, còn xin chớ nên quấy rầy." "Sư đệ yên tâm, ngươi ở đây bế quan, trừ phi thượng thanh diệt môn, bằng không thì không người có thể ảnh hưởng đến ngươi." Đông Hải, Thi Tiên Động trụ sở bởi vì là diệt Đông Hải môn cấp chiếm chỗ, bởi vậy dưới mắt Thi Tiên Động trụ sở bên trong có một bộ phận rất lớn chỗ còn bảo lưu lại nguyên bản Đông Hải sắp đặt. Nhất là đáy biển sâu Long Cung, lúc này càng là không có chút nào thay đổi. Duy nhất biến hóa chính là vào ở tại Long Cung này bên trong người. Nguyên bản Du đãng tại Long Cung phụ cận hoạt động, chính là một đám có chân long huyết mạch giao long. Nhưng dưới mắt Du đãng tại Long Cung phụ cận, chính là một đám long thi. Bất quá so với những thứ này, chỉ có Kim Đan Nguyên Anh kỳ phổ thông giao long. Đáy biển trong Long Cung chân chính kinh khủng, chính là ngày xưa sinh hoạt tại Long Nguyên bên trong những cái kia hóa thần long tộc. Nếu không phải Long Nguyên bên trong phần lớn long thi đều bị Long Nguyên đồng hóa, chỉ có gần trăm năm rơi xuống long thi còn không có bị đồng hóa, từ đó bị Thi Tiên Động chuyển biến trở thành long thi. Nếu không, Thi Tiên Động lần này sẽ phải thêm ra chừng mấy vị hồng trần tiên cấp bậc long thi. Nhưng dù cho như thế, bây giờ Thi Tiên Động vẫn như cũ thực lực đại trướng, xem như trên mặt nổi tiến vào thanh vân giới cựu giới trong tông môn cường đại nhất một nhóm. Chỉ là ngay tại hôm nay, một hồi biến đổi lớn đột nhiên phủ xuống Thi Tiên Động. Một vô biên vô tận khổng lồ kiếp vân tại chân trời xuất hiện, đồng thời chậm rãi hướng về Thi Tiên Động tới gần. Cái kia trong lôi kiếp ẩn chứa thiên kiếp chi lực, xa xa liền cho Thi Tiên Động đám người mang đến vô biên cảm giác nguy cơ. Cái loại người này lực cùng trong thiên địa chênh lệch thật lớn, vào lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà liên tại mảnh này cực lớn kiếp vân trong, có một bóng người đang nhanh chóng hướng về Nguyên Đông Hải Môn. Hiện Thi Tiên Động chỗ ở phương hướng nhanh chóng tới gần. Đến một bước này, Thi Tiên Động đám người nơi nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Này rõ ràng chính là có người chuẩn bị mượn nhờ độ kiếp thiên kiếp chi lực, đến đúng bọn hắn Thi Tiên Động tạo thành tổn thương to lớn. Chỉ là chỉ cần đem người kia ngăn ở khoảng cách nhất định bên ngoài, cái uy hiếp này chưa đánh đã tan. Kết quả là, số lớn long thi tại trong biển dâng lên, hướng về cái kia lôi kiếp ở dưới bóng người bay đi. Câu đề cử, chương 433, kiếm trận ra, vạn long diệt, 1, chương 433, kiếm trận ra, vạn long diệt, 1, trên biển Đông. Lúc này Đông Hải tràn đầy nỗ đạo. Trên trăm đầu khổng lồ thi giao phá sóng bay trên không. Những thứ này thi giao không chỉ có bảo lưu lại khi còn sống tu vi, còn mạnh hơn hóa vốn cũng không tệ nhục thân, khiến cho những thứ này thi giao thực lực thu được tăng lên cực lớn. Mấu chốt hơn là Thi Tiên Động luyện thi thủ pháp cùng bình thường luyện thi thủ pháp khác biệt. Bình thường thủ đoạn luyện chế được cương thi, hắn cần tiêu tốn rất nhiều công phu mới có thể để cho cổ cương thi này có thần trí. Nhưng Thi Tiên Động luyện thi thủ pháp lại không có phiền toái như vậy, bởi vì bọn họ là đem tự thân bộ phận chân linh cùng luyện chế cương thi dung hợp. Bởi vậy cùng nói Thi Tiên Động là tại luyện thi, chẳng bằng nói bọn hắn là tại luyện chế phân thân, từ đó đạt đến tình cảnh đột phá tự thân. Phương pháp như vậy khiến cho Đông Hải bên trên cái kia trên trăm đầu giao thi môi cho thấy thực lực không tầm thường. Bình quân cũng là kim đan kỳ phía trên. Trên trăm đầu kim đan kỳ giao long, hắn mang đến thanh thế vô cùng hùng vĩ. Toàn bộ Đông Hải mặt biển đều bởi vì sự xuất hiện của bọn nó mà trở nên mãnh liệt dị thường. Trong không khí càng là tràn đầy một loại tràn đầy mùi tanh hơi nước, để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong biển máu. Giống. Kèm theo một đầu thi giao ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn trước tiên hướng về đầu đội trời kiếp trung lục thần phóng đi. Mục đích của bọn nó rất đơn giản, đó chính là ngăn chặn lục thần, để cho hắn không cách nào dễ dàng tới gần Đông Hải Thi Tiên Động cứ điểm. Chỉ cần có thể đem lục thần ngăn tại ở đây, vậy hắn mang đến tiên kiếp liền không cách nào đối với Thi Tiên Động cứ điểm tạo thành ảnh hưởng. Có thể bọn chúng đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp lục thần thực lực. Ngay tại cái kia thi giao vừa mới bay lên không phút chốc, một đạo kinh lôi liền phá không mà ra. Làm đạo kia kinh lôi đánh vào thi giao trên thân, một tiếng hét thảm liền quanh quẩn ở Đông Hải bầu trời. Chỉ thấy đầu kia thi giao cơ thể không tách ra nước, trên thân thể càng là nổi lên số lớn cháy đen, bốc lên khói trắng. Một đạo kinh lôi tại chỗ liền để một vị kim đan kỳ thi giao vẫn lạc. Đạo sấm sét này kinh khủng, có thể thấy được luồn đống. Với anh, rơi xuống thi giao trọng trọng nện ở trên mặt biển, đồng thời dần dần nổi lên mặt nước. Nguyên bản khí thế hung hăng thi giao, lúc này hai mắt im lặng, toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương. Cùng lúc đó, Thi Tiên Động Đông Hải bên trong cứ điểm cái nào đó kim đan kỳ tu sĩ đột nhiên miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù vừa đối mặt liền tổn thất một đầu thi giao, nhưng cái này đồng thời không có để cho chung quanh khác thi giao liền như vậy lùi bước. Rầm rầm rầm, theo càng ngày càng nhiều thi giao tới gần lục thần, vô số kinh lôi bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải thật giống như lâm vào vạn lôi bên trong. Kinh khủng lôi quang để cho nguyên bản đen như mực Đông Hải trong nháy mắt trở nên như ban ngày sáng tỏ. Mà ban đầu cái kia rơi xuống thi giao thật giống như tín hiệu. Càng ngày càng nhiều thi giao bắt đầu từ không trung rơi xuống, đồng thời nặng đập vào phía dưới mặt biển. Nhiều như vậy mấy chục hơn 500 thước thi giao rơi vào giống nhau hải vực. Tại chỗ liền để nơi này mặt biển cuốn lên một đạo lại một đạo hải khiếu. Bất quá tại bỏ ra hơn 30 đầu thi giao đánh đổi sau, còn lại thi giao cuối cùng là đi tới gần lục thần vị trí. Nhưng đến nơi này, không có nghĩa là bọn hắn liền có thể tạo thành ý hiếp cho lục thần. Chỉ là để bọn chúng đổi một loại rơi xuống phương thức. Lục thần bình tĩnh nhìn cách đó không xa diện mục giữ tận hướng chính mình đánh tới đại lượng thi giao, chậm rãi giơ tay lên. Một giây sau, hung manh tam muội chân hỏa tại lục thần sau lưng xuất hiện. Mới đầu những thứ này thi giao khi nhìn đến tam muội chân hỏa lúc, cũng không có quá mức e ngại. Thậm chí trong lòng còn có chút ít may mắn. Giao chủ thủy, thi đi âm. Thi sợ lửa, nhưng giao không sợ hỏa. Nếu là lôi pháp, cái kia chính xác rất khắc chế những thứ này thi giao. Hoặc có lẽ là lôi pháp chính là nhất là khắc chế thi tiên động tồn tại. Có thể hỏa pháp lại khác biệt. Nguyên bản chỉ có đến nguyên anh kỳ mà thi tiên mới có thể đạt đến thủy hỏa bất xâm trình độ. Nhưng bởi vì giao thi tính đặc thù, làm cho những này chỉ có kim đan kỳ thi giao liền có thần thông này. Nhưng làm cái này hỏa không phải phàm hỏa lúc, giao thi nhóm trong lòng may mắn đã biến thành sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Giống một đầu trước hết nhất đi tới lục thần trước mặt 100 mét giao thi, thứ nhất tiếp xúc đến cái kia tam muội chân hỏa. Nó vốn cho rằng bằng vào chính mình cái kia thủy hỏa bất xâm thi thể, hẳn là có thể dễ dàng xông phá tầng này biển lửa. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản. Chỉ thấy nó tại chạm đến cái kia tam muội chân hỏa trong nháy mắt, hắn liền lập tức phát ra kêu thảm. Chỉ vì cái này lửa thiêu hủy không chỉ là thân thể của nó, còn có cái kia ký túc tại hắn giao thi bên trong chân linh. Cái trước còn tốt, cái sau nhưng là chí mạng nhất. Tại loại này nhục thân cùng chân linh song trọng đốt cháy phía dưới, cái kia thi giao rất nhanh liền đã mất đi khống chế đối với thân thể, bắt đầu hướng về mặt biển rơi xuống. Để cho người ta sợ hãi là, cho dù là rơi xuống mặt biển, cái kia thi giao trên người tam muội chân hỏa vẫn không có dập tắt, thậm chí còn đốt lên chung quanh khác rơi vào mặt biển giao thi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải giống như nhân gian luyện ngục. Phía trước có lôi kiếp, sau có tam muội chân hỏa, trên trăm đầu này thi giao càng không có cách nào tới gần lục thần một chút. Tình huống như thế, không thể nghi ngờ là ngoại thi tiên động bên trong rất nhiều tu sĩ đoán trước. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu liền đánh làm cho những này thi giao đi dò xét một phen lục thần thực lực. Dù sao có lá gan một người tới thi tiên động, chắc chắn là thực lực bất phàm. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không nghĩ tới lục thần thực lực có thể cường đại đến tình trạng như thế. Phải biết cái này không ngừng hướng bọn họ đến gần, chính là lục thần độ kiếp lôi vân. Những thứ này lôi kiếp mặc dù sẽ có một chút rơi vào ngoại nhân trên thân, nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là lục thần một người. Bởi vậy lục thần chẳng khác gì là vừa hướng kháng đỉnh đầu lôi kiếp, một bên đối phó cái kia trên trăm đầu thi giao. Mà theo lấy lan đến gần ngoại nhân càng nhiều, lục thần độ kiếp lôi vân liền sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, từ đó làm cho hắn tự thân đột phá trở nên càng ngày càng khó khăn. Có thể nói, lục thần cử động lần này chính là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 phương pháp. Nhưng ở nhìn thấy lục thần cái kia hung mãnh dị thường, lại có thể đốt cháy chân linh tam muội chân hỏa sau, thi tiên động bên trong cao tu nhóm ngồi không yên. Bởi vì nếu là để cho lục thần tiếp tục như vậy tiếp, hắn chẳng mấy chốc sẽ mang theo lôi kiếp đi tới đỉnh đầu của bọn hắn. Như là bình thường thủ đoạn, thi tiên động cũng sẽ không quá mức để ý. Chương 433, kiếm trận ra, vạn long diệt 2. Chương 433, kiếm trận ra, vạn long diệt 2. Dù sao tại bây giờ thi tiên động bên trong cứ điểm còn có một vị đại thừa kỳ tiên thi tiên, thực lực như thế tại trong thế gian đã là gần như tồn tại vô địch. Cũng chính bởi vì có dạng này một tôn tiên thi tiên tại, thi tiên động mới có thể tại bây giờ thanh vân giới đứng vững gót chân. Có thể lục thần không biết là vô tình hay là cố ý, hắn lần này đến đây phương thức chính là dẫn động tiên kiếp. Mọi người đều biết tiên phàm khác nhau, hồng trần tiên là không bị cho phép tùy ý dừng lại ở phàm tục. Bởi vậy thi tiên động vị kia có thể so với hồng trần tiên tiên thi tiên không xuất thủ còn tốt. Một khi hắn ở thời điểm này ra tay, liền sẽ lập tức bị thanh vân giới thiên đạo chú ý tới, từ đó sinh ra tiếp dẫn tiên kiếp. Tiếp dẫn tiên kiếp cường độ cùng lục thần dưới mắt đưa tới độ kiếp lôi vân hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một khi thật xuất hiện tình huống như vậy, chớ nói dưới mắt cái này thi tiên động cứ điểm, Đông Hải hơn phân nửa khu vực cũng có thể tại trong đó tiếp dẫn tiên kiếp hồi phi yên diệt. Bởi vậy dưới mắt ở vào đáy biển Long Cung Thiên thi tiên không chỉ có không thể đối với lục thần ra tay, còn muốn hết khả năng ẩn nút tốt tự thân khí tức, tránh cho bị thiên đạo chú ý. Như thế có thể nói là phế bỏ thi tiên động lớn nhất át chủ bài. Mà lục thần tự nhiên là đã sớm nghĩ tới tình huống như vậy, mới có thể cố ý lựa chọn tới đây tiến hành đột phá. Hắn chuyện cần phải làm chính là lợi dụng một lần này thiên kiếp, hết khả năng suy yếu thi tiên động thực lực. Không tệ, chỉ là suy yếu, không phải tiêu diệt. Có thể cùng hồng trần tiên so sánh thiên thi tiên, lục thần rất rõ ràng mình coi như đột phá thành công, cũng tuyệt không phải dạng này một tôn tiên thi tiên đối thủ. Có thể làm cho hôm nay thi tiên không cách nào ra tay, từ đó trong khoảng thời gian này cho thi tiên động trọng thương. Đây đã là lục thần hiện nay có thể làm được cực hạn. Trừ cái đó ra, lục thần tới thi tiên động tiến hành độ kiếp, còn có mặt khác một tầm dụng ý, đó chính là dùng thi tiên động vô số thi tiên, làm chính mình đột phá thi kiếm thạch. Kiếm, trăm binh đứng đầu. Kiếm tu đột phá, từ xưa đến nay chính là tất cả trong tu sĩ hung hiểm nhất cùng hà khắc. Lục thần cái này thứ hai cỗ phân thân, nhưng là muốn lấy Chu Tiên kiếm trận làm hạch tâm tiến hành đột phá. Ở trong quá trình này, lục thần cần đại lượng đối thủ tới ma luyện tự thân kiếm đạo, đồng thời nhờ vào đó để cho chính mình hoàn toàn dung hợp Chu Tiên kiếm trận kiếm chi đại đạo. Mà thi tiên động đại lượng thi tiên, không thể nghi ngờ chính là đối thủ tốt nhất. Có thể nói, lục thần sớm đang ngưng tụ cỗ thứ nhất hóa thần kỳ phân thân phía trước, liền đã sớm nghĩ kỹ phía sau đột phá kế hoạch. Dưới mắt hắn bất quá là đem kế hoạch biến thành sự thật thôi. Đông Hải bên trên, khi phát hiện trên trăm thi giao đều không thể ngăn cản lục thần một chút sau, thi tiên động cao tu nhóm cũng cuối cùng là ngồi không yên. Cái kia quần quần mặt biển dần dần bay vụt, một đạo hắc ảnh tại dưới mặt biển không ngừng nổi lên. Hắn khổng lồ thân hình, để cho mặt biển cũng vì đó lên cao. Không bao lâu, một đầu diện mục dữ tợn tứ trảo thi long nổi lên mặt nước. So sánh lên trước mặt những cái kia thi giao, dưới mắt xuất hiện tứ trảo thi long không chỉ có chiều cao vượt qua ngàn mét, phóng ra ra long uy cũng càng thêm trầm trọng, đã đạt đến có thể ảnh hưởng thực tế trình độ. Trong mơ hồ, cái kia long uy tựa hồ cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến dưới mắt còn sót lại thi giao nhóm, làm cho những này thi giao lộ ra e ngại ánh mắt. Thấy cảnh này, cái kia thi long khinh thường nói, một đám phế vật. Lời nói rơi, tứ trảo thi long liền triệt để bay trên không, hơn ngàn mét khổng lồ hình thể như núi như xuyên, long âm phá không mà ra, sóng âm chấn động, quang hắn tiếng gầm cũng đã chấn lên trên mặt biển đại lượng bị tam muội chân hỏa đốt giao thi. Lúc này tứ trảo thi long liền như là một đập như mặt hồ thiên thạch, hù dọa ngàn cơn sóng. Chỉ là một tiếng long âm, liền để mặt biển xuất hiện một đạo dài đến vài trăm mét, sâu mấy chục thước vòng xoáy. Đối mặt cái này mang theo cảnh cáo long ngầm, xa xa Lục Thần không chỉ không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại còn lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường. Sau đó Lục Thần không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt tăng tốc. Thấy cảnh này, tứ chảo thi long biểu lộ trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, bởi vì cái này biểu thị Lục Thần trước đây cũng không dùng ra toàn lực. Đây không thể nghi ngờ là cái rất nguy hiểm tín hiệu. Nhưng trước mắt Đông Hải thế nhưng là hắn sân nhà. Cái này khiến tứ chảo thi long trong lòng lại nổi lên không nhỏ sức mạnh. Đại thần thông, vạn long cô mộ. Tại cái này đại thần thông ảnh hưởng dưới, từng ngụm cực lớn quan tài ở trong hư không xuất hiện, đồng thời nặng đập vào bốn phía, đem Lục Thần bao bọc vây quanh. Chẳng qua là khi cái này đại thần thông bao trùm đến Lục Thần, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa trước mắt cái này hóa thần kỳ tu vi tứ chảo thi long cũng tiến vào lôi kiếp trong phạm vi. Chỉ có điều bởi vì hắn không phải lôi kiếp chủ yếu đối tượng, cho nên hắn tạm thời còn không cần gánh chịu quá nhiều thiên lôi. Một bên khác, bị đại lượng quan tài vây quanh Lục Thần, tình khởi kiếm chỉ. Trong khoảnh khắc, bốn thanh tiên kiếm xuất hiện ở trên biển đông, cùng tứ chảo thi long vạn long khô mộ lẫn nhau đối kháng. Không thể không nói, trước mắt cố này luyện hóa Đông Hải môn hóa thần kỳ chân long long thi tiên, thực lực rất là không tầm thường. Bởi vì cái này chân long khi còn sống bản thân liền nắm giữ một đạo đại thần thông. Cái kia luyện hóa hắn thi tiên động hóa thần kỳ cao tu bản thân cũng nắm giữ một đạo đại thần thông. Bởi vậy tại thành công luyện hóa sau, cái kia thi tiên động hóa thần kỳ cao tu chẳng khác gì là nắm giữ ước chừng hai đạo đại thần thông. Cho nên trong cái này vạn long khô mộ này ở chứa, không chỉ có thi chi đại đạo, còn có long chi đại đạo. Tuyệt không phải bình thường. Cái này cũng là tứ chảo thi long có lực lượng đem Lục Thần cái phiền toái này giải quyết triệt để nguyên nhân. Chỉ là rất nhanh, tứ chảo thi long tự tin từ từ biến mất. Bởi vì Lục Thần Chu Tiên kiếm trận lúc này không chỉ không có bị hắn vạn long khô mộ áp chế, ngược lại hạn chế hắn vạn long khô mộ. Tình huống như vậy, rõ ràng là ngoài dự liệu của hắn. Bản thân hắn còn tưởng rằng Lục Thần đại thần thông chính là hỏa chi đại đạo. Dù sao cái kia tam muội chân hỏa thế nhưng là thực sự hóa đạo cảnh đại thần thông. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Thần chân chính am hiểu căn bản cũng không vừa cái gì hỏa chi đại đạo, mà là kiếm chi đại đạo. Lại kiếm này chi đại đạo còn không phải bình thường đại đạo, chính là dung hợp bốn loại đại đạo kiếm ý tồn tại. Thủ đoạn như thế, đã không phải là phàm tục chuyện có thể làm được. Dạng gì tu sĩ chân linh mới có thể chịu tải kiếm ý nhiều như vậy đại đạo? Ai chẳng lẽ dưới mắt cái này xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một tôn chuyển thế tiên nhân, lại hoặc là đối phương liền dứt khoát là hàng thế tiên nhân. Ý nghĩ này vừa nô ra, tứ chảo thi long liền khắp cả người phát lệnh. Trong lòng ngạo mạn không còn sót lại chút gì, mà Lục Thần cũng sẽ không để ý suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm, đó chính là để cho trước mắt cố này tứ chảo thi long giúp mình tu hành. Chỉ có điều đối phương phải bỏ ra đại giới, nhưng là hình thần câu diệt thôi. Giết. Làm Lục Thần lời nói dứt tiếng, Chu Tiên kiếm trận uy lực triệt để phóng xuất ra. Chỉ thấy cái kia từng ngụm cực lớn trong quan tài vươn ra tiểu thụy long thi chảo, lúc này liền bị vô số kiếm khí chỗ chạm. Lấy thần thông chi lực gọi ra long chảo, lúc này lại căn bản ngăn không được cái này từng đạo vô hình kiếm khí. Chỉ là kiên trì một lát sau, liền bị cắt thành một phấn. Trong quan tài đưa ra long chảo như thế, cái kia chịu tải long chảo quan tài đồng ý cũng không khá hơn chút nào. Tại vô số kiếm khí trùng kích vào, một hớp này miệng cực lớn quan tài bắt đầu không ngừng phá toái. Những thứ này cùng tứ chảo thi long tâm thần liên thông thần thông quan tài phá toái, trực tiếp để cho tứ chảo thi long chân linh cũng nhận ảnh hưởng. Vô số vết thương bắt đầu xuất hiện tại trên thân tứ chảo thi long. Mặc dù những vết thương này xuất hiện sau không bao lâu, cũng rất nhanh khép lại. Có thể không chịu nổi những vết thương này xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, tứ chảo thi long liền hiểu chính mình tuyệt không phải Lục Thần đối thủ. Chỉ là một lần đại thần thông va chạm, liền để mình đã bị tổn thương như vậy. Nếu là thật bị kiếm trận này ảnh hưởng, lại thêm đỉnh đầu lôi kiếp, chính mình cái này thật vất vả luyện chế ra long thi, nhất định phải chết ở đây. Cũng dẫn đến chính mình ký thác vào trên long thi này chân linh, cũng biết cùng nhau phai mờ. Không để ý tới cái gì mặt mũi hay không mặt mũi, tông môn hay không tông môn. Tại kết luận chính mình không cách nào chống lại Lục Thần sau, tứ chảo thi long sau lưng thi tiên động tu sĩ lập tức liền manh động thoái ý, chỉ là hắn muốn đi, Lục Thần cũng sẽ không cứ như vậy để cho hắn đi. Câu đề cử, chương 434, đối với tiên xuất kiếm, lấy tiên thử kiếm, 1, chương 434, đối với tiên xuất kiếm, lấy tiên thử kiếm, 1, không được, cái này thanh vân giới tu sĩ rất cổ quái. U hồn lão tổ đến bây giờ còn không có ra tay, chắc là không muốn ở thời điểm này bị giới này thiên đạo chú ý tới. Bây giờ bên trong long cung còn có khác hai vị hóa thần kỳ tôn giả, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho bọn hắn giúp ta một tay. Mang theo ý nghĩ như vậy, thao túng tứ chảo thi long thi tiên động hóa thần kỳ tôn giả Tôn Viễn lúc này hướng về phía mặt khác hai cái còn đang nhìn hí kịch thi tiên động tôn giả nổi giận mắng: các ngươi còn đang nhìn cái gì? Nếu để cho gia hỏa này đi tới long cung phía trên, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào chúng ta trước mắt trận pháp có thể ngăn cản đỉnh đầu cái kia hung mãnh lôi kiếp sao? Vẫn là nói các ngươi cảm thấy lao tổ có thể giải quyết chuyện này? Lao tổ đến bây giờ đều không có xuất hiện, các ngươi còn chưa hiểu hắn ý tứ sao? Nếu là lao tổ có thể ra tay, lão nhân gia ông ta sẽ một mực chỉ hoan đến bây giờ. Nghe được Tôn Viễn mà nói, bên trong long cung mặt khác hai cái hóa thần kỳ tôn giả đang trầm mặc một lát sau, cũng nhao nhao thả ra chính mình tiên thi tiên. Hai cái này tiên thi tiên cùng Tôn Viễn một dạng, cũng là hai đầu cực lớn thi long. Không hề nghi ngờ, đây là bọn hắn tại công chiếm Đông Hải phía sau cửa, lợi dụng nơi này long thi luyện chế được đỉnh cấp thi tiên. Trong lúc nhất thời, ba đầu hóa thần kỳ thi long xuất hiện, để cho thi tiên động khí thế vì đó dùng một cái. Chuyện cho tới bây giờ, đại lượng thi tiên động đệ tử đã biết rõ, dưới mắt nơi này chiến đấu, đã không phải là hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ có khả năng tham dự. Mặc dù Lục Thần biểu hiện rất là cường thế, nhưng mà lục thần tóm lại chỉ có một người. Huống hồ phần lớn tu sĩ cũng không biết lúc này ở bên trong Long Cung U Minh lão tổ tình huống, chỉ là bởi vì đối phương cho rằng dưới mắt vẫn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm, cho nên mới vẫn không có xuất hiện. Đây không phải là lời thuyết minh tình huống dưới mắt, còn tại lão tổ trong khống chế sao? Đây không thể nghi ngờ là biến tướng đưa cho thi tiên động các đệ tử một loại sức mạnh. Chỉ là bộ phận tương đối tinh minh thi tiên động đệ tử, lại là từ trong phát giác không thích hợp. Bởi vì tình huống hôm nay, rõ ràng đã không phải là có thể tiếp tục bản quan trình độ. Lục thần đầu tiên là chém giết nhiều cái nguyên anh kỳ thi giao, lại tại cùng Tôn Viễn trong chiến đấu, chiếm hết thượng phòng. Nếu là tiếp tục để cho hắn tiếp tục như vậy, không thể nghi ngờ sẽ rất lớn trình độ đã kích thi tiên động sĩ khí. Cũng biết để cho bọn hắn ở sau đó cùng thanh vân giới những tông môn khác trong chiến đấu, ở vào tâm lý thế yếu. Bởi vậy bất kể thế nào nhìn, xem như dưới mắt thi tiên động tại thanh vân giới nội duy nhất đại thừa kỳ lão tổ. U Minh bất kể nói thế nào, đều nên ra tay rồi mới đúng. Trừ phi, hắn không có cách nào lý do xuất thủ. Cũng may có dạng này thanh tỉnh nhận thức thi tiên động đệ tử chỉ là số ít. Bởi vậy thi tiên động bên trong bầu không khí, bây giờ còn không đến mức khẩn trương thái quá. Nhất là khi thấy mặt khác hai tôn thi tiên động hóa thần kỳ tôn giả cũng ra tay sau. Một chút thi tiên động tôn giả thậm chí cảm thấy phải lục thần gia hỏa này, cũng không còn cách nào phách lối đi xuống. Dù sao đây chính là ước chừng ba tôn hóa thần kỳ tôn giả a tương tự ý nghĩ, đồng dạng xuất hiện ở cái kia mới xuất hiện hai vị hóa thần kỳ trong lòng tôn giả. Tôn Viễn, đối phó chỉ là một cái hóa thần kỳ kiếm tu, liền để ngươi chật vật như vậy, ta nhìn ngươi là cố ý không xuất lực, suy nghĩ để cho lão tổ ra tay, tiếp đó hết khả năng giữ lại thực lực a. Nghe được chính mình đối thủ một mất một còn Tư Mã Khai Duyệt trào phúng, Tôn Viễn cũng không có lựa chọn phản bác, chỉ là trầm mặc. Chớ nhìn bọn họ cũng là thi tiên động hóa thần kỳ tôn giả, nhưng bọn hắn giữa hai bên nhưng là phi thường không hợp nhau. Cũng chính là môn phái có quy định, nếu không, bọn hắn nói không chính xác đã sớm đối với đối phương hạ tử thủ. Đến nỗi bị thứ ba hóa thần kỳ tôn giả Vương Thiên Minh, Tôn Viễn cùng quan hệ của hắn không thể nói hảo, nhưng cũng nói không bên trên hỏng. Bất quá Tôn Viễn cũng không có muốn nhắc nhở hắn ý nghĩ, không có chân chính cảm thụ qua lục thần kiếm trận, không cách nào cảm nhận được trong đó hung hiểm. Hắn cần hai người này đến giúp chính mình kiềm chế lại lục thần, bởi vậy càng không thể để cho hai người này biết chân tướng trong đó. Cho nên tại đối mặt Tư Mã Khai Duyệt trào phúng, Tôn Viễn mặt âm trầm kia sắc, rất giống nội tâm ý nghĩ bị người vạch trần bộ dáng, có thể nói là diễn kỹ xuất chúng. Đã như thế, liền để Tư Mã Khai Duyệt càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình, cũng không còn bất kỳ cố kỵ nào, khống chế chính mình thi long hướng về lục thần bay đi. Một bên khác Vương Thiên Minh nhưng là tương đối phải cẩn thận rất nhiều, không gấp tiến vào lục thần kiếm trận, trợ giúp bị vây Tôn Viễn, mà là tại kiếm trận bên ngoài, dựa vào thi long thuật pháp thần thông tiến hành biến chỉnh trợ giúp, rất là cẩn thận. Phần này cẩn thận cũng rất nhanh được đáp lại. Chỉ thấy ngay tại Tư Mã Khai Duyệt thi long vừa tiến vào đến lục thần chu tiên kiếm trận không lâu, cái kia thi long liền lập tức như ngừng lại giữa không trung. Nhìn kỹ, vô số tơ máu xuất hiện ở Tư Mã Khai Duyệt thi long trên thân. Trong kiếm trận kiếm khí vô hình, trực tiếp để cho cái này thi long vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, yếu ớt giống như lậu hũ. Thi long bị thương, Tư Mã Khai Duyệt lập tức liền nhận lấy thương tổn không nhỏ. Phúc. Tư Mã Khai Duyệt miệng phun máu tươi, tiếp đó mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Tôn Viễn. Chỉ thấy lúc này Tôn Viễn đang một mặt cười quái dị nhìn xem hắn. Chính mình nguy cơ tất nhiên bất an, nhưng địch nhân nguy hiểm lại làm cho người vui vẻ. Nhìn thấy đối thủ một mất một còn Tư Mã Khai Duyệt bị lục thần kiếm trận gây thương tích, Tôn Viễn gọi là một cái vui sướng. Trên thế giới này còn có cái gì so nhìn thấy địch nhân xấu mặt cao hứng hơn sự tình đâu? Bất quá vui vẻ về vui vẻ, Tôn Viễn vẫn là trước tiên liền khống chế chính mình thi long, nghĩ biện pháp đi trợ giúp Tư Mã Khai Duyệt thi long đối kháng lục thần kiếm trận. Một bên Vương Tiên Minh nhưng là cũng làm ra giống nhau cử động, mặc dù hắn rất không muốn cùng lục thần cái này tồn tại nguy hiểm giao thủ, nhưng bọn hắn hôm nay lại không có bất kỳ đường lui nào. Đừng quên, lúc này U Minh lão tổ mặc dù kiên kỵ thiên đạo, không cách nào ra tay, nhưng không có nghĩa là hắn không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Hôm nay bọn hắn nếu là dám ra công không xuất lực, đợi đến chuyện này kết thúc, sau này vẫn sẽ bị hung hăng thanh toán. Dưới tình huống như vậy, ba tôn hóa thần kỳ tôn giả cuối cùng là liên thủ lại, ba đạo đại thần thông cùng nhau xuất hiện ở Đông Hải bầu trời, đồng thời đối kháng ba đạo đại thần thông. Đây đối với lục thần tới nói lập tức liền cảm nhận được một chút áp lực, bất quá áp lực này lại là lục thần mong muốn, bởi vì nếu là không có những thứ này ngoại lực, hắn muốn triệt để dung hợp bá đạo chu tiên kiếm trận nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà ngoại trừ cái này ba tôn hóa thần kỳ thi tiên động tôn giả, lục thần dưới mắt còn có một cái phiền phức, đó chính là càng ngày càng mạnh thiên kiếp. Hóa thần kỳ thiên kiếp so với ngay từ đầu tới nói mạnh mẽ hơn không ít, đã đạt đến ước chừng 36 đạo trình độ. Chương 434, đối với tiên xuất kiếm lấy tiên thử kiếm 2. Chương 434, đối với tiên xuất kiếm lấy tiên thử kiếm 2. Cái này 36 lượt thiên kiếp, mỗi một đạo đều thập phần cường đại. Lục thần dưới mắt mặc dù đã vượt qua 12 đạo, hơn nữa để cho thi tiên động tu sĩ cũng bị thiên kiếp gây thương tích, nhưng tất cả những thứ này cũng không có để cho thiên kiếp uy lực biến yếu, ngược lại còn trở nên càng ngày càng cường đại. Lục thần cần vừa hướng kháng thiên kiếp, vừa cùng đối diện ba tôn hóa thần kỳ thi tiên động tôn giả đấu pháp. Cũng may bị thiên kiếp công kích người không phải chỉ có hắn một cái, đã bước vào thiên kiếp phạm vi bên trong Tôn Viễn ba người, lúc này cũng tương tự phải đối mặt cùng lục thần vấn đề tương tự, chỉ là bọn hắn tiếp nhận thiên kiếp uy lực muốn tương đối nhỏ hơn không thiếu mà thôi, bởi vì đã là đại đạo cấp bậc va chạm. Lúc này Đông Hải bên trên tình huống trở nên vô cùng phức tạp, trên bầu trời là càng ngày càng cường đại hóa thần kỳ thiên kiếp, trên mặt biển là đủ loại đại đạo va chạm. Tình huống như vậy phía dưới, toàn bộ Đông Hải triệt để lộn xộn, chỉ thấy cái kia nằm ở đáy biển ngàn mét chỗ long cùng, tại cái này đại đạo trong chấn động, không ngừng lay động. Một chút tu vi tương đối yếu thì tiên động tu sĩ thậm chí đều không đợi đến thiên kiếp đánh vào long cung. Trước hết một bước tại những này đại đạo trong dư âm, bị chấn nát đạo tâm, không cách nào khống chế một thân tu vi, hoặc là trực tiếp mất khống chế, tại chỗ binh giải, hoặc là trọng thương, một thân tu vi 10 đi 7, 8. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thi tiên động cấp thấp tu sĩ liền có quá nửa bị ảnh hưởng đến. Nếu là tiếp tục như vậy tiếp, không bao lâu nữa, ngoại trừ bên trong long cung long nguyên, địa phương khác có lẽ cũng sẽ ở trong trận này đại dung chuyển, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay tại đáy biển long cung sắp không chịu nổi đỉnh đầu đại đạo tranh phong lúc, một cái cực lớn bóng đen từ sâu trong long cung xuất hiện, chỉ thấy đó là một đầu to lớn vô cùng đuôi rồng, nhưng không giống với Tôn Viễn bọn người có thực thể long thi. Con rồng này đuôi rất là hư ảo, thậm chí cảm giác chính là vô số năng lượng hội tụ mà thành hư ảnh chi long. Cái này đuôi rồng sau khi xuất hiện, trực tiếp đem toàn bộ long cung bao trùm. Cái kia có thể để cho vô số thi tiên động tu sĩ vì đó hoảng sợ đại đạo dư ba. Tại cái này hư ảo đuôi rồng cách trở phía dưới, hoàn toàn biến mất, cũng dẫn đến long cung cũng dần dần bình tĩnh lại. Trước mắt bên trong long cung, có thực lực này, có lại chỉ có một người. Đó chính là bên trong Long cung đại thừa kỳ tu sĩ, U Minh lão tổ. Nhưng từ đối với thiên kiếp kiên kỵ, U Minh lão tổ lúc này cũng chỉ dám hơi ra tay, bảo trụ Long cung. Hoặc có lẽ là bảo vệ hảo bên trong Long cung lượng giới đạo tiêu. Kỳ thực liền xem như đáy biển bên trong Long cung thi tiên tu sĩ toàn bộ tử vong, U Minh lão tổ cũng sẽ không quá mức để ý tại hữu bất quá chỉ là một bầy kiến hôi. Chết cũng đã chết, cùng lắm thì đổi lại một nhóm chính là. Nhưng nếu là đáy biển Long cung đạo tiêu bị hủy diệt, chuyện kia liền phiền toái. Bởi vì ý vị này thi tiên động như là còn muốn tiến vào Đông Hải, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà cái này đạo tiêu cũng là Trung Châu tông môn cho tới nay mục tiêu, chỉ là cho tới bây giờ còn không cách nào hoàn thành mà thôi. Cùng lúc đó, trên bầu trời Lục Thần cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đi ra. Lục Thần lời này không có nửa điểm ẩn tàng, tại chỗ nói ra. Lời này vừa nói ra, Tôn Viễn bọn người trong lòng lập tức hiện ra dự cảm không tốt. Ngay sau đó, đám người lập tức từ trên thân Lục Thần cảm nhận được một kinh khủng kiếm ý kia vô cùng kinh khủng, có loại thẳng tiến không lùi, chạm thiên đoạn địa khí thế. Cùng lúc đó, một tôn pháp tướng xuất hiện ở Lục Thần sau lưng. Khi nhìn đến tôn kia pháp tướng khuôn mặt sau, Tôn Viễn bọn người hoảng sợ đến nói không nên lời. Một cái vừa dày vừa nặng âm thanh đồng thời từ đáy biển truyền ra. Kiếm tổ không tệ, kiếm tổ. Lục Thần lúc này triệu hoán đi ra, chính là khi xưa cựu giới kiếm tổ. Cái này cũng là Lục Thần vẫn giấu kín át chủ bài, cũng là hắn dám đến nơi này nguyên nhân căn bản. Kiếm tổ pháp tướng nâng cao trường kiếm trong tay, chậm rãi vung xuống. Một kiếm này như kinh lôi pha không, lập tức liền xẹt qua Tôn Viễn bọn người khống chế trên thân long thi. Có hóa thần kỳ tu vi long thi, đối mặt một kiếm này căn bản là không có cách phản kháng, mà một kiếm này cũng không có liền như vậy dừng lại, bắt đầu hướng về đáy biển lan tràn, đồng thời cuối cùng rơi vào cái kia hư ảo đuôi rồng trên thân. Bất quá một kiếm này đồng thời không thể cho cái kia hư ảo long thân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cái này kiếm tổ pháp tướng chính là Lục Thần trở về thu kiếm tổ tàn kiếm sau đó bảo lưu lại tới một tia kiếm ý này tuy mạnh mẽ, nhưng còn không có đạt đến năng nhất kiếm chém giết đại thừa kỳ tu sĩ trình độ. Nhưng Lục Thần mục đích cũng không phải dùng kiếm ý này chém giết thi tiên động đại thừa kỳ lão tổ, hắn chỉ là muốn để cho đối phương bị thiên đạo ý chí chú ý tới mà thôi. Mà vì ngăn cản Lục Thần một kiếm này, thi tiên động U Minh lão tổ cuối cùng vẫn ra tay rồi. Ầm ầm, đang cảm giác đến đại thừa kỳ khí tức sau, một đoàn hoàn toàn mới lôi kiếp xuất hiện. Tốt tốt tốt, vậy mà ngươi nghĩ bức lão phu ra tay, vậy lão phu ngay tại lôi kiếp buông xuống phía trước giải quyết ngươi cái này vô lễ ra hỏa. U Minh lão tổ âm thanh trầm thấp, dù là đối phương hết khả năng biểu hiện bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra cái kia trong lời nói nộ khí. Hắn trước đây vẫn không có ra tay, chính là vì phòng ngừa xuất hiện bị thiên đạo quan chú tình huống. Nhưng Lục Thần cũng không có vì vậy mà thu liễm, ngược lại một mực đem chính mình bức bách cho tới bây giờ tình cảnh. Thật có thể nói là được đà lần tới. Tất nhiên dưới mắt hắn đã bị thiên đạo nhìn chăm chú, thiên kiếp chú định không cách nào tránh khỏi. Vậy hắn cũng không có băn khoăn gì. Trên biển Đông, một khổng lồ bóng đen tại đáy biển chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó, một tôn một mắt nhìn không thấy bờ hư ảo long thi tại mặt biển lộ ra, mà hình thể vẫn chỉ là một phương diện. Chân chính khiến người sợ hãi vẫn là cái kia bị vô số u hồn bao trùm thân thể. Đây cũng là U Minh lão tổ tiên thi tiên, cũng là hắn bây giờ bản thể. U Minh long thi. U Minh Long Thi nhìn xem đỉnh đầu Lục Thần, chậm rãi mở ra huyết buồn đại khẩu. Một giây sau, một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ Đông Hải. Đây chính là đại thừa kỳ thực lực sao? Nhìn xem thôn tính nước biển U Minh Long Thi, cùng với chính mình cái kia trở nên không cách nào khống chế thân thể. Lục Thần không thể không cảm thán đại thừa kỳ cường đại. Chỉ là đơn giản một lần hô hấp, thì đến được có thể ảnh hưởng thiên địa trình độ. Đây vẫn chỉ là hồng trần tiên. Lục Thần không dám nghĩ chân chính tiên nhân phải cường đại đến mức nào. Bất quá sự tình đến một bước này, cũng gần như là đạt đến mục đích của hắn. Còn có cái gì thử kiếm đối tượng so một tôn tại thế tiên nhân tốt hơn đâu? Không tệ, tại trong Lục Thần kế hoạch, hắn hết thể có hai cái thử kiếm mục tiêu. Một là thi tiên động hóa thần kỳ tôn giả. Cái mục tiêu này đối với Lục Thần tới nói, không chỉ cho phép dịch hoàn thành, lại khả năng cao là có thể trợ giúp hắn thành công đột phá hóa thần, ngưng kết thứ hai cỗ hóa thần kỳ phân thân. Nhưng lại không cách nào để cho Chu Tiên kiếm trận cùng tự thân dung hợp đến cực hạn. Bởi vậy tại trên cơ sở này, Lục Thần còn có thứ hai cái kế hoạch. Đó chính là lấy tiên vị thạch đối với tiên chẳng kiếm. Như thế mới có thể để cho hắn lần này đột phá, đạt đến chân chính đại viên mãn. Dưới mắt chính là cái này đối với tiên trạm kiếm thời điểm. tại U Minh Long Thi tràn ngập châm chọc ánh mắt bên trong, Lục Thần từ bỏ nguyên bản kiếm tổ kiếm ý, lấy tự thân Chu Tiên kiếm trận đến đúng phương U Minh Long Thi. Đây đối với U Minh Long Thi tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện mười phần khó có thể lý giải được sự tình. Dù sao chỉ là hóa thần kỳ, lại như thế nào có thể làm bị thương đại thừa kỳ tại thế tiên người đâu? Chẳng qua là khi hắn cảm giác trên thân Lục Thần cái kia càng ngày càng vừa dày vừa nặng kiếm ý sau, phần này miệng ai đã biến thành kinh ngạc. Câu đề cử, chương 435, một kiếm vào hóa thần, Chu Tiên chạm thần đạo tề thiên. Một, chương 435, một kiếm vào hóa thần, Chu Tiên chạm thần đạo tề thiên. Một, hóa thần kỳ bậc đại thần thông muốn làm bị thương đại thừa kỳ hồng trần tiên, cái này không thua gì là lấy phạm nhân chi lực đối kháng thiên địa. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là thiết thực tồn tại. Thậm chí chênh lệch của song phương so với cái này còn muốn lớn hơn không thiếu. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, hóa đạo cảnh bất quá là để cho chính mình trở thành thiên địa đại đạo cái phòng này khách nhân, mà ngộ đạo cảnh tiên nhân nhưng là để cho chính mình trở thành cái phòng này chủ nhân. Song phương nhìn như chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng cái này một cảnh giới chính là thiên địa. Bởi vậy U Minh lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền không có như thế đem Lục Thần nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ là đang kiêng kỵ Lục Thần mang đến tiên kiếp chi lực. Nhưng bây giờ Lục Thần trên người kiếm ý lại là để cho hắn mơ hồ phát giác một tia nguy hiểm. Từ một cái hóa thần kỳ trên thân cảm giác được nguy hiểm, cái này khiến U Minh lão tổ rất cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng đối Lục Thần sinh ra tham lam. Nếu là hắn không có nhìn lầm, Lục Thần kiếm ý này đã không phải là bình thường hóa đạo cảnh đại thần thông, mà là đạt đến có thể so với tiên nhân ngộ đạo cảnh. Ngộ đạo cảnh không chỉ có là đối với tu sĩ tới nói vô cùng hiếm thấy, liền xem như tiên nhân bên trong, ngộ đạo cảnh tiên pháp đồng dạng không nhiều. Nơi này không nhiều, là chỉ đồng thời nắm giữ nhiều loại ngộ đạo cảnh tiên pháp tồn tại. Dù sao đến tiên nhân cảnh giới, tu vi và chân linh cơ bản đều đã đạt đến siêu thoát phương diện. Chân chính kéo ra phổ thông tiên nhân cùng chân tiên, chính là bọn hắn nắm giữ đại đạo số lượng. Nắm giữ một đầu đại đạo, nắm giữ tiên linh cùng vô cấu tiên khu. Đây cũng là đạt tới tiên nhân thấp nhất điều kiện. Còn nếu là muốn từ tiên nhân tăng lên tới kim tiên, thậm chí là phía sau chân tiên, lớn la chân tiên, cũng không phải là đơn giản để thăng tự thân pháp lực, lại có lẽ là để thăng tự thân chân linh cường độ, mà là cần ngộ ra càng nhiều thiên địa đại đạo. Nhưng chỉ là một đầu thiên địa đại đạo, liền đã để cho rất nhiều người dốc cả một đời. Muốn nhiều hơn nữa cảm ngộ ra một chút thiên địa đại đạo, chuyện này lại nói dễ dàng sao? Đây không phải chỉ là dùng thời gian cùng cơ duyên liền có thể làm được sự tình, là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể gian khổ làm được hành động vĩ đại. Bởi vậy mới phát hiện Lục Thần kiếm ý này tựa hồ đã đạt đến ngộ đạo cảnh. U Minh lão tổ không khỏi cũng có chút tham lam. Trước mắt hắn đã nắm giữ hai loại đại đạo, nếu là có thể lại đem Lục Thần trên người ngộ đạo cảnh kiếm ý cắn nuốt mất rồi, vậy hắn chẳng khác nào là nắm giữ ba đầu đại đạo. Chỉ cần hắn đem cái này ba đầu đại đạo dung hợp được, vậy hắn sẽ đột phá tiên nhân giai đoạn, đạt đến kim tiên trình độ. Mặc dù hoàn chỉnh dung hợp ba đầu đại đạo, khó khăn kia đồng dạng không nhỏ. Có thể tiên người cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu thời gian. Có ý nghĩ như vậy, U Minh lão tổ thậm chí đều không đi muốn bị giới này tiên đạo quan chú sự tình. Một cái nắm giữ ngộ đạo cảnh hóa thần kỳ tu sĩ, tốt như vậy tài liệu không dễ tìm. Bởi vậy trong quá trình Lục Thần kiếm ý kéo lên, U Minh lão tổ cũng bắt đầu động khởi thật sự. Chỉ thấy cái kia khổng lồ thân rồng bên trên bắt đầu mở ra vô số khe hở. Ngay sau đó, vô số màu tím sương mù từ trong bốc lên. Những thứ này sương mù không chỉ có là màu sắc nhìn qua quỷ dị, nhưng phàm là bị những độc chất này sương mù chạm đến đồ vật, cho dù là không có sinh mệnh nước biển, cũng dần dần có sinh cơ. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng chuyện quỷ dị. Dù sao nước biển, làm sao có thể có được chính mình sinh mệnh? Mặc dù nghe vào rất là thái quá, nhưng đây cũng là chân thực phát sinh. Không bao lâu, đáy biển Long Cung phía trên vạn dặm hải vực liền biến thành một mảnh đại dương màu tím. U tử mặt biển cho người ta một loại không nói ra được sợ hãi. Liền phảng phất một khi tiến vào bên trong, liền sẽ bị cái gì vật không biết tên thôn phệ. Lúc này ở vùng biển này bên trong tồn tại, ngoại trừ Lục Thần, toàn bộ gặp nạn. Trong đó thảm nhất, không thể nghi ngờ chính là những cái kia còn lưu lại đáy biển Long Cung thi tiên động các tu sĩ. Dù sao U Minh lão tổ U Minh chi lực cũng sẽ không để ý cái gì chính mình hay không chính mình người. Tiên nhân phía dưới đều là sâu kiến, cho dù là cùng mình một cái tông môn tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bởi vậy tại những này U Minh chi lực ảnh hưởng dưới, đáy biển Long Cung phụ cận vạn dặm trong hải vực toàn bộ sinh linh, toàn bộ trở thành hắn đại đạo chi lực một bộ phận. Thôn vệ nhiều như vậy sinh linh, U Minh lão tổ thiên thi tiên trực tiếp biến thành có máu có thịt huyết nhục chân long. Loại này sinh tử người nhục bạch cốt thủ đoạn, đã là hoàn toàn xứng đáng tiên thuật. Bất quá U Minh lão tổ tại triệt để làm thật sau, nguyên bản chuyên chú vào Lục Thần lôi kiếp, lúc này liền vì đó chấn động. Thật giống như lúc đầu mục tiêu bên cạnh, đột nhiên nhiều hơn một cái ưu tiên cấp mục tiêu cao hơn. Dưới loại tình huống này, nguyên bản thuộc về Lục Thần thiên kiếp, lúc này lại là điều động sức mạnh bắt đầu đối phó U Minh lão tổ. Tính toán đem vị này còn quyến luyến tại phàm trần bên trong tiên nhân cho tiếp dẫn đi lên. Đến nơi tiếp dẫn không đi lên mà nói, vậy thì tận lực đem hắn tại chỗ tru sát. Đây chính là thanh vân giới, hoặc có lẽ là đây chính là đại thiên thế giới bên trong tiên đạo quy tắc. Tiên nhân về tiên giới, phàm trần về phàm nhân. Cho dù là tại 10 phần vạn bèo cửu giới, đầu này thiên địa chí lý vẫn tồn tại như cũ. Cảm nhận được đó thuộc về thiên kiếp của mình lập tức liền một đới. U Minh lão tổ không chỉ không có bối rối, ngược lại là cười nói, tiếp dẫn thiên kiếp tất nhiên kinh khủng, vốn lấy lao phu tu vi hiện tại, lần đầu tiên tiếp dẫn thiên kiếp với ta mà nói, cũng không phải cái gì vấn đề chí mạng. Ngươi không phải muốn dùng thiên kiếp tới đối phó lao phu sao? Vậy lao phu giống như ngươi mong muốn, chủ động đem cái thiên kiếp này dẫn tới. cũng không biết ngươi cái này nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ có thể hay không kháng trụ lao phu cái này tiếp dẫn thiên kiếp dư ba. U Minh lão tổ mà nói, rõ ràng mười mươi rơi xuống lục thần trong hai. Có thể ra hồ U Minh lão tổ dự liệu là, lục thần lúc này không chỉ không có lộ ra nửa điểm bối rối, ngược lại vẫn là nhìn thật sâu hắn một mắt. Cái nhìn này bên trong ẩn chứa tin tức, để cho U Minh lão tổ trong lòng không hiểu thăng ra cảm giác nguy cơ. Liên phảng phất trước mắt phát sinh hết thảy, đều tại lục thần trong dự liệu. Chính mình cái này tiên người bất quá là đi ở đối phó thiết kế xong trên đường. Mặc dù cảm giác được không thích hợp, có thể U Minh lão tổ bất kể thế nào nghĩ, cũng không nghĩ tới mình rốt cuộc bỏ sót cái gì. Theo lý mà nói, bị chính mình quấn vào đến tiên người tiếp dẫn thiên kiếp bên trong lục thần. Chương 435, một kiếm vào hóa thần, Chu Tiên Trạm thần đạo tề thiên, 2, chương 435, một kiếm vào hóa thần, Chu Tiên Trạm thần đạo tề thiên, 2, nên tính là triệt để thất bại mới đúng. Dù sao ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy kế hoạch đều lộ ra là như vậy tái nhợt. Nhưng lục thần trước mắt biểu hiện, nhìn thế nào cũng không giống là loại kia rơi vào bẫy dập con mồi, ngược lại giống như loại kia ngụy trang thành con mồi thợ săn. Cổ quái, rất cổ quái. Trừ phi, U Minh lão tổ không biết nghĩ tới điều gì, lúc này nhìn chăm chú nhìn về phía lục thần quanh thân bốn thanh tiên kiếm. Không đúng, bốn thanh kiếm này không đúng. Chú ý tới U Minh lão tổ ánh mắt biến hóa, lục thần rõ ràng chính mình kế hoạch cuối cùng là bị đối phương phát giác. Chỉ là bây giờ mới phát giác được những thứ này, quá muộn. Hóa thần cùng tại thế tiên người chênh lệch chính xác tựa như lệch trời, nhưng chỉ cần làm đủ chuẩn bị, cái này lệch trời nhưng cũng không phải không cách nào vượt qua. Thì như, để cho cái này bốn thanh tiên khí sớm ẩn nhượng thật đầy đủ kiếm ý. Phương pháp này cũng không xấu áo, nhưng lại mười phần xảo diệu, tên là giấu đi mũi nhọn. Nói, lục thần trên người kiếm ý liền triệt để phóng xuất ra. Mà cố kiếm ý này mặc dù không tầm thường, nhưng kiếm ý này cũng không phải lục thần chân chính át chủ bài. Hắn chân chính át chủ bài chính là cái kia một mực chứa đựng tại bốn thanh trong tiên kiếm khổng lồ kiếm ý, kỳ thực từ lần thứ nhất tiến vào tù kiếm môn kiếm viên bắt đầu, lục thần ngay tại vì sau này thứ hai cái hóa thần kỳ phân thân làm chuẩn bị. Cái này chuẩn bị chính là như hắn không cách nào thành công bồi dưỡng ra bốn thanh tiên khí lời nói, phải làm như thế nào mới có thể cam đoan hắn nhất định có thể bình yên trải qua thứ hai cái hóa thần kỳ phân thân tiên kiếp. Vì thế, lục thần nghĩ ra biện pháp chính là trước một bước tại trong bốn kiếm chứa đựng kiếm ý đồng thời tại thời khắc mấu chốt cùng một chỗ phóng xuất ra. Ban đầu ở trong kiếm nguyên, lục thần chính là vừa dùng những cái kia bị kiếm tổ chấn áp tà kiếm kiếm ý làm ma luyện tiên kiếm đối tượng. Một bên để cho chu tiên bốn kiếm ở trong quá trình này không ngừng tích xúc kiếm ý có thể bị kiếm tổ chuyên môn chấn áp tại trong cơ thể mình tà kiếm, tự nhiên đều không phải là cái gì phản vật. Dù là kiếm của bọn nó ý đều bị cửu giới thiên đạo ô nhiễm, nhưng lại vẫn như cũ có lực lượng cường đại. Bởi vậy tại sau cái này, lục thần để dành số lượng cao kiếm ý bất quá muốn dẫn động những thứ này kiếm ý, nhưng đồng dạng không dễ dàng. Vì thế, lục thần không thể không từ nửa năm trước bắt đầu liền không ngừng tích xúc kiếm ý, vì chính là ở lúc mấu chốt có thể một lần duy nhất đem chứa đựng tại chu tiên bốn kiếm bên trong khổng lồ kiếm ý duy nhất một lần phóng xuất ra. Mà hắn vừa mới làm sự tình chính là cái này. Theo cố này từ hấp thu vô số thượng cổ kiếm ý khổng lồ kiếm ý duy nhất một lần phóng thích, U Minh lão tổ cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Bởi vì lục thần một lần này kiếm ý đã đạt đến tiên người cũng vì đó rung động trình độ. Chu tiên kiếm trận ngộ đạo kiếm ý, vạn cổ kiếm ý, bốn tiên chi khí, làm cái này bốn cái động đồ vật tổ hợp lại với nhau, cả kinh tiên kiếm trận xuất hiện. Chỉ thấy lục thần cho tới nay cũng chỉ là hư ảnh chu tiên bốn kiếm, lúc này ở cỗ này lực lượng khổng lồ duy trì dưới đã triệt để thực chất hóa. Bốn thanh kình thiên tiên kiếm hung hăng đứng ở trong đông hải, thân kiếm kia chui vào đông hải, thẳng vào vân tiêu, để cho người ta không nhìn thấy đầu. Cảnh tượng như thế này, liền đông hải bên ngoài người đều lòng có cảm giác, hướng về cái này phương hướng nhìn lại. Mà những người này lại lấy kiếm tu nhất là nhạy cảm. Lúc này thanh vân giới bên trong, vô số kiếm tu đều phúc trí tâm linh, nhao nhao trong lòng run lên, chỉ cảm thấy có cái gì xảy ra chuyện lớn. Mà xem như đây hết thể kẻ đầu tiêu lục thần, nhưng là đồng dạng đối với chu tiên kiếm trận hiệu quả, cảm thấy một chút rung động. Hắn mặc dù có nghĩ qua uy lực một kiếm này rất là kinh khủng, nhưng không có nghĩ đến sẽ kinh khủng đến tình trạng này. Vô số kiếm ý hội tụ đi ra ngoài chu tiên kiếm trận dường như là đạt đến một loại nào đó chất biến. Dù là một kiếm này chỉ có thể thi triển ra lần này, lại lần này đi qua, lục thần cũng rất khó phục chế. Dù sao kiếm viên bên trong kiếm ý cơ bản đều bị lục thần tiêu hao hầu như không còn. Đây chính là kiếm tổ từ phong ấn bắt đầu vẫn góp nhặt đến bây giờ vô số kiếm ý, lục thần nếu là muốn phục khắc trước mắt một màn này, nhưng là cần đợi thêm cái trên 3 năm. Nhưng có thời gian này, hắn đã sớm thành tiên. Bởi vậy một kiếm này, hoặc trở thành lục thần cái này tu luyện đến nay mạnh nhất một kiếm. Cùng lúc đó, theo cái này hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận xuất hiện tại thiên địa, U Minh lão tổ trước tiên liền cảm nhận được kiếm trận này cường đại. Hắn U Minh chi lực lúc này bị chu tiên kiếm trận hung hăng áp chế, cơ thể của thậm chí thần hồn đều mơ hồ có loại cảm giác tê liệt, giống như là bị vô số đem lưỡi dao cắt chém, rất là đau đớn. Mà cái này còn không phải là chu tiên kiếm trận kinh khủng nhất chỗ. Kiếm trận này chân chính chỗ lợi hại chính là hắn đối với đạo phá hư. Đại đạo thường vô hình, đây là tiên nhân ở giữa chung nhận thức. Mặc dù tất cả tiên nhân đều biết chỉ cần ma diệt đến đối phương đại đạo, liền có thể triệt để chu sát cái này tiên nhân. Nhưng biết là một chuyện, nhưng làm đến liền một chuyện. Bởi vì ma diệt đại đạo cũng không phải ăn cơm uống nước, nhất định phải có đối ứng phương pháp. Nhưng hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận lại là nhảy vọt qua cái này trình tự. Kiếm ý của nó đã đạt đến không có gì không chém trình độ. Trong đó liền bao quát tiên địa đại đạo. Giết. Theo lục thần một kiếm này tự quyết hô lên, cái kia giống như thiên kình chu tiên bốn kiếm đồng loạt phóng xuất ra kiếm quang. Tại kiếm quang chiếu xuống, U Minh lão tổ thậm chí cũng không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Ngay sau đó, U Minh lão tổ cũng cảm giác trên người mình bật gì đó, bị chém đứt. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được cái kia bị chém đứt đồ vật đến cùng là cái gì. Chính là hắn nắm giữ U Minh đại đạo. Đại đạo bị đánh gãy, U Minh lão tổ rất nhanh liền nhận lấy phản vệ. Đứng núi chịu sào, chính là trung quanh mảnh này U Minh chi hải. Bởi vì không có đại đạo chi lực, U Minh lão tổ lập tức trở thành mảnh này U Minh chi hải mục tiêu. Cái kia thật giống như có sinh mệnh U Minh chi hải, bắt đầu không ngừng thôn vệ U Minh lão tổ khổng lồ thân rồng. Loại này thôn vệ không chỉ có là trên xác thịt, cũng là về linh hồn. Trong lúc nhất thời, U Minh lão tổ tiếng kêu rên liên hồi. Ma nhà rột còn gặp mưa. U Minh lão tổ nguy cơ, còn không hết như thế. Cái kia bị hắn triệu hoán đi ra tiếp dẫn tiên tiếp, lúc này cũng cùng nhau phát động công kích. Chỉ là một đạo tiên lôi, liền để U Minh lão tổ miệng phun máu tươi. Mà hắn kế tiếp còn cần trải qua không thiếu tiếp dẫn tiên tiếp. Dưới tình huống biết mình, U Minh lão tổ cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Chỉ thấy một đạo âm thần từ trong U Minh lão tổ long thi bay ra. Cái này âm thần chính là U Minh lão tổ bản thể. Mà cái này âm thần vừa xuất hiện, liền liều mạng hướng về đáy biển Long cung một phương hướng nào đó phóng đi. Đỉnh đầu hắn tiếp dẫn thiên kiếp nhưng là ở trong quá trình này không ngừng truy kích. Lần này mới suy nghĩ rời đi, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Lục Thần lúc này mặc dù thất khiếu chảy máu, rõ ràng là vượt giai thi triển kiếm trận sau nhận lấy phản vệ. Nhưng hắn lúc này khí thế chính xác đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn giơ tay lên, một cái cực lớn pháp tướng lúc này xuất hiện ở sau lưng của hắn. Theo Lục Thần chém xuống một kiếm, cái kia pháp tướng nhưng là đi theo đối với U Minh lão tổ âm thần chém ra một kiếm. Tại trong lúc nguy cấp, U Minh lão tổ âm thần một phân thành hai, một cái dùng để ngăn cản Lục Thần một kiếm này, còn có một cái nhưng là triệt để trốn vào long giữa không trung. Mà Lục Thần mặc dù còn nghĩ truy kích, nhưng lúc này thuộc về hắn thiên kiếp nhưng cũng là đến. Bất quá lúc này Lục Thần lại là tại một kiếm này đi qua, hiểu rõ cái gì, trong cơ thể của kiếm ý triệt để đạt đến viên mãn, cùng hắn hòa làm một thể, lấy thân hóa đạo. Loại này thân là đại đạo cảm giác, để cho Lục Thần biết rõ vừa mới một kiếm kia hắn chém không chỉ có là U Minh lão tổ, vẫn là mình trên người cảnh giới hạn chế. Một kiếm vào hóa thần. Mà tại cảnh giới sau khi đột phá, Lục Thần nguyên bản bởi vì phản vệ mà trở nên tiên xuyên bạch lỗ cơ thể, nhưng là bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Đến nỗi vậy kế tiếp thiên kiếp, nhưng là không cách nào lại đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Cái này thứ hai cỗ hóa thần kỳ phân thân, thành. Câu đề cử, chương 436, Bích Du ngoài núi thượng thành cùng, thanh vân bên trong chu tiên trận, 1, chương 436, Bích Du ngoài núi thượng thành cùng, thanh vân bên trong chu tiên trận, 1, Đông Thần Châu, thượng thanh đạo cùng dịch ước, ngươi vị sư đệ kia còn đang bế quan sao? Khúc Bất Hối nhìn xem ngồi một mình ở trong sân Dịch Hán Khanh tính thăm dò hỏi thăm. Đối với cái này, Dịch Hán Khanh chậm rãi hồi đáp, cái gì gọi là ta vị sư đệ kia, đây chính là ngươi sư thúc cùng với ân nhân cứu mạng của ngươi, không cần không có lễ phép. Mặc dù biết Dịch Hán Khanh nói là sự thật, có thể Khúc Bất Hối lại đối với cái này cũng không quá nhiều thực cảm giác. Thậm chí có thể nói đối với Lục Thần đột nhiên xuất hiện, Khúc Bất Hối kỳ thực là rất bất mãn. Dù sao Dịch Hán Khanh mặc dù chưa bao giờ nói qua, nhưng Khúc Bất Hối có thể cảm giác được, kể từ Lục Thần xuất hiện sau đó, Dịch Hán Khanh tâm tình rõ ràng nếu so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Đây là trước đây hơn 10 năm cũng không có xuất hiện tình huống. Có thể thấy được Lục Thần người sư đệ này tại Dịch Hán Khanh trong lòng, đến cùng có một cái cỡ nào địa vị trọng yếu. Cái này khiến Khúc Bất Hối không khỏi có chút ghen ghét. Mặc dù nàng muốn cho Lục Thần sớm điểm rời đi, nhưng tóm lại không có một cái nào thích hợp cớ. Mà liền tại Khúc Bất Hối còn muốn tìm hiểu một chút Lục Thần tình huống, biết rõ đối phương đi lên rõ ràng đạo cùng mục đích lúc, vốn là còn tại nằm ở trên ghế mây Dịch Hán Khanh lại là đột nhiên ngồi dậy. Hắn ngắm nhìn viện tử đại môn, không bao lâu, Lục Thần liền từ giữa đi đến. Dịch Hán Khanh nhìn xem lúc này Lục Thần, luôn cảm thấy trên người đối phương xảy ra chuyện gì, nhưng lại không cách nào cảm thụ cái rõ ràng. Nhưng liên tưởng đến Lục Thần đoạn thời gian trước bế quan lý do, Dịch Hán Khanh mở miệng nói, "Sư đệ, ngươi đây là thành công đột phá." Lục Thần gật đầu một cái. Chiếm được tin tức này, Dịch Hán Khanh biểu lộ rất là phức tạp. Một là vì Lục Thần cảm thấy cao hứng. Dù sao Lục Thần tới thời điểm cũng đã là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, dưới mắt đột phá, vậy dĩ nhiên là Hóa Thần kỳ. Hóa Thần kỳ tu sĩ đừng nói là tại Đông Thần Châu, liền xem như tại toàn bộ Trung Châu cũng là đường chi không thẹn cường giả. Người bình thường nhìn thấy đều phải nói lên một câu tôn giả. Ai có thể nghĩ đến, trước kia hắn là trúc cơ kỳ kiếm tu lúc, Lục Thần lại là còn chưa bắt đầu tu hành. Mà lúc này hắn mới là Kim Đan kỳ tu sĩ, Lục Thần cũng đã là Hóa Thần kỳ. Trên lệch của song phương chỉ lớn, để cho người ta thổn thức. Cái này cũng là Dịch Hán Khanh tâm tình phức tạp nguyên nhân. Mặc dù hắn đối với chính mình tràn đầy lòng tin, đạo tâm kiên định, nhưng đối mặt với Lục Thần cái này gần như là khoáng cổ thước kim thiên phú tu hành, Dịch Hán Khanh theo cũng không cách nào chắc chắn chính mình sau này có thể hay không đuổi kịp đối phương. Chỉ có thể nói, càng là hiểu rõ Lục Thần quá khứ, Dịch Hán Khanh lại càng có thể biết chính mình người sư đệ này kinh khủng. Có lẽ là nhìn ra Dịch Hán Khanh nội tâm phức tạp, Lục Thần cười nói, "Sư minh, ta nhìn ngươi cái dạng này, hẳn là cũng sắp đột phá rồi a." Dịch Hán Khanh sững sờ, tiếp đó hồi đáp, "Sư đệ đến là hảo nhãn lực, nắm ngươi phúc, cái kia một mực khốn nhiều vấn đề của ta, đúng là lấy được giải quyết, không bao lâu nữa ta liền có thể nếm thử đột phá." Lời này vừa nói ra, Lục Thần còn không có nói cái gì, bên cạnh Khúc Bất Hối liền kinh ngạc nói, "Dịch thúc, ý của ngươi là, ngươi rốt cuộc phải chuẩn bị tiến hành Nguyên Anh đột phá?" Xem như Thượng Thanh Đạo cũng hiểu rõ nhất Dịch Hán Khanh người một trong. Khúc Bất Hối quá rõ ràng Dịch Hán Khanh nhiều năm như vậy qua đến cùng cỡ nào không dễ dàng. Một bên muốn trợ giúp chính mình tu hành, một bên khác lại muốn áp chế hắn cái kia lòng cường đại ma. nếu không phải Dịch Hán Khanh tự thân thiên phú tu hành xuất chúng, đạo tâm kiên định, đổi một người tới, đã sớm rơi vào ma đạo, triệt để mất phương hướng. Đã nhiều năm như vậy, cũng đúng là nên đến lúc này. Dịch Hán Khanh ngữ khí rất là cảm khái, tựa hồ cũng là không nghĩ tới mình có thể vượt qua trước kia cái kia hắn thấy gần như vô giải vấn đề. Chỉ có thể nói Cổ Nguyệt Chân Tiên tiên pháp, đúng là có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nếu không phải cái này tiên pháp, hắn hoặc là cả một đời kẹt ở kim đan kỳ, hoặc là một ngày kia bị tâm ma khống chế. Nhưng trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Lục Thần xuất hiện, để cho hắn cuối cùng là có thể được bồi thường mong muốn. Sư đệ, đã ngươi dưới mắt đã đột phá thành công, cái kia ba ngày sau liền làm phiền ngươi tới giúp ta sư huynh ta hộ đạo. Tất nhiên là như thế. Ba ngày sau, kèm theo nhất lượt thiên kiếp lôi vân xuất hiện tại thượng rõ ràng đạo cung phía sau núi. Tất cả còn tại thượng thanh đạo cung nội đệ tử rất nhanh thì biết trưởng môn muốn tiến hành đột phá tin tức. Trưởng môn còn tại kim đan kỳ thời điểm liền có thể đối kháng nguyên anh kỳ. Nếu là đột phá đến nguyên anh kỳ, cho dù không cách nào đối kháng hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng ở cùng cảnh giới bên trong vô địch, vẫn là không có vấn đề gì quá lớn. Mà Dịch Hán Khanh dẫn động thiên kiếp mặc dù không có Lục Thần năm đó nguyên anh chi kiếp khoa trương như vậy, nhưng đồng dạng mười phần kinh khủng. Nhưng chính là dạng này ngàn năm khó gặp một lần kinh người thiên kiếp, nhưng như cũng không có cho Dịch Hán Khanh tạo thành quá lớn phiền phức, thuận lợi đột phá. Có dạng này một tôn cường đại nguyên anh kỳ kiếm tu tồn tại, Thượng Thanh Đạo Cung tại Đông Thần Châu địa vị lập tức nước lên thì thuyền lên. Mà chẳng biết tại sao, Thượng Thanh Đạo Cung tại Dịch Hán Khanh cái này trưởng môn tiến vào nguyên anh kỳ sau, thay đổi trước đây điệu thấp bắt đầu chỉnh đốn toàn bộ Đông Thần Châu tu hành giới. Trong đó đứng mũi chịu sào chính là tại Đông Hải môn vẫn diệt sau xuất hiện số lớn ma tu. Nếu là ở Dịch Hán Khanh trước khi đột phá, Thượng Thanh Đạo Cung muốn cùng những thứ này ma tu khai chiến, 89 phần 10 là không chiếm được hảo. Nhưng tại Dịch Hán Khanh thành công sau khi đột phá, cục diện này lập tức liền xảy ra nghịch chuyển. Nguyên Anh kỳ tại Đông Thần Châu bản thân liền là đứng đầu tồn tại, mà lúc này Dịch Hán Khanh tại những này Nguyên Anh kỳ trong tu sĩ lại là trong đó đỉnh tiêm. Đã như thế, có Dịch Hán Khanh đứng ra, vậy thì tương đương với là cho toàn bộ Đông Thần Châu tông môn dẫn đầu, từ từ liền đem toàn bộ Đông Thần Châu chính đạo tông môn đều liên hợp lại. Dưới tình huống như vậy, một hồi đại chiến rất nhanh liền quét sạch toàn bộ Đông Thần Châu. Mặc dù những thứ này ma tu thực lực là không tệ, sau lưng càng là có Thi Tiên Động âm thầm giúp đỡ, nhưng bọn hắn thực lực hay là không cách nào cùng quanh năm tại Đông Thần Châu cắm rễ các đại môn phái. Bởi vậy ngoại trừ lúc mới bắt đầu cho Đông Thần Châu tông môn tạo thành một chút phiền phức, nhưng phía sau cục diện nhưng là liên tục bại lui. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Đông Thần Châu một chút ma đạo tông môn khai bắt đầu tìm kiếm Thi Tiên Động trợ giúp. Nhưng để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng là, trước đây một mực còn có thể liên lạc với Thi Tiên Động lúc này lại là giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Mà bọn hắn không biết là, ngay tại trước đó không lâu phía trước, Thi Tiên Động tại Đông Hải cứ điểm đã bị nổ tận gốc. Mặc dù cái này không có nghĩa là Thi Tiên Động liền không còn cách nào trở lại Thanh Vân Giới, nhưng cũng là trì hoãn bọn hắn tiến độ, cho Thanh Vân Giới tranh thủ được không nhỏ thời gian. Chương 436, Bích Du ngoài núi thượng thanh cùng, Thanh Vân bên trong Chu Tiên trận, 2, chương 436, Bích Du ngoài núi thượng thanh cùng, Thanh Vân bên trong Chu Tiên trận, 2, mà ở trong quá trình này, trong Thanh Vân Tông cũng là xảy ra một ít chuyện. Trong đó một là Thanh Vân Tông Đan Dương Phong một mạch kinh cung một mạch chuẩn bị tự lập môn hộ, mang theo mạch này đệ tử rời đi Thanh Vân Tông, đi tới Nam Thần Châu. Mặc dù ở trong đó xảy ra chuyện gì, ngoại nhân cũng không biết, nhưng tất cả mọi người đều lục ra được tin tức. Đó chính là từ đó về sau, kinh cung một mạch cùng Thanh Vân Tông tái vô quan hệ. Mặc dù chỉ là một mạch người rời đi Thanh Vân Tông, nhưng ở dưới mắt cái này đặc thù thời kỳ, Thanh Vân Tông xem như Thanh Vân giới đệ nhất tông môn. Hắn mọi cử động bị ngoại giới độ cao chú ý, bất quá bởi vì Nam Thần Châu cùng Trung Châu giao giới mà có Hắc Liên giáo tồn tại, dẫn đến ngoại giới cuối cùng vẫn đã mất đi đối với kinh cung một mạch manh mối, không cách nào biết được bọn hắn tại Nam Thần Châu nhất cử nhất động. Kỳ thực ngoại giới không biết là cái kia rời đi Thanh Vân Tông không phải chỉ có kinh cung một mạch, Thanh Vân chủ Phong Ô Miêu Vương, Vạn Phù Phong Phong chủ cùng với các đệ tử cũng đều rời đi Thanh Vân Tông. Nhưng bởi vì có kinh cung sự tình tại, dẫn đến ngoại giới đều bị kinh cung một mạch sự tình hấp dẫn, cũng không có chú ý tới sự biến hóa này, mà bởi vì 33 trọng thiên vẫn không có cho đáp lại, dẫn đến Thanh Vân giới cùng Cựu giới lại chiến, tạm thời rằng có xuống. Nguyên bản tam tuyến chiến đấu tình huống phía dưới, Thanh Vân giới đã có chút dần dần chống đỡ không được. Có thể Thi Tiên Động đột nhiên vẫn lạc, liền để áp lực này đột nhiên giảm bớt. Bất quá Thi Tiên Động không có cứ thế từ bỏ, vẫn là như cũ không ngừng tìm kiếm một lần nữa trở lại Thanh Vân giới cơ hội. Vì phòng ngừa điểm này, Thanh Vân tu tiên giới vẫn là phái ra không ít người tại giám sát chuyện này. Một khi phát hiện có hư hư thực thực tiên nghiệt tồn tại, liền lập tức ra tay đem hắn chấn áp. Nhưng bởi vì tiên nghiệt rất là giỏi về che giấu mình, tăng thêm bây giờ tu tiên giới bên trong hư hư thực thực còn có không ít tiên nghiệt ẩn tàng trong đó, dẫn đến Thanh Vân tu hành giới muốn hoàn toàn ngăn chặn Thi Tiên Động tiểu động tác, vẫn như cũ rất là khó khăn. Mà mặc kệ là Trung Châu vẫn là cựu giới, cũng không có chú ý tới Trung Châu bên ngoài bốn châu biến hóa. Chỉ thấy tại bốn châu chi địa, bốn tòa khác biệt kiếm khuyết đang tại lặng yên không tiếng động kiến tạo. Những thứ này kiếm khuyết ban đầu nhìn không ra manh mối, nhưng chỉ cần đợi đến lúc thích hợp, bọn chúng liền sẽ thể hiện ra chính mình tác dụng. Thế giới hiện thực, Cửu Diệu Thiên Đô đối với ngoại giới tới nói, Lục Thần lúc này cũng tại Cửu Diệu Thiên Đô bên trong bế quan ước chừng thời gian 3 năm. 3 năm đối với tu sĩ tới nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với phàm nhân mà nói, cũng đã là một cái không tính ngắn tạm thời gian. Mà cũng là bởi vì một lần này bế quan, dẫn đến Lục Thần bỏ lỡ 2 năm một lần đạo viện thi đấu. Bất quá liền Lục Thần tình huống hiện tại, hắn coi như muốn thăm dự, các đạo viện có lẽ cũng sẽ không nguyện ý, dù sao lần trước đạo viện thi đấu bên trong, Lục Thần liền cơ hội là làm được một người trấn áp các bốn đại đạo viện. Mặc dù không rõ ràng Lục Thần mấy năm này biến hóa, có thể tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Lục Thần chỉ có thể trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Dù sao năm thứ nhất đại học Lục Thần liền có thể có 102 cùng tuổi, huống chi là đại học năm tư hắn. Cửu Diệu Thiên Đô một diệu tinh vực, đang tại trong động phủ mình tưới hoa hoa linh, đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Thần chẳng biết lúc nào đi tới nàng động phủ phía trước. Mặc dù Lục Thần trước mắt tu vi và 3 năm trước đây không có chút nào biến hóa, nhưng Hoa Linh lại là từ trên thân Lục Thần cảm nhận được một chút xíu nguy hiểm. Đây đối với một tôn nửa bước hồng trần tiên tới nói, không thể nghi ngờ là rất kinh người. Xem ra 3 năm này đối với đạo hữu ngươi tới nói, xảy ra không ít chuyện. Ân, đúng là xảy ra không ít chuyện, thu hàng tương đối khá. Nói, Lục Thần liền đi vào đến Hoa Linh trong động phủ. Hoa đạo hữu trước đây nói Bích Du bên kia núi từng tại ta bế quan lúc, cho ta chuyển cái tin tức, không biết tin tức này là. Nghe vậy, Hoa Linh dường như là đột nhiên nghĩ đến, thế là mở miệng hồi đáp, đúng là có chuyện như thế. Hoa Linh cẩn thận hồi ức một phen, cuối cùng là nhớ tới lúc đó Bích Du núi truyền tới tin tức là cái gì. Bích Du bên kia núi truyền đến tin tức rất đơn giản, đó chính là hy vọng ngươi trong vòng 5 năm đi một chuyến. Dưới mắt khoảng cách thời hạn này còn có một thời gian, đạo hữu ngươi là chuẩn bị liền có thể khởi hành, hay là chuẩn bị một đoạn thời gian? Lục Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy mình còn có một ít chuyện cần hoàn thành, thế là quyết định lại đợi thêm một năm, lại đi Bích Du núi. Mà nghe được Lục Thần không có chuẩn bị lập tức xuất phát, Hoa Linh lúc này nhẹ nhàng thở ra. Thấy cảnh này, Lục Thần tò mò hỏi đến, đi Bích Du núi chính là Lục Mỗ, vì cái gì Hoa đạo hữu sẽ như vậy do dự? Dường như là cảm thấy Lục Thần cũng không phải cái gì ngoại nhân. Hoa Linh dứt khoát nói ra nàng và Bích Du núi quan hệ. Không dối gạt đạo hữu, kỳ thực sư phụ của ta chính là Bích Du núi sơn chủ, Bạch Ngọc Lộc Tùng. Sư phụ của ngươi là Bạch Ngọc Lộc Tùng. Hoa Linh gật đầu một cái. Nhưng ta nếu là nhớ không lầm, ngươi không phải từ xuất sinh bắt đầu, vẫn chờ tại Cửu Diệu Thiên Đô sao? Hoa Linh cười giải thích nói, đối với nhân tộc tới nói, ta đúng là từ xuất sinh ngay tại Cửu Diệu Thiên Đô. Nhưng đối với linh thực tới nói, khai ngộ mới thật sự là tân sinh. Ta căn là tại Bích Du núi, chỉ là về sau bị sư phó trùng tại một diệu tinh vực. Lục Thần đến là không nghĩ tới Hoa Linh cùng Bích Du núi ở giữa còn có quan hệ như vậy. Nếu là đến từ Bích Du núi, cái kia đạo hữu vì cái gì giống như có chút không quá muốn đi qua. Theo lý mà nói, Bích Du núi phương diện đối với ngươi hẳn sẽ không quá mức kháng cự mới là. Hoa Linh biểu lộ bất đắc dĩ nói, ta mỗi lần đi qua, sư phó nàng đúng là sẽ không làm gì ta, nhưng mà trong núi còn lại mấy cái bên kia hậu bối liền khá phiền phức. Cuối cùng sẽ hỏi ta một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề, cùng với để cho ta hỗ trợ mang một chút vật ly kỳ cổ quái. Cái này khiến ta mỗi lần trở về đều cảm giác giống như là cho người ta mua hộ. Nếu chỉ là những thứ này cũng là có tốt, chủ yếu là sư phó quanh năm trong núi dường như là tìm không thấy cái gì luận bàn người, bởi vậy ta mỗi lần đi qua, sư phó đều biết lấy khảo hạch chi danh, đối với ta tiến hành một phen khảo giáo. Ta tuy là nửa bước hồng trần, nhưng như thế nào so ra mà vượt sư phó nàng vị này chân chính tiên nhân. Có mấy người ưa thích không có việc gì tới cửa bị người sửa chữa đâu. Nghe được cái này, Lục Thần xem như hiểu rồi Hoa Linh tại sao lại xoắn xuýt như vậy. Nàng loại cảm giác này, giống như là Lục Thần kiếp trước đi lão sư trong nhà. Không phải nói không thể đi, cũng không phải nói quan hệ không tốt, mà là tại loại kia nơi phía dưới, chắc chắn sẽ có chút không hiểu câu thúc. Bất quá bởi vì đạo hữu ngươi nguyên nhân, lần này ta đến là không thể không đi. Nói như vậy, đến là Lục Mỗ liên lụy đến Hoa đạo hữu ngươi. Hoa Linh sao cũng được khoát tay nào nói, không sao không sao, vốn là tính ngươi không đi, ta qua một thời gian ngắn cũng biết đi một chuyến. Dưới mắt bất quá là vừa vặn thôi. Không biết nghĩ tới điều gì, Lục Thần đột nhiên đổi đề tài. Hoa đạo hữu, không biết ngươi là có hay không biết được Bích Du núi cùng Thượng Thanh đạo cùng quan hệ trong đó. Lục Thần lời này vừa ra, Hoa Linh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau đó nàng thay đổi trước đây ôn hòa, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngươi là từ đâu biết tin tức này? Lục Thần suy xét một lát sau, cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Tại một vị thượng cổ kiếm tu trong đạo phủ, biết được cái này một đầu mối. Thượng cổ kiếm tu sao Hoa Linh trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, Lục đạo hữu, không biết ngươi ở đó trong đạo phủ có thể hay không thấy qua một câu nói. Lời gì? Lời kia chính là, Bích Du ngoài núi Thượng Thanh cùng, Thanh Vân bên trong. Chu Tiên Trận. Câu đề cử, chương 437, bên trên Bích Du, kim tịch không giống ngày xưa. Một, chương 437. Bên trên Bích Du, kim tịch không giống ngày xưa. Một, Bích Du ngoài núi Thượng Thanh Cung, Thanh Vân bên trong Chu Tiên Trận. Nếu là thường nhân nghe nói như thế còn không biết có cái gì đặc biệt phản ứng, nhưng đối với bây giờ Lục Thần tới nói, hắn đã mơ hồ hiểu rồi đoạn văn này bên trong hàm nghĩa. Kết quả là Lục Thần cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói, ta nghĩ ngoại trừ đoạn văn này bên ngoài hẳn còn có một đoạn a. Hoa Linh không có trước tiên trả lời, mà là ý vị thâm trường nhìn xem Lục Thần. Ngươi quả nhiên so với ta nghĩ còn đặc thù hơn, nếu không phải lai lịch của ngươi thanh bạch, chính là tiên minh người bản địa, ta thậm chí đều phải hoài nghi ngươi là có hay không là cái kia từ thượng cổ một mực sống còn đến nay thượng cổ đại năng. Nếu không, lấy ngươi thời gian tu hành, dù là ngươi thiên phú kinh người, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải ngắn ngủi một hai chục năm liền có thể tiếp xúc được. Không tệ, ngoại trừ đoạn văn này, còn có mặt khác một đoạn. Thậm chí có thể nói cái này tứ đoạn lời nói cộng lại, mới là hoàn chỉnh tiên ngôn. Bích Du ngoài núi Thượng Thanh Cung, Thanh Vân bên trong Chu Tiên Trận. Cửu Diệu khóa tiên không khóa thân, vạn nghiệp không thành vạn phù phong. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ đoạn này tiên lời bên trong hàng nghĩa, dù sao ta nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ đã sớm đối với mấy cái này lời nói sớm đã có sở liệu, không đơn giản, Lục đạo hữu ngươi vừa vặn, tuyệt đối so với ta nghĩ còn muốn phức tạp. Chẳng lẽ, ngươi thực sự là trong truyền thuyết kia chuyển thế tiên nhân? Đối mặt Hoa Linh tính thăm dò hỏi thăm, Lục Thần cũng không có đưa ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Bởi vì đến một bước này, chính hắn cũng chia không xuất từ đã tới thực chất có phải là hay không tiên nhân chuyển thế. Dù sao dựa theo trí nhớ của chính hắn tới nói, hắn chỉ là một cái từ xã hội hiện đại xuyên qua đến tiên minh người bình thường. Tại đi tới tiên minh phía trước, hắn chưa bao giờ chân chính tu hành qua. Có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng không phải bởi vì hắn tự thân có cái gì đặc thù, mà là có một món tên là chân thực tu tiên trò chơi nhỏ. Nhưng ở trải qua xong một loạt chuyện này, cùng với tại biết được nhiều như vậy thượng cổ bí văn, cùng với những chuyện này tại trong bây giờ tiên minh tạo thành ảnh hưởng sau, Liên Lục Thần chính mình cũng cảm thấy lai lịch của mình có lẽ so với chính hắn nghĩ còn muốn phức tạp rất nhiều. Dù sao như hắn thật chỉ là một cái xuyên qua mà đến người bình thường. Vì cái gì chỉ có hắn chân linh có thể không bị dễ dàng tách ra, đến mức có thể xuyên qua thượng cổ cùng hiện đại. Lại thêm thượng cổ Nguyệt Chân Tiên đối với hắn cái kia đặc thù thái độ, cùng với đoạn đường này tới hắn cái kia kinh người tốc độ tu luyện. Dù là đây hết thảy đều có thể tại chân thực tu tiên cái này trò chơi nhỏ ở bên trong lấy được giải thích hoàn mỹ. Có thể Lục Thần như trước vẫn là phát hiện trên người mình không thiếu chỗ đặc thù. Cho đến ngày nay, Lục Thần đã biết trên người mình cái kia có khác biệt tại thường nhân đặc chất. Cái này đặc chất không đặc biệt, chính là hắn vậy ngay cả thật tiên đô khó mà so sánh chân linh. Mạnh như kiếm tổ dạng này chân tiên, tại đối mặt cựu giới thiên đạo ô nhiễm lúc, đều chỉ có thể lựa chọn phong ấn tự thân. Có thể Lục Thần tại trong tràn ngập cựu giới thiên đạo chi lực cổ vực lại là có thể không nhìn hoàn cảnh nơi này, tới lui tự do. Mặc dù cái này nhìn như chỉ là một kiện chuyện bình thường, nhưng trong này ẩn chứa tin tức lại là hết sức kinh người. Bởi vì nếu là đổi thành những người khác, liền xem như tiên nhân cái này cấp bậc tồn tại, cũng không dám nói mình có thể không nhìn cổ vực bên trong cái kia quỷ dị cựu giới thiên đạo chi lực. Mặc dù đã đối với chính mình tình huống có một cái tương đối rõ ràng phán đoán, nhưng cái này không có nghĩa là Lục Thần liền sẽ đem việc này báo cho người bên ngoài. Bởi vậy tại đối mặt Hoa Linh thăm dò, Lục Thần cuối cùng lựa chọn không cho đáp lại. Cho dù hắn đã đoán được Hoa Linh, hoặc có lẽ là toàn bộ cựu diệu thiên đô cũng đều là hắn trước đây lưu lại Tây Thần Châu, dùng để thủ hộ chính mình kiếm quyết tông môn. Ý nào đó mà nói, Lục Thần chính là cựu diệu thiên đô chủ nhân chân chính. Đến nỗi trưởng sinh giả Cơ Linh Nhi vì sao cũng sẽ xuất hiện ở đây, kỳ thật cũng không khó đoán. Dù sao đường đi đâu trước đây đi Đại Viêm Vương triều lúc, tìm giúp đỡ chủ yếu là hai người. Một cái là Dịch Hán Khanh, còn có một cái chính là Ô Miêu Vương. Dịch Hán Khanh lưu tại Đông Thần Châu, Ô Miêu Vương nhưng là bị hắn nhờ cậy đi Tây Thần Châu. Lấy Ô Miêu Vương cùng Cơ Linh Nhi giao tình, có lẽ nó chính là ở thời điểm này tìm tới Cơ Linh Nhi, để cho nàng trợ giúp chính mình cùng một chỗ thủ hộ Tây Thần Châu kiếm quyết. Chỉ là Bích Du núi vì cái gì cuối cùng cũng biết rơi vào Tây Thần Châu, Lục Thần liền tạm thời không biết được. Nghĩ đến chỉ có chờ hắn tự mình đi một chuyến bây giờ Bích Du núi, hết thảy mới có thể có cái giải đáp. Đang nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt sau, Lục Thần lúc này sẽ ra chủ đề, hỏi thăm về cái này Bích Du núi hành trình chuyện. Nghe Hoa đạo hữu phía trước lời nói, cái này Thập Vạn Đại Sơn đạo hữu chắc là đi không thiếu, mà cái này Bích Du núi chính là tiên minh một trong tứ đại cấm địa, không biết chuyến này phía trước phải chăng đều cần làm chút chuẩn bị. Gặp Lục Thần không muốn lại chính hắn cái kia thần bí lai lịch bên trên nhiều lời, Hoa Linh cũng rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Có thể tu luyện tới bọn hắn cái cảnh giới này, ai không có điểm bí mật? Mà những bí mật này nhiều khi đều quan hệ đến bọn hắn những tu sĩ này căn bản, không phải có thể dễ dàng nói cho người khác biết. Bởi vậy Hoa Linh rất có ăn ý tránh đi lời mới rồi đề, hồi đáp, Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi đến là không tính hung hiểm, ít nhất đối với người ta tới nói chính là như thế. Nhưng nếu là đến Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu cũng không giống nhau, nơi đó là thượng cổ một chỗ chiến trường, trong đó vẫn lạc không thiếu thiên ma cùng tiên thần. Tại tháng năm dài đằng đẵng phía dưới, những thiên ma này cùng tiên thần thi thể sẽ sinh ra biến hóa gì, không người có thể biết. 10 cái tiến vào thượng cổ tiên mộ người, cuối cùng có thể có một cái đi ra đều xem như vận khí không tệ. Ta mặc dù cũng đối cái này thượng cổ tiên mộ rất là hiếu kỳ, nhưng sư phó lại là nghiêm khắc cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Cho nên đối với cái này thượng cổ tiên mộ bên trong tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên có nghe sư phó nói qua. Cũng may Bích Du núi có 1-3 khu vực tại Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi, chúng ta lần này tiến đến cũng sẽ không gặp phải quá nhiều phiền phức, cho nên cũng là không cần lo lắng quá mức. Đạo hữu hỏi như vậy, là đã chuẩn bị kỹ càng khởi hành Bích Du núi sao? Lục Thần gật đầu một cái, ra hiệu hắn đúng là chuẩn bị đi một chuyến Bích Du núi. Nhận được câu trả lời này sau, Hoa Linh lúc này mở miệng nói, đi, vậy chúng ta ngày mai khởi hành. Đang nói xong những chuyện này sau, Lục Thần rời đi Hoa Linh động phủ. Chỉ là đi về trên đường, Lục Thần luôn cảm giác chính mình tựa hồ quên đi sự tình gì. Nhưng cụ thể là sự tình gì, hắn lại là làm sao đều nghĩ không ra. Loại chuyện này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là hết sức ít gặp. Bất quá chỉ là hơi suy tư sau, Lục Thần liền không lại xoắn xuýt. Bởi vì nếu là thật sự trọng yếu, vậy hắn liền không khả năng dễ dàng quên. Nếu là dễ dàng quên, cái kia nhất định không phải chuyện quan trọng gì. Chương 437, bên trên Bích Du, Kim Tịch không giống ngày xưa, 2. Chương 437, bên trên Bích Du, Kim Tịch không giống ngày xưa, 2. Huống hồ trước mắt hắn cũng cần vì cái thứ ba hóa thần kỳ làm chuẩn bị. Mà lần này muốn đột phá, chính là hắn tại trong thực tế bản thể. Lần này đột phá không chỉ có quan hệ đến hắn sau này tam thanh hợp nhất, càng là quyết định hắn tương lai đột phá phi thăng chi kiếp sát xuất thành công, không thể sai sót. Cùng lúc đó, tại Cửu Diệu Thiên Đô bên ngoài, Tiên Minh bên trong thành hoang lớn, hai cái đến từ Bích Du núi Kim Đan kỳ yêu quái đang thấp thỏm tại hãng điện tử bên trong đánh ốc bít. Dù sao Lục Thần phía trước tại bắt ở 4 người bọn họ thời điểm, chính là thả đi hai cái đi Bích Du núi hỏi thăm, lưu lại hai cái tại thành hoang lớn nội đương làm con tí lượng. Mà trong khoảng thời gian này, Lục Thần mặc dù chưa từng có đi tìm hai người bọn họ, nhưng Lục Thần lưu lại trong cơ thể của bọn họ kiếm ý lại là một mực tồn tại, giống như một thanh lợi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn tính mạng của bọn hắn. đến mức cái này hai yêu đó là không dám rời đi thành hoang lớn nửa bước, rất sợ bị Lục Thần hiểu lầm, tiếp đó cướp đi bọn hắn mạng nhỏ. Trong hoàn cảnh như thế, để cho hai yêu chỉ có thể thông qua những phương thức khác tới hòa dịu nội tâm lo nghĩ, mà bọn hắn có khả năng làm sự tình, chính là đem toàn thân tâm đều đặt ở trên hãng điện tử dây chuyển sản xuất, hóa thân vô tình đánh ốc vít máy móc. Trong lúc nhất thời, có quan hệ với Vinh Hoa hãng điện tử bên trong ra hai cái tiên tiên đánh ốc vít thánh thể sự tình, tại thành hoang lớn bên trong rất nhiều hãng điện tử ở giữa truyền ra. Vì thế, một chút hãng điện tử đều không tiếc lặng lẽ tới đào đi hai người. Chỉ là hai người chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối không muốn rời đi Vinh Hoa hãng điện tử. Nhiều một bộ sinh vì nhà máy người, chết vì nhà máy quỷ tư thế. Thập Vạn Đại Sơn, Bích Du núi. Cung chủ, ngài tìm chúng ta. Chỉ thấy tại trong Bích Du trong ngọn núi Bích Du cùng, một đôi đạo đồng đạo nữ đi tới bên ngoài đại điện, cung kính hướng về phía trong đại điện dò hỏi. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, có vị đối bản cung tới nói người rất trọng yếu liền muốn lên môn, các ngươi xuống chuẩn bị cẩn thận một chút, nhất là khiến người khác quản tốt miệng của mình, chuyện không nên nói không nên nói lung tung. Nếu là vị kia hỏi bản cung những năm gần đây trong cung đều làm cái gì, các ngươi liền nói bản cung một lòng tu hành, ngày đêm chuyên chú kiếm đạo, chưa từng ngừng, hiểu không? Nghe được Bích Du cung cung chủ Bạch Ngọc Tùng Lộc mà nói, bên ngoài đại điện đạo đồng đạo nữ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Bởi vì xem như hiểu rõ nhất Bạch Ngọc Tùng Lộc hai người, bọn hắn rất xác định tại dưới mắt Bạch Ngọc Tùng Lộc trong giọng nói, bọn hắn chính xác nghe được một chút khẩn trương. Có thể để cho một vị tiên nhân đều cảm thấy khẩn trương, vị kia sắp tới Bích Du núi người, chẳng lẽ cũng là một vị tiên nhân? Lại vị này vẫn là tại Bạch cung chủ phía trên tồn tại. Mang theo ý nghĩ như vậy, cửa ra vào đạo đồng đạo nữ lúc này nghiêm túc hồi đáp, là. Nói xong, hai người liền một mặt nghiêm túc rời đi đại điện. Lại xem bọn hắn cái dạng kia, rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng hảo chỉnh dừng một cái Bích Du núi. Không cần thiết để cho quý khách tới cửa lúc, ném đi bọn hắn Bích Du núi cấp bậc lễ nghĩa. Trong đó đứng núi chịu sào, chính là những cái kia sinh hoạt tại Bích Du núi chung quanh yêu quái. Mặc dù Bích Du núi chưa bao giờ thừa nhận qua những thứ này yêu quái cũng là Bích Du núi một phần tử. Nhưng song phương nhưng cũng giữ vững nhất định trình độ an ý, chỉ cần những yêu man này an phận tu hành, cái kia Bích Du núi phương diện cũng sẽ không đối bọn hắn tiến hành xua đuổi. Thậm chí tại lúc thích hợp, còn có thể đối bọn hắn tiến hành nhất định trình độ dạy bảo. Nhưng làm yêu quái, dù là bản tính cũng xấu, nhưng tóm lại vẫn sẽ có một chút gia tính. Nếu là không thật tốt ước thuốc một phen, nói không chính xác liền sẽ làm ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ đi ra. Mà liên tại tên là Bạch Dạ cùng Hắc Ban ngày đạo đồng đạo nữ chỉnh đốn xong Bích Du núi xung quanh yêu quái sau đó không lâu, hai bóng người đi tới Bích Du núi. Hai người này không là người khác, chính là một Diệu Tinh vực tinh thần chi chủ Hoa Linh, cùng với bây giờ Cựu Diệu Thiên Đô cậu chủ Lục Thần. Lục đạo hữu, Lục đạo hữu. Hoa Linh nhìn xem bên cạnh ngây người Lục Thần, nhịn không được hô hai tiếng. Mà cái này hai tiếng cũng là đem Lục Thần kéo về đến thực tế. Đạo hữu đây là thế nào, chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì chuyện quan trọng? Đối mặt Hoa Linh quan tâm, Lục Thần lắc đầu nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy nơi đây có chút đặc thù, cho nên chăm chú nhìn thêm thôi. Chỉ là chăm chú nhìn thêm sao? Đối với Lục Thần trả lời, Hoa Linh cũng không hoàn toàn tin phục, nhưng căn cứ không nhiều chuyện nguyên tắc, Hoa Linh cuối cùng cũng không hỏi nhiều, mà là mang theo Lục Thần hướng về Bích Du núi cung điện cửa vào đi đến. Ngay tại hai người mới vừa đến Bích Du núi trong núi một chỗ lúc, một đôi phấn trang ngọc thế, khí chất lao thành đạo đồng đạo nữ cũng tại này xin đợi đã lâu. Cùng lúc đó, Bích Du trong núi rất nhiều yêu quái cũng ở đây cái thời điểm chú ý tới Lục Thần cùng Hoa Linh đến. Chỉ là để cho người ta sợ hãi than là, lúc này Bích Du trong núi yêu quái không chỉ có hiếm thấy giàu có linh tính, ngay cả bộ dáng cũng là đỉnh cái không tầm thường. Không chỉ có người đeo tàn vân vân lộc, còn có mắt sinh linh hỏa mãnh hổ. Mỗi cái cũng là ngoại giới hiếm thấy hi lưu yêu quái, hoặc giả thuyết là linh thú. Mặc dù còn không có tiến vào Bích Du cùng, nhưng chỉ từ những thứ này yêu quái tinh khí thần, Lục Thần liền có thể nhìn ra vài năm nay như vậy, Tiểu Bạch Lộc đem Bích Du núi quản lý rất tốt. Vừa nghĩ tới chính mình chẳng mấy chốc sẽ tại trong hiện thực, nhìn thấy một vị trước đây không lâu mới ở trong game người nhìn thấy, Lục Thần tâm tình cũng rất là phức tạp. Không tệ, tại vừa đến Bích Du núi nhìn đến đây sắp đặt sau, Lục Thần liền chắc chắn ở đây chính là hắn ở trong game cựu giới, tự mình sáng tạo ra cựu giới Đại Thiên Sơn một trong Bích Du núi. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, Bích Du núi trước mắt sân chủ chính là hắn đệ tử duy nhất Bạch Ngọc Tùng Lộc. Chỉ là Lục Thần tại dùng thần niệm dò xét toàn bộ Bích Du phía sau núi, lại không có phát hiện một cái kiếm tu tồn tại. Cái này khiến hắn hiểu được nhất định là tại trong vạn năm này Bích Du núi nhất định là xảy ra đại sự gì. Nếu không, hắn sớm liền đem tủ kiếm môn tất cả mọi người thu vào chính mình Bích Du trong núi. Không có lý do trước mắt Bích Du trong núi tìm không thấy bọn hắn một điểm vết tích mới lạ. Nghĩ như vậy, Lục Thần lúc này nghiêm túc nhìn về phía trước mặt đạo đồng đạo nữ. Khi phát hiện trên người hai người này giao long huyết mạch cùng với không tầm thường kiếm ý sau, Lục Thần mơ hồ hiểu rồi tù kiếm môn hướng đi. Mà lúc này đêm trắng cùng đen ban ngày tại đối mặt Lục Thần dò xét lúc, không chỉ không có tức giận, ngược lại còn rất lễ phép chăm miệng một lời nói, nghĩ đến ngài chính là cung chủ nói quý khách ta. Ta cùng Tiểu Hắc cũng tại này xin đợi ngài đã lâu, còn xin theo chúng ta đến đây đi. Hai đứa bé này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tác phong làm việc lại so số đông người trưởng thành đều phải thành thục. Có thể thấy được những chuyện tương tự, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm. Chỉ là không đợi Lục Thần trả lời, bên cạnh Hoa Linh liền lập tức đi tới trước mặt hai người, một tay một cái nhào nặn lên gương mặt của bọn hắn. Một bên bóp còn vừa nói, mấy năm không gặp, gặp phải sư tỷ ta cũng không hỏi rõ hảo, uổng công ta mỗi lần trở về đều cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa mang lễ vật. Đối mặt Hoa Linh tồi tàn hai cái tiểu gia hỏa triệt để không kèm được. Vốn là bọn hắn thật vất vả mới đắp nặng tốt cái gọi là Bích Du cung uy nghiêm. Có thể Hoa Linh lần này trực tiếp để cho hai người cố gắng biến thành bọt nước. Hoa tôn giả, xin tự trọng. Tôn giả, hai người các ngươi tiểu gia hỏa đến là còn cùng ta bày lên phổ tới, thật coi ta một đoạn thời gian không đến, ta cũng không phải là Bích Du núi người thì à. Hô sư tỷ. Sư tỷ. Này mới đúng mà, đi, mang ta cùng Lục đạo hữu cùng đi gặp sư phó a, ta ngược lại cũng là có đoạn thời gian không có thấy nàng. Câu đề cử, chương 438, vấn đạo cổ kim, bản thể đột phá hóa thần, 1, chương 438, vấn đạo cổ kim, bản thể đột phá hóa thần, 1, Bích Du Sơn, trong núi cung điện. Mặc dù đã đối với tình huống nơi này có chỗ đoán trước, nhưng làm Lục Thần nhìn thấy trong đó đó cùng trong trò chơi cơ hồ cũng không quá nhiều khác biệt cung điện sắp đặt lúc, vẫn là không khỏi có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại Hắc Bạch hai cái tiểu đạo đồng dẫn dắt phía dưới, Hoa Linh cùng Lục Thần không bao lâu liền đã đến một chỗ trong núi trước cung điện. Nhìn xem trước mặt tòa cung điện này, Lục Thần phúc trí tâm linh nhìn về phía cung điện hậu phương. Chỉ thấy trên vị trí kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc hư ảo thương thiên đại thụ. Đại thụ này toàn thân bạch ngọc, bóng ánh trong suốt, rất là thần dị. "Tiểu Hoa, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, các ngươi đi ra ngoài trước a." Theo một thanh âm từ trong cung điện truyền ra. Hoa Linh cùng Hắc Dạ, Bạch Trú lúc này liền đi ra cung điện. Không hề nghi ngờ, người nói lời này chính là Bích Du Sơn bây giờ chủ nhân, Bạch Ngọc Tù Lộc. Mặc dù bây giờ Tiểu Bạch Lộc âm thanh so với Lục Thần trong trí nhớ âm thanh muốn thành thục không thiếu, nhưng vẫn là để cho Lục Thần lập tức liền nhận ra được. Mà liền tại Hoa Linh bọn người sau khi rời đi, một bóng người hư ảo chậm rãi tại trước mặt Lục Thần ngưng kết. Mặc dù là dùng linh lực hội tụ thân thể, nhưng cho dù là Lục Thần pháp nhãn đều không thể nhìn ra thật giả. Liên phảng phất Tiểu Bạch Lộc ngưng tụ thân thể này, chính là chân chính huyết đục chi khu đồng dạng. Nhìn thấy đối phương triển lộ ra chiêu này, Lục Thần nhịn không được cười nói, "Tam sinh chi đạo nắm giữ không tệ, xem ra ngươi bây giờ ở đây trên đường, so vi sư phải đi càng xa không thiếu." "Không tệ." Tiểu Bạch Lộc lúc này ở trước mặt Lục Thần cho thấy thủ đoạn, chính là Lục Thần cổ thứ nhất hóa thần kỳ phân thân chỗ dung hợp tam sinh chi đạo, chỉ là đồng đạo khác biệt pháp, cùng pháp khác biệt thuật, dù là tại trên bản chất là hoàn toàn giống nhau, có thể Lục Thần vẫn là nhìn ra Tiểu Bạch Lộc tam sinh chi đạo cùng mình tam sinh chi đạo có không nhỏ khác biệt. "Sư phó, đồ nhi điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, nơi nào có thể cùng ngài so a?" Tiểu Bạch Lộc đi đến Lục Thần trước mặt, không giống với trong trò chơi đây chẳng qua là thiếu nữ bộ dáng Tiểu Bạch Lộc. Bây giờ Bạch Lộc đã trưởng thành lên thành một vị đỉnh đỉnh ngọc lập tuyệt thế nữ tử. Hán khí chất xuất trần, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như cái kia tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp không thể phương thu. Mà dung mạo biến hóa vẫn chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là Tiểu Bạch Lộc lúc này trên khí chất biến hóa. Trước mắt Tiểu Bạch Lộc, dù chỉ là đơn giản đứng, nhưng trong lúc phất tay, cũng đã có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế. Đây là quanh năm có địa vị cao, tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác bồi dưỡng ra được. Thường nhân khó mà bắt trước, chỉ là đối với người ngoài tới nói cao không thể chạm Bích Du cung cung chủ, đối với Lục Thần tới nói vẫn là trước đây cái kia quen thuộc tiểu đồ đệ. "Sư phó, ngươi quả nhiên như trước đây nói tới, tại dưới mắt thời gian này, lần nữa về tới ở đây." Mặc dù chỉ là đơn giản một đoạn văn, có thể Lục Thần lại là từ trong nghe được rất nhiều ẩn tàng tin tức. Gặp Lục Thần mặt lộ vẻ suy tư, Tiểu Bạch Lộc tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Sư phó, có một số việc bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ta không cách nào bây giờ nói cho ngươi. Dù sao ở trong đó liên quan sự tình, đã không phải là tiên nhân phía dưới có khả năng dễ dàng dò thám biết, mà ngài cũng là sớm đã có lời nói, trừ phi chờ ngươi phi thăng thành tiên, nếu không, có quan hệ với chuyện năm đó, tốt nhất đừng cùng ngài nhắc đến một chút, còn xin ngài không nên trách tội." Đối với Tiểu Bạch Lộc những lời này, Lục Thần cũng không ngoài suy đoán, biểu tình trên mặt không có nửa điểm ba động. Thiên cơ bất khả lộ, đây là Lục Thần rất sớm đã hiểu ra sự tình. Tiên nhân cùng cổ tiên, nhất là chân tiên cái này cấp bậc, cơ bản đã xem như thiên đạo một bộ phận, hay là đến gần vô hạn thiên đạo tồn tại. Chuyện của bọn hắn, trừ phi chính bọn hắn nguyện ý khiến người khác biết được. Nếu không, ngoại nhân cho dù nghe được có quan hệ với chuyện của bọn hắn, cũng sẽ ở từ nơi sâu xa sinh ra một ít ảnh hưởng. Có thể thấy được tại trò chơi, hoặc có lẽ là thượng cổ một đoạn thời gian bên trong, chính mình bởi vì phát hiện một số chuyện nào đó, dẫn đến hắn đặc biệt cho Tiểu Bạch Lộc giao phó một câu nói kia. Nếu là sắp xếp của mình, Lục Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng vi phạm. Đến nỗi đây có phải hay không là Tiểu Bạch Lộc lừa gạt chính mình mà biện thành tạo ra lý do, Lục Thần cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy đang cân nhắc lợi và hại sau, Lục Thần mở miệng nói, "Vậy ngươi đem có thể nói sự tình đều là sư lời thuyết minh một hai a?" Tiểu Bạch Lộc gật đầu một cái, tiếp đó xoay người. Một giây sau, cái kia nguyên bản đóng chặt Bích Du cung đại môn từ từ mở ra. "Sư phó, ngài trước cùng ta đến đây đi." Tại Tiểu Bạch Lộc dẫn dắt phía dưới, Lục Thần rất nhanh là đến dưới mắt khoảng thời gian này Bích Du cung chỗ sâu. Chỉ thấy Bích Du cung bố trí rất là đơn giản. Cung điện nhìn như trống trải, nhưng trong đó trang trí cũng không phức tạp, cho người ta không hiểu một loại lạnh rõ ràng, thậm chí để cho người ta cảm thấy ở đây căn bản cũng không phải là cái gì cung điện, mà chỉ là một cái trống trải đạo trường. Chỉ là tại cung điện này trung tâm, nhưng là có một cái trong hồ đảo. Trong cái đảo ương nhưng là sinh trưởng một gốc bạch ngọc tiểu thụ. Không hề nghi ngờ, viên này tiểu bạch cây chính là bạch ngọc hiệu tùng bản thể. Chỉ là cùng bên ngoài cái kia dùng tam sinh chi đạo huyễn hóa ra tới thương thiên đại thụ khác biệt. Bạch ngọc hiệu tùng bản thể trạng thái kỳ thực cũng không quá tốt. Bởi vì cái kia tiểu thụ trên cành cây không chỉ có lấy rất nhiều vết thương, càng là có một chút thần bí màu đen đường vân, xâm nhiễm bạch ngọc hiệu tùng bản thể. Thấy cảnh này, Lục Thần lúc này nhíu mày. Ngươi đây là bị cửu giới thiên đạo xâm nhiễm. Tiểu Bạch Lộc bất đắc dĩ nở nụ cười, đúng vậy, sư phó, như ngươi thấy, ta mặc dù đã hết khả năng chấn áp những cái kia cổ tiên, để cho bọn hắn không cách nào dễ dàng phục sinh. Nhưng ở trong quá trình này, ta bởi vì nhiều lần cùng bọn gia hỏa này giao thủ, không khỏi vẫn là nhiễm lên một chút cái kia cửu giới chi lực. Mặc dù so với vạn năm trước tới nói, trước mắt cựu giới chi lực bởi vì cùng đại la thiên đạo đối kháng, giảm bớt rất nhiều. Nhưng thiên đạo đối với các tiên nhân tới nói, thật giống như phàm nhân đối kháng tiên nhân, trên lệch cách xa. Cũng chính là ngài mới có thể nói đến đây, tiểu Bạch Lộc không biết nghĩ tới điều gì, lại có lẽ là kích phát một loại nào đó cấm kỵ, dẫn đến nói tới chỗ này liền ngừng lại. Xem ra sư phó ngài ban đầu ở trước khi rời đi, vẫn làm không thiếu chuẩn bị. Ta vừa mới rõ ràng kém chút nói lỡ miệng, nhưng chẳng biết tại sao, ta càng là không cách nào nói ra những cái kia thượng cổ bí ẩn nội dung. Thật giống như có đồ vật gì, để cho ta trong nháy mắt quên đi bộ phận này chuyện. Xem ra sư phó ngươi là tính tới ngày sau ta có khả năng không quản được miệng, vì vậy mới làm những thứ này bố trí. Tại nói những lời này lúc, tiểu Bạch Lộc nhưng là một mặt trêu ghẹo biểu lộ. Không hề nghi ngờ, đây là tại ném đá giấu tay Lục Thần liền nàng cái này đệ tử duy nhất cũng tin không nổi. Hết lần này tới lần khác Lục Thần đối với cái này còn không có gì có thể phản bác chỗ trống. Bởi vì ngay cả đệ tử đều tính toán. Cái này đúng thật là chuyện hắn có thể làm ra đến. Thậm chí liền hắn ở trong game bày ra thiên địa kiếm trận. Lục Thần cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Thanh Vân Tông trên thân mọi người, mà là tại ngoài định mức lại làm một chút bố trí. Chương 438, vấn đạo cổ kim, bản thể đột phá hóa thần, 2, chương 438, vấn đạo cổ kim, bản thể đột phá hóa thần, 2, vì chính là làm Thanh Vân Tông đám người không cách nào bảo vệ kiếm quyết sau, có thể bảo chứng cái này thiên địa kiếm trận không bị phá hư. Mà từ trước mắt tiên minh tình huống, cùng với hắn tiếp thu được tin tức đến xem, cái kia tứ phương kiếm khuyết tựa hồ vẫn ra một chút vấn đề. Bởi vì nếu là cái này tứ phương kiếm khuyết không ngại, cái kia dưới mắt đã thành công dung hợp giết tiên kiếm trận, đồng thời dùng cái này bước vào hóa thần kỳ lục thần, tất nhiên có thể tại tiên minh bên trong cảm giác được cái gì. Nhưng hắn dưới mắt lại vẫn cứ cái gì đều không phát hiện được, liền nói rõ kế hoạch của mình tại sau này xuất hiện một chút biến cố. Bất quá tiểu Bạch Lộc xuất hiện, lại là để cho Lục Thần hiểu rồi một cái chuyện rất trọng yếu. Đó chính là hắn sau này hẳn là làm ra không thiếu hậu chiêu. Mà những thứ này hậu chiêu nghĩ đến đều có đất dụng võ. Nếu không, lấy tiểu Bạch Lộc cùng mình quan hệ, nàng hẳn là rất khó sống đến hôm nay. Nghĩ tới đây, Lục Thần dò hỏi, trước đây ngươi là như thế nào tránh thoát đại kiếp, lại vì cái gì đem Bích Du Sơn ở chỗ này? Đem ngươi có thể nói sự tình, nói đơn giản bên trên một hai. Tiểu Bạch Lộc gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng nói đến nàng sau này một chút kinh nghiệm. Mặc dù trong đó rất nói nhiều, đều bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cuối cùng không thể bị tiểu Bạch Lộc nói ra miệng. Nhưng chỉ là một chút có hạn tin tức, Lục Thần vẫn là tại một phen tổng kết đi qua, suy đoán ra được đại khái đi qua. Dựa theo tiểu Bạch Lộc nói tới, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là cùng 33 trọng thiên tiên nhân có liên quan. Trước mắt thập vạn đại sơn, kỳ thực chính là năm đó Tây Thần Châu. Chỉ có điều bởi vì cựu giới đã cùng bây giờ Thanh Vân giới dung hợp, dẫn đến trước mắt thập vạn đại sơn lại cùng trước đây Tây Thần Châu có rất nhiều chỗ khác nhau. Cái kia thập vạn đại sơn chỗ sâu vạn tiên trùng, kỳ thực là cựu giới cổ vực một bộ phận. Mà cựu giới cổ vực bởi vì lượng giới đại chiến, không thể chịu được nhiều như vậy tiên nhân cổ tiên uy năng, cuối cùng bị đánh thành rất nhiều mảnh vụn, đồng thời lấy cấm địa hình thức xuất hiện ở trước mắt tiên minh thời đại. Đến nỗi cái kia đánh nát cổ vực người trong, liền có tiểu Bạch Lộc cùng nàng Bích Du Sơn. Mà tiểu Bạch Lộc mặc dù không thể chính miệng nói ra, nhưng Lục Thần lại là bên trong hiểu rồi một sự kiện. Đó chính là trong quá trình cái này cổ vực bể tan cảnh, chính mình cũng là tham dự, thậm chí có thể là làm ra tác dụng không nhỏ. Mà cổ vực sau khi vỡ vụn, cựu giới thiên đạo liền nhận lấy trọng thương. Nhưng thiên đạo chính là thiên đạo, cho dù là đến một bước này, cựu giới thiên đạo vẫn là không có bị đại la thiên đạo ma diệt. Thậm chí bởi vì một ít nguyên nhân, cho dù là đối mặt bị thương nặng cựu giới thiên đạo, đại la thiên đạo vẫn như cũ không thể lấy được cái gì thượng phong. Cũng là bởi vì tại cái này lượng giới trong đại chiến, bộ phận đại la thế giới tiên nhân ở bên trong từ trong cản trở. Mặc dù đã sớm đối với cái này có chỗ đoán trước, nhưng thật sự biết có tiên nhân tại thôi động lượng giới dung hợp sự tình, Lục Thần sắc mặt vẫn là không khỏi có chút ngưng trọng lên. Trên đại đạo đối với những tiên nhân này tới nói, vẫn là quá có sức hấp dẫn, đến mức bọn hắn không hy cầm cả một cái đại la thế giới làm tiền đặt cược. Phải biết đại la thế giới bao hàm là 33 trọng thiên cùng khác tất cả đại thiên thế giới. Biết đến càng nhiều, không biết thì càng nhiều. Lục Thần vốn cho rằng cùng tiểu Bạch Lộc gặp mặt sau đó, chính mình hẳn là có thể biết không ít sự tình, đồng thời dùng cái này tới làm ra chút tương đối. Nhưng bây giờ xem ra Lục Thần vẫn là suy nghĩ nhiều. Đối với không tới cảnh giới tiên nhân hắn tới nói, rất nhiều chuyện coi như biết mà nguồn, cũng rất khó tiến hành giải quyết. Tại xác định không cách nào từ tiểu Bạch Lộc ở đây biết được càng nhiều thượng cổ bí mật sau, Lục Thần hỏi thăm về trong lòng mình một cái phỏng đoán. "Tiểu Bạch Lộc, ngươi hẳn là có đồ vật gì phải giao cho ta đi?" Tiểu Bạch Lộc cười nói, quả nhiên là không gạt được sư phó ngươi. Đang khi nói chuyện, tiểu Bạch Lộc phất phất tay. Ngay sau đó, một quả đan dược từ sâu trong Bích Du cung bay ra. Đan dược kia nhìn qua bình thường không có gì lạ, vừa không huyền diệu đan văn, cũng không quá nhiều đặc thù linh lực, nhưng chính là dạng này đan dược thông thường, lại là để cho Lục Thần khi nhìn đến trong nháy mắt, liền từ giữa phát giác một chút không bình thường khí tức. "Sư phó, đây là ngài trước kia giao cho ta đồ vật, nói đợi ngài lại xuất hiện sau, liền đem vật này giao cho ngươi. Mặc dù ta không biết thứ này đến cùng có ích lợi gì, nhưng ở nhìn thấy trước mắt ngươi sau, trong lòng ta cũng gần như có một đáp án." Nói, tiểu Bạch Lộc liền đem đan dược đưa cho Lục Thần. Lục Thần cầm viên đan dược kia, tinh tế tường tận xem xét. Viên này nhìn như bình thường không có gì lạ đan dược, trong đó lại là ẩn chứa càn khôn. Nếu là vật dụng giai tới nói, viên thuốc viên này phẩm giai không sai biệt lắm cũng chính là tam giai. Mà hắn sử dụng đến trong dược liệu, đại bộ phận nhất phân cũng đều là khắp nơi có thể thấy được dược liệu. Nhưng chính là dạng này một khóa đan dược, lại là để cho Lục Thần như nhặt được chí bảo. bởi vì viên này kim đan ẩn chứa lục thần hai cái thứ cần thiết nhất, một là hồng mông chi khí, còn có một cái, nhưng là tuổi thời chi đạo. Hai cái này cũng là bản thể hắn đột phá hóa thần kỳ đều cần dùng đến đồ vật. Chỉ là đơn giản tưởng tượng, lục thần liền đoán được viên đan dược kia có lẽ chính là hắn dùng cổ vực bên trong giao tiên đạo quả, cuối cùng luyện chế được đặc thù đan dược. Mà viên thuốc viên này hiệu quả cũng rất đơn giản, đó chính là có thể làm cho lục thần càng dễ dàng dung hợp tuổi thời chi đạo, cực đại trình độ để thăng bản thể hắn đột phá hóa thần kỳ sát xuất thành công. Nghĩ tới đây, lục thần đem viên đan dược kia thu hồi. Tiểu bạch lộc, vi sư động phủ còn giữ sao? Dường như là đã sớm nghĩ tới lục thần sẽ nói như vậy, tiểu bạch lộc lúc này vung tay lên. Ngay sau đó, lục thần cái kia tại bên trong bích du cung một mực sử dụng động phủ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại nhìn cái dạng này, cái này động phủ cũng không có bất kỳ biến hóa. Cái này khiến lục thần tâm tình rất là phức tạp. Bất quá lục thần cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Tại dặn dò tiểu bạch lộc giúp mình hộ đạo sau, hắn liền tự mình tiến vào trong động phủ bế quan. Mà lần này bế quan kết thúc, chính là hắn tiến hành bản thể hóa thần kỳ đột phá thời điểm. Nhìn xem lục thần tiến vào động phủ sau, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bạch lộc cúi đầu nhìn một chút tay phải của mình, chỉ thấy ở đó bạch ngọc trên cánh tay, đột nhiên xuất hiện không thiếu vết rách. Mà những thứ này vết rách tựa hồ còn tại chậm rãi khuếch tán. Kỳ thực sớm tại nhìn thấy tiểu bạch lộc bản thể khác thường sau, lục thần liền đoán được tiểu bạch lộc tình trạng có thể không tốt lắm. Nhưng lục thần lại là ngầm hiểu lẫn nhau đi vòng cái đề tài này, không có ở này quá nhiều hỏi thăm. Đây là bởi vì trước mắt lục thần coi như hỏi, sự tình khả năng cao cũng không cách nào giải quyết. Điểm này, tiểu bạch lộc chính mình đồng dạng tin tưởng. Nhưng bây giờ không cách nào giải quyết, không có nghĩa là sau này cũng không cách nào giải quyết. Nhìn xem lục thần động phủ cấm đoán đại môn, tiểu bạch lộc thấp giọng nói, sư phó, khoảng cách ngươi tiên đoán thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đến. Lần này, có lẽ thật có thể đem đây hết thể triệt để kết thúc. Cá lời nói rơi, tiểu bạch lộc vậy do linh lực ngừng tụ ra cơ thể, liền biến mất ở trong bích du cung. Cùng lúc đó, bích du cung bên ngoài vạn tiên trùng bên trong, một đoàn màu đen nhiễu thịt từ mảnh này đất chết bên trong mọc ra. Sau đó cái này màu đen nhiễu thịt tìm được gần nhất một bộ tiên thi, trong nháy mắt nào tới. Câu đề cử a, chương 439, đi qua, bây giờ, tương lai, 1, chương 439, đi qua, bây giờ, tương lai, 1, Tiên Minh Hoàng Châu, Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhân đều nói Thập Vạn Đại Sơn bên trong có đại hùng, mười không đi lưu một. Nhưng đối với một số người tới nói, cái này Thập Vạn Đại Sơn cũng không có trong tin đồn khủng bố như vậy. Bởi vì cái gọi là cấm địa, đó cũng chỉ là nhằm vào tu sĩ bình thường tới nói. Chỉ cần tu vi đạt đến nguyên anh kỳ phía trên, Thập Vạn Đại Sơn đối với tu sĩ tới nói, kỳ thực cũng không có một cái không cách nào dễ dàng đến gần trình độ. Bất quá ngay tại hôm nay, một hồi biến đổi lớn lại là tại trong Thập Vạn Đại Sơn lặng yên phát sinh. Mà cái này hỗn loạn đầu nguồn, chính là trong Thập Vạn Đại Sơn một chỗ tồn tại đặc thù. Bích Du Sơn. Chỉ thấy tại trên đó Bích Du Sơn một giây trước vẫn là vạn dặm trời trong, một giây sau lại là trở nên mây đen dày đặc, phong vân hội tụ, sấm sét vang dội. Cẩn thận nghe xong, thậm chí có thể từ trong nghe ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Thậm chí, giống như mơ hồ có thể từ cái kia phong vân hợp thành tế chỗ nhìn thấy tiên nhân tiên cung. Thiên địa dị tượng như thế, rõ ràng không phải bình thường tình huống có khả năng sinh ra. Nhất định là có cái gì thiên địa kỳ vật sinh ra, lại có lẽ là có người nào đang tiến hành đột phá. Mà Bích Du Sơn tình huống cũng là đưa tới hắn xung quanh không thiếu sinh linh chú ý đứng nuôi chịu sào, chính là những cái kia sinh hoạt tại Bích Du Sơn xung quanh yêu quái. Những thứ này yêu quái bởi vì tu chính thống linh pháp, căn cốt tinh khiết, ít có cho khí. Nguyên nhân bọn chúng đối với thiên địa dị tượng cảm giác so với bình thường yêu quái nhạy cảm hơn. Các yêu quái chỉ có thể cảm giác được trong cái kia Bích Du Sơn dường như là ẩn chứa to lớn gì nguy hiểm, bởi vậy không dám tùy tiện tới gần, lại hết khả năng rời xa nơi đây. Thế nhưng chút căn cốt không tầm thường yêu quái lại là bén nhạy từ trong trận này thiên địa dị tượng phát giác một loại nào đó đại cơ duyên. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nhưng đối với trời sinh trực giác xuất chúng đám yêu quái tới nói, cảm giác chính là bọn chúng hành động lý do duy nhất. Bởi vậy tại trận này thiên địa dị tượng mới xuất hiện không bao lâu, rất nhiều yêu quái liền hướng về bên trong Bích Du Sơn tới gần, cùng những cái kia tận khả năng rời đi Bích Du Sơn yêu quái tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cùng lúc đó, vài bóng người đứng ở Bích Du Sơn đỉnh núi, đứng xa xa nhìn một vị ngồi ở dưới cây khô nam tử. Nam tử người mặc một thân áo xanh, trên quần áo thêu lên thanh vân đồ án, mỹ quan lại không mất nho nhã. Nam tử này không là người khác, chính là bế quan một năm lục thần. Một năm này lục thần cũng không có làm cái gì sự việc dư thừa, chỉ là đem tất cả tinh lực đặt ở tuổi lúc đại đạo hiểu được. Bản thân lục thần đối với tuổi lúc đại đạo lĩnh ngộ liền đã đạt đến một cái không tầm thường trình độ. Tăng thêm viên kia thả trên vạn năm đặc thù đan dược gia trì, khiến cho lục thần tại ngắn ngủi trong vòng một năm liền đem tuổi lúc đại đạo thôi diễn đến lĩnh ngộ đạo cảnh. Ngộ đạo cảnh tuổi thời chi pháp, hai cái hóa thần kỳ phân thân, lục thần đã có để cho bản thể cũng đột phá hóa thần kỳ điều kiện. Bất quá dưới mắt cách hắn tiến hành đột phá, còn cần thỏa mãn một chút những điều kiện khác. Bởi vậy hắn kỳ thực cũng không có vội vã đột phá, mà là đang chờ đợi cái gì. Mặc dù chỉ là đang chờ đợi, nhưng lục thần quanh thân tản mát ra đại đạo chi ý, vẫn là dẫn ra trùng quanh thiên địa. Lúc này mới tại trên Bích Du Sơn sinh ra thiên địa dị tượng như thế. Bạch Ngọc Tùng Lộc cùng Hoa Linh, cùng với hai vị đạo đồng đạo nữ, nhưng là cho lúc này lục thần làm hộ pháp. Không nói đến Bạch Ngọc Tùng Lộc cái này thực sự tiên nhân, chỉ là Hoa Linh dạng này một tôn nửa bước hồng trần tiên, tại bây giờ Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi, cũng cơ bản có thể là đi ngang. Hai người đồng thời cho lục thần hộ pháp, hôm nay liền xem như tiên nhân đến, cũng khó có thể đối với lục thần tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhìn xem lục thần đưa tới dị tượng, Hoa Linh đang kinh ngạc ngoài, nhịn không được lo lắng nói, sư phó, lục sư tổ lần này gây ra động tĩnh, nhìn như rồng bay phượng múa, tiên âm hạt rẽ, nhưng trong đó lại là sát cơ ngầm, hung hiểm và phận. Ta vẫn lần thứ nhất thấy có người hóa thần chi kiếp, lôi kiếp chưa tới, tiên âm tới trước. Chẳng lẽ tổ sư hắn đây là túc tuệ thức tỉnh, nguyên nhân thiên địa hưởng ứng, kiếp dẫn tiên âm. Xem như nửa bước hồng trần tiên hoa linh, hắn tầm mắt tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Nếu là người bình thường, có lẽ còn có thể đắm chìm tại trong lục thần lúc này dẫn xuất thiên địa dị tượng, thậm chí cho là lục thần đây là điểm lành chi tướng. Nhưng hoa linh cũng rất tin tưởng, càng là đại phúc tức là đại kiếp, nhất là đối với lập tức sẽ tiến hành hóa thần kỳ đột phá lục thần tới nói. Dưới mắt hắn dẫn động điểm lành chi tướng càng là thần dị, liền mang ý nghĩa hắn sau đó muốn tiến hành kiếp nạn thì càng gian khổ. Bởi vì thiên địa điểm lành bản chất chính là thiên địa đại đạo chi ý, mà cái này đại đạo chi ý chính là kiếp vân hạch tâm. Đại đạo chi ý càng là nồng đậm, hắn tạo ra kiếp vân thì càng cường đại. Không bàn mà hợp phúc họa lý lẽ, chính là bởi vì biết những thứ này, hoa linh mới có thể đối với lục thần tiếp xuống lôi kiếp cảm thấy lo nghĩ. Dù sao coi như nàng trước đây bán tiên chi kiếp, cũng không có kinh người như thế điểm lành chi tướng. Cái này cũng khía cạnh biểu thị lục thần cái này lôi kiếp mạnh, thậm chí có khả năng có thể cùng nàng trước đây bán tiên chi kiếp so sánh được, thậm chí có khả năng vượt qua nàng trước đây bán tiên chi kiếp. Nếu là đổi thành người bên ngoài, hoa linh còn không biết có ý nghĩ như vậy. Hóa thần chi kiếp có thể so với bán tiên chi kiếp, cái này nói ra không người sẽ tin. Có thể kể từ trước đó không lâu Bạch Ngọc Tùng Lộc đem chính mình cùng lục thần quan hệ sau, hoa linh liền đối với lục thần thái độ xảy ra một cái thay đổi thật lớn. Nếu như nói trước đây hoa linh chỉ là đem lục thần xem như một cái có thể lẫn nhau luận đạo, thiên phú xuất chúng, thực lực không tầm thường đạo hữu, bây giờ hoa linh đối với lục thần, đó chính là hậu bối đối đãi tiền bối đồng dạng. Trong lòng càng là đã đem lục thần vị trí đặt ở trên mình. Dù là lục thần dưới mắt chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhưng đối phương nếu là sư phó của nàng sư phó, lục thần vừa vặn tuyệt đối không đơn giản. Thiên nhân chuyển thế, thiên nhân tại thế, không tệ. Bây giờ hoa linh đối đãi lục thần chính là tại nhìn một tôn tại thế thiên nhân. Dù là tôn này tại thế thiên nhân, cũng không có thiên nhân tu vị. Chỉ là đối mặt hoa linh lo nghĩ, Bạch Ngọc Tùng Lộc lại là biểu hiện rất là bình tĩnh. Gió xoáy hồ khiếu, mây tụ long du, vượt qua vì đại phúc, không độ được mới là đại họa. Mà sư phụ ta hắn không có khả năng không độ được. Tiểu hoa linh ngươi tốt nhất nhìn xem, bởi vì một màn kế tiếp rất có thể là ngươi đời này vẹn vẹn có đại cơ duyên. Nghe nói như thế, hoa linh là người tiếp đó chuyên tâm xem trọng lục thần sau đó muốn tiến hành lôi kiếp. Mà đối thoại của hai người toàn bộ rõ ràng mười mươi rơi vào bên cạnh hắc dạ bạch chú trong hai. Mặc dù hai người cũng không biết lục thần cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc quan hệ, càng không biết lục thần chính là cái kia sáng lập Bích Du Sơn người, có thể chỉ là Bạch Ngọc Tùng Lộc cùng hoa linh đôi câu vài lời, bọn hắn vẫn là biết được lục thần bất phàm. Nếu như vây xem một lần này độ kiếp, chính là hoa linh đại cơ duyên. Vậy đối với hai người tới nói tự nhiên cũng là như thế. Bởi vậy lúc này hai cái tiểu đạo đồng dạng tập trung tinh thần nhìn cách đó không xa xếp bằng ở cây khô ở dưới lục thần, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Mà đối với mọi chuyện phát sinh bên ngoài, lục thần cũng không cảm giác, bởi vì lúc này hắn đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào tuổi thời chi đạo trong cảm ngộ. Thế giới trò chơi Thanh Vân Tông, lục thần cái kia dung hợp giết tiên kiếm trận phân thân, lúc này đang xếp bằng ở đan dương phong bên trong một động phủ. Mặc dù cái này phân thân đã trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng chẳng biết tại sao, dưới mắt cái này phân thân lại là dẫn động tiên địa kiếp vân, khiến cho kiếp vân xuất hiện ở đan dương trên đỉnh. Mà tình huống tương tự đồng dạng xuất hiện ở lục thần cái kia dung hợp tam sinh chi đạo hóa thần kỳ trên phân thân. Bản thể tăng thêm hai cái phân thân. Lúc này lục thần càng là phân thân cùng bản thể cùng một chỗ, cùng tại kinh nghiệm lôi kiếp. Tình huống như thế, không thể nghi ngờ là vô cùng kỳ dị. Không nói đến hai cái này phân thân đã có hóa thần kỳ tu vi, chỉ là lục thần bản thể cùng hai cái này phân thân chỗ khoảng cách trên vạn năm thời gian. Chương 439, đi qua, bây giờ, tương lai, 2, chương 439, đi qua, bây giờ, tương lai, 2, theo lý mà nói liền không khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Sẽ xuất hiện dạng này khác thường, có lại chỉ có khả năng này. Đó chính là tuổi thời chi đạo đột phá, cùng các đại đạo hoàn toàn khác biệt. Mà đối với quen thuộc đi một bước, nhìn mười bước, như bách bộ lục thần tới nói, tình huống như vậy cũng là hắn không có dự liệu đến. Thế giới hiện thực, Bích Du Sơn. Theo thời gian không ngừng trôi qua, lục thần khí tức trở nên càng ngày càng hùng hậu. Mà hắn cũng ở đây trong cả quá trình, bị cuốn vào trong đến một loại nào đó nội cảnh. Chỉ là một lần nội cảnh, chính là lục thần chưa bao giờ thấy qua tình huống. Tại trong một lần này nội cảnh, lục thần phát hiện mình đã biến thành phàm nhân. Đừng nói thuật pháp, hắn chẳng sợ cả một điểm linh lực cũng không có. Mà tình huống như vậy không chỉ có xuất hiện ở trên người hắn, chính là toàn bộ thiên địa cũng là như thế. Cũng chính là cái gọi là mạt pháp. Bất quá mạt pháp không có nghĩa là không cách nào. Lục thần như một cái người đứng xem, nhìn xem trong hình mình tại mạt pháp thời đại làm ra rất nhiều chuyện. Trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là một cái hắn từng tại Lạc Thành lúc thi đại học, bản thân nhìn thấy toàn tức mũ giáp. Toàn tức mũ giáp, đây là lục thần tại tham gia thi từ lúc dùng để trợ giúp các thí sinh mô phỏng thực tế tiến hành thi công cụ. Mà cái này toàn tức mũ giáp lúc đó sáng tạo ra không gian, lại để cho lục thần sinh ra cùng tại trong trò chơi chân thật, giết quái thu được kinh nghiệm hiệu quả. Phía trước lục thần đã cảm thấy cái này toàn tức mũ giáp cùng hắn điện thoại di động bên trong chân thực tu tiên trò chơi nhỏ, tất nhiên là tồn tại liên hệ nào đó. Nhưng hắn lúc đó cũng không có thể từ trong tìm ra phần này liên hệ là cái gì. Nhưng tại trong nhìn thấy dưới mắt trong cái này nội cảnh xuất hiện tràng diện sau, lục thần mơ hồ hiểu rồi cái này toàn tức mũ giáp cùng chân thực tu tiên trò chơi nhỏ đến cùng có quan hệ gì. Chỉ vì trong này cảnh trong tấm hình, lục thần nhìn tận mắt cái này toàn tức mũ giáp tại hắn cùng khác tiên minh vô số người dưới sự cố gắng trở nên càng ngày càng hoàn thiện, cuối cùng đạt đến có thể dĩ giả loạn chân trình độ. Mà cũng là trong này cảnh bên trong, Lục Thần thấy được toàn tức mũ giáp bản chất. Cái gọi là toàn tức mũ giáp, bất quá là một cái môi giới. Chân chính để cho cái này toàn tức mũ giáp phát huy tác dụng, chính là một ngụm bị đặt ở tiên minh trung tâm đại đỉnh. Lục Thần mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đại đỉnh, nhưng lại không hiểu đối nó có loại quen thuộc. Mà hắn nội cảnh hình ảnh cũng là khi nhìn đến cái này thần bí đại đỉnh sau, dần dần trở nên mơ hồ. Tùy theo mà đến, chính là một cái khác hoàn toàn mới hình ảnh. Lần này xuất hiện hình ảnh, chính là Lục Thần trước khi xuyên việt chẳng cảnh. Quen thuộc gian phòng, quen thuộc sắp đặt. Duy nhất đặc thù, chính là một ngụm đặt ở Lục Thần bên trong căn phòng thanh đồng mảnh vụn. Nhìn thấy cái kia thanh đồng mảnh vụn, Lục Thần ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước đó, hắn càng là đối với cái này xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong thanh đồng mảnh vụn, không có nửa điểm ấn tượng. Nếu không phải một lần này nội cảnh bên trong xuất hiện một màn này, hắn thậm chí cũng không biết chính mình xuyên qua phía trước trong phòng, lại còn có dạng này một cái vật. Mà theo hình ảnh biến hóa, Lục Thần biểu lộ trở nên càng ngưng trọng thêm. Bởi vì hắn phát hiện làm trong hình chính mình chạm đến cái kia đặt ở trong giá sách thanh đồng mảnh vụn sau, hắn xuyên qua. Mà hắn nội cảnh bên trong hình ảnh cũng là tại thời khắc này triệt để kết thúc, để cho Lục Thần về tới thực tế. Lục Thần hồi tưởng đến vừa mới ở bên trong cảnh trông được đến hết thảy. Một cái ý tưởng kinh khủng dần dần xuất hiện ở Lục Thần trong đầu. Có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là xuyên qua đến thế giới khác, mà là xuyên qua đến cùng một cái thế giới, khác biệt thời đại. Đối với xuyên qua phía trước hắn tới nói, hắn lúc đó chỗ thời đại chính là tiên minh sau này tương lai, mà tiên minh chỗ thời đại nhưng là Trung Châu thời đại sau tương lai. Bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ bản thể tại tiên minh thời đại Lục Thần chẳng khác gì là đồng thời hoành khóa ba cái thời đại. Linh hồn là mạt pháp thời đại linh hồn, thân thể là tiên minh thời đại cơ thể, chân thực tu tiên trò chơi nhỏ đại biểu thế giới, nhưng là thượng cổ thời kỳ Trung Châu thời đại. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này trong nháy mắt, Lục Thần đột nhiên đốn ngộ. Tuổi thời chi đạo mấu chốt chính là thời gian. Nếu là không cách nào thấy rõ đi qua, bây giờ, tương lai, liền không khả năng hoàn chỉnh nắm giữ tuổi thời chi đạo. Không hề nghi ngờ, cái gọi là chân thực tu tiên trò chơi nhỏ, hẳn là cái kia đã hoàn toàn nắm giữ tuổi thời chi đạo, đồng thời tu vi đạt đến tiên nhân, thậm chí cảnh giới cao hơn chính mình lưu lại một cái đạo tiêu. Hắn tác dụng chính là để cho bản thân có thể xuyên qua tuế nguyệt trường hà, đi tới thượng cổ thời đại, đi thay đổi một chút vốn là chuyện không cách nào thay đổi. Đến nỗi những trò chơi kia phó bản, có lẽ là đã từng nên xuất hiện tình huống hiện thật. Chỉ là bởi vì chính ta can thiệp, cuối cùng sinh ra biến hóa nào đó, tiến tới bị tuế nguyệt trường hà vứt bỏ, trở thành độc lập với tuế nguyệt trường hà bên ngoài thời không mảnh vụn. Đến nỗi cái gọi là điểm kinh nghiệm cùng với trong trò chơi vô hạn phục sinh đặc điểm, Lục Thần cũng từ trong thấy được tạo hóa đan quyết cùng tam sinh chi đạo cái bóng. Cái trước có thể luyện hóa vật vật, đồng thời để cho hắn quay về nguyên thủy nhất trạng thái. Cái sau nhưng là có thể sáng tạo ra vô số cùng bản thể không khác chút nào phân thân. Càng nghĩ, Lục Thần càng thấy được cái này có lẽ chính là chân thật tu tiên cái này trò chơi nhỏ chân tướng. Cho nên, đặc thù cho tới bây giờ cũng không phải là cái kia trò chơi nhỏ, mà là ta chính mình á tại minh bạch đây hết thảy sau, Lục Thần đột nhiên mở mắt. Cái này vừa mở, thiên địa biến sắc, phong vân đổi biến. Cái kia nguyên bản tại Lục Thần bốn phía điểm lành chi tướng, lúc này toàn bộ tiêu thất. Thay vào đó, chính là một hồi kinh khủng tựa như có thể hủy thiên diệt địa cực lớn lôi kiếp. Phản phất đối với thiên đạo tới nói, Lục Thần loại tồn tại này là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Hoặc có lẽ là tuổi lúc đại đạo tuyệt đối không thể bị tu sĩ nắm giữ. Đây là thiên địa tối kỵ. Bởi vậy thiên địa nếu không thì di dư lực chấn áp Lục Thần, ít nhất để cho không cách nào bình thường dung hợp tuổi thời chi đạo. Có thể đã nhìn qua tự mình đi tới, bây giờ, tương lai Lục Thần đã mơ hồ hiểu rõ mấu chốt nào đó đồ vật. Cùng lúc đó, ở xa trong thượng cổ thời đại Bích Du Sơn, chỉ thấy Lục Thần cái này nắm giữ tam sinh chi đạo phân thân đột nhiên đứng dậy, đồng thời hướng về ngoài động phủ đi đến. Sư phó, ngươi đây là muốn làm cái gì? Không có gì, chỉ là cho người nào đó đưa một đồ vật. Nói, Lục Thần liền đưa tay hướng về phía Bích Du Sơn một chỗ, một kiếm vung chỗ. Sau đó Lục Thần nhìn về phía đỉnh đầu Kiếp Vân, phản phất có thể xuyên thấu qua cái này Kiếp Vân nhìn thấy một loại đặc thù nào đó cảnh tượng, một mắt. Vạn năm. Câu đề cử a, chương 440, cổ tiên khôi phục, đại thế đột kích, 1, chương 440, cổ tiên khôi phục, đại thế đột kích, 1. Ở ngoài sáng hiểu tuổi thời chi đạo mấu chốt sau, Lục Thần chẳng khác gì là bước qua cái kia một đạo môn hạng cuối cùng. Mà cũng cơ hồ là tại Lục Thần xem xong nội cảnh sau, Bích Du Sơn xung quanh thiên địa dị tượng đột nhiên biến hóa. Nguyên bản long lâm vực mình, tiên cung tường vân, lúc này toàn bộ tiêu thất. Thay vào đó, là cái kia vô biên lôi đỉnh. Hắn vừa dày vừa nặng lôi vân, tựa như trời nghiêng. Dù chỉ là ở bên cạnh đứng ngoài quan sát, đều có thể cảm nhận được hắn cực lớn áp bách. Lại càng không cần phải nói là tại trong lôi vân này ương Lục Thần. Mà cơ hồ là tại Lục Thần chuẩn bị độ kiếp cùng trong lúc nhất thời. Rất nhiều không tại Bích Du Sơn người, lại đều tựa như lòng có cảm giác đồng dạng, cảm giác được phát sinh ở Bích Du Sơn khác thường. Thập Vạn Đại Sơn, Thiên Vũ Giáo. Kỳ quái, tại cái này tiếp cận mạt pháp thời đại, ta tại sao lại nghe được đại đạo thanh âm? Thiên Tuế lão nhân mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía Bích Du Sơn phương hướng. Hắn dưới mắt cũng không biết Bích Du Sơn đều xảy ra chuyện gì, càng không biết Lục Thần đang tiến hành hóa thần chi kiếp, nhưng hắn lại có thể phát giác được phiến thiên địa này biến hóa. Vốn là bởi vì bên trên một đại kiếp duyên cớ, Đại La Thiên Đạo đã là gần như hoàn toàn tiêu thất. Nhưng ngay tại vừa rồi, Thiên Tuế lão nhân, hoặc có lẽ là cổ tiên Hắc Thái Tuế lại là giống như nghe được đến từ Đại La Thiên Đạo âm thanh. Cổ tiên mặc dù cùng Đại La thế giới không phải cùng một thể hệ, nhưng hai người tại trên căn bản tới nói, vẫn có không trẻ mang giống như chỗ. Nhất là tại phương diện đại đạo cảm giác tới nói, cổ tiên cùng đại la thế giới tiên nhân, song phương khác biệt chính là đối với đại đạo vận dụng lên. Bởi vậy tiên tuế lão nhân có thể cảm giác được đại la thiên đạo động tĩnh, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nghĩ đến đại la thiên đạo có khả năng sớm khôi phục, thiên tuế lão nhân biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Vốn là ta cho là ở tại chúng ta âm thầm dưới sự khống chế, cựu giới thiên đạo sẽ trước một bước đại la thiên đạo thức tỉnh, đồng thời tại lượng giới thiên đạo đang dung hợp, chiếm giữ ưu thế. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta tựa hồ vẫn quá mức lạc quan. Kế hoạch ban đầu hẳn là trước thời hạn. Nghĩ tới đây, Hắc Thái Tuế liền vô ý thức sờ lên tay phải của mình. Chỉ thấy tại trên tay phải của hắn, đột nhiên có một đạo vết kiếm. Cái này vết kiếm không đặc biệt, chính là Hắc Thái Tuế một cái phân thân thiên tuế lão nhân tại đại hoàng trong tháp bị lục thần chém giết sau, truyền lại đến Hắc Thái Tuế vết thương trên người. Mặc dù so với Hắc Thái Tuế tự thân cái kia tiên người vị cách tới nói, chỉ là một đạo hóa đạo kiếm ý cũng không tính cái gì. Nhưng xấu chính là ở chỗ kiếm ý này rất là cổ quái, phản phất như là đặc biệt nhắm vào bọn hắn những thứ này cổ tiên thiết kế. Vô luận Hắc Thái Tuế là chặt đứt kiếm ý này vết thương vết đủ, vẫn là phân ra càng nhiều phân thân, hắn đều chỉ có thể giảm xuống kiếm ý này đối với ảnh hưởng của mình, không cách nào từ trên căn bản giải quyết cố kiếm ý này. Nguyên nhân cuối cùng chính là kiếm ý này chính là trực tiếp ở vào hắn chân linh bên trên tổn thương, chân linh bị hao tổn, cái này sợ là đối với tiên mà nói đều là vô cùng chuyện phiền phức. Đến mức Hắc Thái Tuế trong khoảng thời gian này cái gì cũng không làm, chính là đang nghĩ biện pháp giải quyết kiếm ý này. Cũng may Hắc Thái Tuế tự thân đại đạo cũng rất đặc thù, hắn có thể thông qua không ngừng phân hóa chính mình chân linh, từ đó đem kiếm ý này tổn thương chuyển rời đến trên phân thân, dùng cái này để đạt tới một chút tiêu giảm kiếm ý này mang cho thương tổn của mình. Đáng chết tiên minh kiếm tu, mặc dù chỉ là một cái nguyên anh kỳ tiểu quỷ, nhưng kiếm ý này chính xác không hề tầm thường. Luôn cảm giác ta tựa như là ở nơi nào gặp được cố kiếm ý này, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra. Nhưng chỉ cần khác tiên người cũng khôi phục, chỉ là một cái nguyên anh kỳ kiếm tu coi như lợi hại hơn nữa, cũng là không nổi sóng gió gì. Nguyên anh kỳ, cuối cùng chỉ là nguyên anh kỳ. Nói, Hắc Thái Tuế liền đứng lên, hướng về động phủ chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, hắn liền đi tới bây giờ mỗi cái đại thiên sơn lớn sơn chủ tấn thăng lúc, đều phải đi tới năm hạc trèo lên tiên đài. Hắc Thái Tuế đứng tại năm hạc trèo lên tiên đài trung ương, trong tay lấy ra một cái từ da người chế tác thành gói nhỏ. Theo bao khỏa mở ra, vô số thi thể bị Hắc Thái Tuế từ trong đổ ra, đồng thời rơi vào năm hạc trèo lên tiên dưới đài phương trong thâm nguyên. Chỉ là không đợi những thi thể này rơi xuống vực sâu dưới đáy, vô số màu đen xúc tu liền từ trong thâm nguyên rũ ra, đồng thời cuốn lên những thi thể này bắt đầu không ngừng gặm ăn. Cái kia rậm rạp chẳng chịt thi thể, số lượng nhiều, gần trăm vạn. Trong đó không chỉ có thi thể của con người, còn có rất nhiều những sinh linh khác thi thể. Nhìn phía dưới đang tại ăn nuốt nghiến quỷ dị bóng đen, Hắc Thái Tuế trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền bắt đầu nhanh chóng trở nên khô cát. Rất nhanh, một đoàn vặn vẹo màu đen huyết nhục liền từ Hắc Thái Tuế trong cái này trong một bộ nhục thân bỏ ra, chỉ ở tại chỗ lưu lại một tấm da người. Mà cái này đoàn vặn vẹo màu đen huyết nhục mới là Hắc Thái Tuế chân chính bản thể. Đến nỗi năm hạt trèo lên tiên giới đại phương cái kia vặn vẹo bóng đen, kỳ thực cũng là Hắc Thái Tuế thân thể một bộ phận. Chỉ có điều một bộ phận này huyết nhục không có chân linh khống chế, khiến cho cái này năm hạt trèo lên tiên giới đại phương Hắc Thái Tuế chỉ có một thân lực lượng cường đại, nhưng không có suy nghĩ của mình, biến thành một đầu chỉ có thể không ngừng ăn, không có chút lý tính nào quái vật mà thôi. Nhưng theo năm hạt trèo lên tiên trên đài Hắc Thái Tuế rỡ xuống chính mình ngụy trang, lộ ra chân thân của mình. Đây hết thảy cũng không giống nhau, bởi vì năm hạt trèo lên tiên trên đài Hắc Thái Tuế chính là cổ tiên Hắc Thái Tuế chân linh. Bất quá chỉ là dưới mắt một bộ phận này chân linh, còn không cách nào hoàn toàn dưới sự khống chế phương khổng lồ Hắc Thái Tuế nhục thân. Hắn còn cần một chút thủ đoạn khác, mà thủ đoạn này Hắc Thái Tuế từ ở đời này thành lập được Đại Thiên Sơn lúc liền đã sớm bắt đầu bố trí. Năm hạt trèo lên tiên trên đài hóa thành một đoàn nhỏ màu đen huyết đục. Hắc Thái Tuế nhìn về phía ngoài động phủ, cười quái dị nói: các đệ tử, bây giờ cũng là đến các ngươi vì môn phái làm cống hiến thời điểm. Lời nói rơi, một hồi biến đổi lớn bắt đầu ở trong Đại Thiên Sơn phát sinh. Chỉ thấy vô số Đại Thiên Sơn đệ tử lúc này toàn bộ kêu thảm một tiếng, bắt đầu ở tại chỗ không ngừng dãy rủa. Tình huống như vậy không chỉ là phát sinh ở những cái kia tu vi thấp kém Đại Thiên Sơn đệ tử trên thân, liền có hóa thần kỳ tu vi Đại Thiên Sơn mấy cái tôn giả, lúc này cũng đều xuất hiện tình huống tương tự. Sao, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không khống chế được thân thể của ta? Một cái Đại Thiên Sơn tôn giả hoảng sợ nhìn về phía thân thể của mình, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn duy nhất có thể cảm giác được chính là, lúc này chính mình cái nào đó vật rất quan trọng đang bị người không ngừng thôn phệ. Hết lần này tới lần khác hắn đối với tình huống này không có chút nào ứng đối năng lực, bởi vì hắn thậm chí ngay cả tại sao lại phát sinh một màn này tình huống đều không rõ ràng, không rõ nguyên do, nói thế nào giải quyết. Nhưng Đại Thiên Sơn hóa thần kỳ tôn giả cũng không có suy nghĩ ngồi chờ chết, hắn tận khả năng dùng hết thảy thủ đoạn muốn ngăn cản đến từ cái kia quỷ dị thôn phệ, có thể kết quả lại là để cho hắn vô cùng tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện mình bất kể làm cái gì đều không thể ngăn cản cỗ lực lượng kia dù là một chút, chỉ có thể một chút nhìn xem mất mặt từng bước xâm chiếm thân thể của mình. Hóa thần kỳ Đại Thiên Sơn tôn giả còn như vậy, còn lại mấy cái bên kia thông thường Đại Thiên Sơn đệ tử liền càng thêm không cần nhiều lời. Không bao lâu, toàn bộ lớn bên trong Thiên Sơn chính là ra người khắp nơi đều là không có huyết đủ, chỉ có một lớp da lưu lại mặt đất chẳng cảnh, giống như lột da địa ngục. Tiêu thảm, tiêu rên, gầm thét, đủ loại âm thanh vào lúc này lớn bên trong Thiên Sơn quanh quẩn. Đại Thiên Sơn ngũ sơn, lúc này toàn bộ đều xuất hiện tình huống tương tự, mà theo bị thôn phệ huyết nhục Đại Thiên Sơn đệ tử càng ngày càng nhiều. Một hồi kinh thiên biến đổi lớn xuất hiện ở Đại Thiên năm trong núi, chỉ thấy cái kia vốn nên là tử vật năm tòa sơn phòng, lúc này lại là toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Hỗn loạn ngọn núi đẩy rơi khỏi trên núi nham thạch, lộ ra trong núi nội cảnh. Chỉ thấy cái kia tạo thành đại thiên ngũ sơn, thế mà không phải cái gì tự nhiên tạo vật, mà là năm cỗ cực lớn tàn thân. Lại cái này ngũ sơn đối ứng, vừa vặn chính là đầu, thân, cánh, chân, vũ. Đợi lâu như vậy, cũng cuối cùng là đến nên xuất thủ thời điểm. Một thanh âm từ cái này nằm trong núi truyền ra. Rất nhanh, cái này ngũ sơn từ từ dựa sát vào, đồng thời cuối cùng dung hợp lại với nhau. Đồng thời cuối cùng hợp thành một đầu cực lớn tiên hạc. Cái này tiên hạc liếc mắt nhìn Bích Du Sơn phương hướng, sau đó không chút do dự hướng về Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu bay đi.